các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, mới vừa xuyên Việt liền bị nội dung cốt truyện giết. Ầm ĩ ồn ào náo động tiếng gào đình thai nhức óc, giống như hỗn loạn chợ bán thức ăn căn bản nghe không rõ đang kêu thứ gì, chỉ có thể cảm giác được những âm thanh này tràn đầy phấn khởi cùng kích động. Nơi này là một chỗ ngục giam, hành lang dài dằng dặc hai bên là từng hàng nhà tù. Lúc này phòng giam phạm nhân nhao nhao chen ở nhà tù hàng rào bên cạnh vỗ tay hưng phấn lớn tiếng hô hào, tựa hồ là xuất hiện cái gì về vui. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người kích động như vậy, cuối hành lang bên trên nhất nhà tù liền lộ ra vô cùng yên tĩnh. Đây là một gian một mình nhà tù, trong phòng giam tân nhân ở trong này vẫn chưa tới nửa giờ. Mặc dù biết có một số việc lần thứ nhất thời gian sẽ rất nhanh, nhưng muốn hay không nhanh như vậy. Tốt xấu để cho ta cảm thụ một chút a, cảm thụ gì đều không có liền đến lần thứ hai cũng quá không có nhân đạo a. Tô Thánh nằm ở phòng giam một mình giường bên trên thấp giọng mắng một câu. Đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là chỉ nam sinh đến nam nhân thuế biến, cũng không phải đồn đãi ngục giam đặc sắc, mà là chỉ xuyên Việt. Xuyên Việt loại sự tình này ở trong tiểu thuyết nhìn lắm thành quen nhưng trong hiện thực có thể phát sinh tỷ lệ là nhỏ lại nhỏ. Tô Thánh rất may mắn xuyên Việt đến bản thân quen thuộc mạ và thế giới còn thu được tờ giỏ tịch năng lực. Tờ giỏ tịch là ai? Mạ và thế giới bên trong một cái có thể xưng bụt đồng dạng nhân vật, tuy nhiên gia hỏa này lớn lên một tấm nam nữ khó phân biệt mặt, tức thì bị gọi đùa là manh đồ nhưng năng lực của hắn có thể xưng biến thái. Vô hạn phục chế, vô hạn điệp ra. Miễn là ngươi ra tay với hắn, bất kể là năng lực, vật chất, ý thức, trừu tượng tồn tại lực lượng hắn đều có thể trong nháy mắt sao chép được, thậm chí còn bao quát đối với loại năng lực này vận dụng kinh nghiệm. Đương nhiên nếu như vẹn vẹn là như vậy mà nói vậy cũng chỉ có thể được xưng là chia 5 năm. Chân chính chỗ biến thái ở chỗ hắn phục chế đối phương năng lực sau có thể vô hạn điệp ra uy lực, gấp đôi, gấp 10 lần, gấp 100 lần, vô hạn lần, đơn giản mà nói miễn là ngươi ra tay với hắn liền thất bại. Tờ giỏ tịt dựa vào năng lực này tung hành, đánh bại qua Lý Vinh Chi Bù Nộ, phục chế qua trong vũ trụ rất nhiều đại thần năng lực càng là tự xưng có được tờ OAA giống nhau năng lực. Bất quá cũng bởi vì năng lực quá biến thái kết quả bị nội dung cốt truyện gì. T. Làm ra một cái thẩm phán trưởng nhân vật không giải thích được đánh bại hắn sau đó phong ấn tại Lý Vinh chỉ bù nổ trong thân thể. Thu được như vậy năng lực biến thái Tô Thánh vốn cho là mình có thể tùy tiện tung hành, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến hắn cũng gặp giống nhau đãi ngộ. Nội dung cốt truyện giết. Ngay tại hắn xuyên Việt đến mạ vật thế giới còn không có vượt qua 3 phút đồng hồ, chưa kịp tìm hiểu tình huống, chưa kịp phục chế năng lực đây, hắn vị trí vũ trụ phịch một tiếng, không thấy. Tô Thánh vốn cho là mình sẽ quải điệu không nghĩ tới vậy mà lần nữa xuyên Việt rồi, hơn nữa trực tiếp liền xuyên qua đến nơi này ngục giam phòng giam bên trong, đây cũng là hắn phàn nàn lần thứ nhất quá nhanh nguyên nhân. Xuyên Việt không vượt qua 3 phút đồng hồ lại lần nữa xuyên Việt loại kinh nghiệm này sợ cũng không ai có, cho nên cái này không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng bên trong Tô Thánh chẳng hề làm gì liền đợi đến nhìn có thể hay không lại xuất hiện vũ trụ vụ nổ lớn loại hình tình huống. Bất quá bây giờ xem ra hẳn là sẽ không. Một lần sinh hai lần quen. Lần thứ nhất rất nhanh sau đó liền bắt đầu bình thường, cái này cờ mở nở chính là nam nhân lịch sử trưởng thành A. Tô Thánh nổ nước bọt lấy xoay người ngồi dậy chuẩn bị hiểu rõ một chút thế giới này. Hai lần cũng là nhục thân xuyên Việt nói cách khác tờ rõ tính năng lực vẫn còn, đơn giản chính là thay cái thế giới tung hoành mà thôi, cho nên dù là thân ở nhà tù Tô Thánh cũng không lo lắng. Thanh âm bên ngoài giống như yên tĩnh trở lại. Tô Thánh phát giác được trước đó còn chiêng trống vang trời, tiên pháo cùng vang lên hành lang tựa hồ yên tĩnh trở lại. Đang lúc hắn dự định đứng dậy đi hàng rào bên cạnh nhìn xem tình huống bên ngoài thuận tiện thử xem có thể hay không đi ra thời điểm, hai ngục cảnh giam giữ lấy một nữ nhân đi tới nhà tù phía trước, rõ ràng cũng là Âu Mỹ người. Làm sao có người, cái này nhà tù không phải không sao. Thoạt nhìn là cái châu Á lão liền y phục đều không đổi liền bị giam, hẳn là đắc tội ai rồi à, tính chúng ta chớ để ý. Ba dạng này được không? Dù sao, năng lực của nàng ngươi không phải mới vừa nhìn rồi sao? Sợ cái gì? Hai ngục cảnh hoàn toàn không có nhiều chuyện ý nghĩ mở ra cửa nhà lao trực tiếp đem giam giữ nữ nhân đẩy vào, khóa lại cửa xoay người rời đi. Một mình nhà tù nhốt hai phạm nhân còn chưa tính, nhưng một được một cái. Phi, một nam một nữ liền hơi quá phận rồi a. Chẳng lẽ là tân thủ phúc lợi? Tô Thánh lầm bầm một câu nhìn về phía bị giam tiến vào nữ nhân, con mắt hơi hơi sáng lên. Mái tóc dài màu nâu áo choàng, mặc dù mặc rộng thùng thình áo tù lại khó nén hắn vóc người hoàn mỹ, tuy nhiên mặt không biểu tình lại tản ra một loại lãnh diễm mị lực. Chủ yếu nhất là Tô Thánh nhận ra thân phận của nàng. Thật đúng là tân thủ phúc lợi à, nhân gia đều là bắt đầu một con chó, ta ngược lại tốt bắt đầu một con mèo, còn là một dã tính khó thuần mèo cái. Chương 2, bắt đầu một con mèo. Tô Thánh cũng không có thu liễm hoặc là che lớp quan sát ánh mắt, dù là đối phương đã không vui như mày. Nếu như nàng thực sự là mình nghĩ người kia, sẽ lý nạ kỳ tài, cũng chính là nhân xưng cả tua mạn, như vậy rõ ràng đây chính là giờ cờ thế giới. Trước mặt mạ vẹo lại xuyên giờ cờ. Đây là rất nhiều có mại đồng nhân lưu sáo lộ A. Mạ vẹo cũng tốt, giờ cờ cũng tốt, ở đâu không phải tung hoành đây. Tô Thánh cười phóng đãng, không đúng, là mỉm cười mới vừa dự định mở miệng liền đột nhiên nhìn thấy một đầu thẳng tắp chân thon dài hướng bản thân đạp tới, tốc độ nhanh chóng cơ hồ trong chớp mắt liền muốn cùng mặt mình đi lên một cái thân mật tiếp xúc. Đáng tiếc, Tô Thánh cũng không có luyến chân đam mê, trong đầu của hắn trong nháy mắt lóe lên một ý niệm. Vô hạn phục chế. Năng lực phát động, bất luận cái gì nhằm vào hắn địch nhân năng lực đều có thể trong nháy mắt bị sao chép được. Tô Thánh rõ ràng cảm giác thân thể tính dẻo dai cùng cân bằng tính mạnh lên, thần kinh phản xạ nhanh hơn, ở đối phương tung chân đá qua đến trong nháy mắt Tô Thánh mãnh liệt ngửa về sau một cái, chân lướt qua Tô Thánh đỉnh đầu lướt qua, cùng lúc đó cơ hồ là bản năng Tô Thánh đạp về phía đối phương trèo chống thân thể chân. Vị trí vừa lúc là bắp chân đi lên, đầu gối hướng xuống địa phương. Một cước này trong nháy mắt để cho nàng mất đi cân bằng hướng về Tô Thánh phương hướng ngã xuống. Phản ứng của nàng rất nhanh trong nháy mắt muốn thu hồi đá ra chân dẫm ở giường đi lên duy trì cân bằng, nhưng Tô Thánh càng nhanh. Trực tiếp bàn tay quơ tới bắt được đối phương mắt cá chân đè ở trên người. Đối phương một chân dẫm ở trên mặt đất ổn định, một chân bị Tô Thánh bắt lấy, thân thể mãnh liệt trầm xuống phía dưới trực tiếp một cái nhất tự mã đặt ở Tô Thánh trên thân. Cùng lúc đó, xoẹt xẹt vang lên. Tô Thánh có thể khẳng định ngục giam lúc trước định chế áo tù thời điểm không có suy nghĩ qua phạm nhân biết chơi nhất tự mã. Cho nên xuất hiện loại này xiềng xích làm quần lót dạn đường chỉ tình huống nhường hắn cùng với nàng đều ngẩn ra. Đừng nhìn ta, ngươi làm hư ta có thể không bồi thường. Bốn mắt tương đối Tô Thánh đột nhiên mở miệng. Lúc đầu quần lót dạn đường chỉ loại sự tình này còn rất xấu hổ. Kết quả Tô Thánh đột nhiên đến một câu như vậy ta không bồi để cho nàng triệt để sù lông. Bồi bồi bồi, lao nương nói muốn ngươi bồi sao. Tức giận nàng huy quyền liền hướng về Tô Thánh đánh qua. Hai người tư thế như vậy, khoảng cách như vậy. Có thể nghĩ nàng một quyền này vị trí đại khái là ở địa phương nào, Tô Thánh cũng không muốn về sau sóng lên toàn bộ nhờ môi, lắc cổ tay trực tiếp đưa nàng chân đẩy đi ra. Người bình thường một lần này đẩy sợ rằng sẽ trực tiếp ngã sấp xuống, nhưng nàng lại mượn lực đất bằng một cái lộn ngược ra sau vững vàng dừng lại, sau một khắc bay thẳng đến Tô Thánh vọt tới. Xem như đại danh đỉnh đỉnh châu báo đạo tặc, cả Tô Mạn trừ bỏ cân bằng tính, tính dẻo dai cùng tốc độ phản ứng xuất chúng bên ngoài còn am hiểu thái quyền cùng đầu đường đánh nhau kịch liệt kỹ xảo. Dù sao không chút bản lãnh cũng xông không ra lớn như vậy tên tuổi. Nhìn xem nàng hướng bản thân xông lại, Tô Thánh khỏe miệng giơ lên, chủ động nên đón. Ầm. Hai người ra chiêu phương thức, góc độ, chiêu thức lựa chọn giống như lúc, dứt khoát lẫn nhau đối một chiêu. Cả Tô Mạn hơi hơi ngẩn người kinh ngạc thủ đoạn của đối phương, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc động tác của nàng nhưng không có dừng lại. Quyền cước đối mặt, ngươi tới ta đi. Thu hẹp một mình phòng giam bên trong, hai người đinh đinh đang đánh dị thường kịch liệt. Hai người chiêu thức không có sai biệt, chợt nhìn phảng phất thương lượng xong tựa như, ngay từ đầu cả Tổ Mạn còn không tin cảm thấy chỉ là trùng hợp, nhưng là càng đánh nàng lại càng phiền muộn, cái này không phải cái gì trùng hợp à, hoàn toàn chính là giống như lúc thậm chí là tại chính mình chiến đấu thời điểm một chút thói quen nhỏ đều như thế, cái này khiến cả Tổ Mạn có loại cùng nam bản bản thân đánh nhau cảm giác khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Hỗn đản, có bản lĩnh đừng có dùng giống như ta chiêu thức. Cả Tổ Mạn thở phì phò mắng. Tô Thánh cười hắc hắc. Không hổ là tờ rõ tịt năng lực A, không đơn thuần liền năng lực kỹ xảo toàn bộ phục chế, ngay cả kinh nghiệm đều ở trong nháy mắt dung hội quán thông liền xem như gặm sách kỹ năng cũng không có như vậy lanh lẹ. Nhìn xem thẹn quá thành giận đối phương Tô Thánh có thể xác định nàng chính là cả Tổ Mạn. Không phục. Đánh ta A, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Cả Tổ Mạn cười lạnh, một dạng chiêu số, ta đánh không thắng ngươi, ngươi cũng đánh không thắng ta. Vậy cũng chưa chắc A, ta vừa rồi chỉ là đang đùa mèo. Hiện tại Tô Thánh dùng một loại phi thường làm người tức giận ngữ điệu âm dương ngừng ngắt nói một câu. Đùa mèo. Đùa đại gia ngươi. Cả Tổ Mạn không rảnh đi nghĩ hắn nói đùa mèo có phải hay không biết mình cả Tổ Mạn thân phận, nàng hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ, cào chết hắn. Mũi chân dùng sức điểm mặt đất, cả Tổ Mạn lần nữa vọt tới. Vô hạn phục chế năng lực này xác thực biến thái cùng xạ dịn gẳng tựa như đi lên liền chia 5 năm, nhưng Tô Thánh càng muốn biết rõ vô hạn điệp ra là hiệu quả gì. Dù sao phục chế nha. Đều được cho hàng vỉa hè hàng, dù là nghe cao cấp đến đâu tựa hồ bức cách cũng không đủ dễ thấy à. Dùng để sóng một làn sóng vẫn được, nhưng nếu muốn tung hoành vẫn là vô hạn điệp ra năng lực. Vô hạn điệp ra, gấp đôi. Mặc dù có chút tự kỷ, nhưng tục ngữ nói người không trung nhị uổng thiếu niên, nhịn không nổi Tô Thánh vẫn là hô một câu. Hô chính là tiếng Trung. Tô Thánh đột nhiên này một cuống họng để cả Tổ Mạn giật nảy mình, điệp ra gấp đôi sau hắn phản ứng năng lực, tốc độ, thân thể tính cân đối tính dẻo dai, lực lượng. Toàn phương diện năng lực trong nháy mắt tăng lên. Nhìn xem cả tổ mạn đá ngang đánh tới, hắn hai chân chạm đất bất động, phần eo vào trong co vào, vặn mẹo, đã một cái phi thường cực hạn, liền xem như cả tổ mạn đều không làm được tư thế tránh khỏi. Cả tổ mạn hơi hơi ngẩn người, theo sát lấy đá ngang, đá nghiêng, đá xoáy nhiều loại thối pháp lần nữa tấn công về phía Tô Thánh, cùng lúc đó trên tay phối hợp với bộ pháp, thứ quyền, giao xoa quyền, đấm móc, chịu kích theo nhau mà đến. Ba như thế cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích lại bị Tô Thánh từng cái nhẹ nhõm né tránh. Chậm. Quá chậm. Điệp ra gấp đôi uy lực về sau, trước đó còn cần đón đỡ, đối công, bây giờ lại tránh né thành thạo. Vô hạn điệp ra, gấp đôi. Ở cả tổ mản thối tiên vừa muốn đá ra đến thời điểm Tô Thánh đã dự phán hơn nữa làm ra tránh né động tác, đồng thời thân thể thò người ra hướng về phía trước, bả vai mãnh liệt vọt tới cả tổ mản bả vai dùng sức chấn động. Cả tổ mạn trong nháy mắt bạch 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 lui về phía sau mấy bước nện ở trên tường. Kêu lên một tiếng đau đớn, bị đụng vào bả vai hơi hơi gục xuống. Lực đạo thật là mạnh. Cả tổ mạn cảm giác nửa bên bả vai trận trận run lên, hơi hơi dùng sức liền đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Đáng giận nhất là, đây cũng là nàng biết chiêu số. Chỉ là nàng làm không được nhanh như vậy, lực đạo cũng không lớn như vậy, cái này va chạm, dựa vào là loại kia dựa vào sức lực, nàng còn không có thuần thục lĩnh ngộ. Người là ai? Cả tổ mạn án lấy bả vai cảnh giác nhìn xem Tô Thánh. Tô Thánh nhìn xem cả tổ mạn cười hắc hắc. Dù sao ta không phải xúc cức quan. Chương 3, vỡ lệch gạt vẹn ni tên gì? Xúc cức quan cái này ngạnh cả tổ mạn hiển nhiên chưa từng nghe qua, nhưng gia hỏa này đến tột cùng là ai? Có cùng bản thân giống nhau như lúc bản sự hơn nữa mạnh hơn mình, gọ thảm lúc nào ra kiểu người như vậy? Sẽ còn bị giam trong tù? Là ngoài ý muốn, hay là còn có mục đích khác? Nhìn thấy hắn hướng mình tới gần. Cả tổ mản cảnh giác cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tô Thánh dừng lại cười hắc hắc. Đánh lại đánh không lại ta, chạy lại chạy không ra được, ngươi trốn cái gì? Có thể trốn đi đâu? Mới đến, ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, hiểu rõ một chút tình huống. Cả tổ mản trầm mặc không nói. Tô Thánh không khỏi nhíu mày. Nói chuyện phiếm ngươi biết hay không? Chính là có qua có lại, ta nói một câu ngươi tiếp một câu. Nói thí dụ như ta hỏi ngươi ngươi là cả tổ mản sao, ngươi hồi một câu làm ngươi cái dám sự tình. Sau đó ta hỏi lại ngươi vậy là ngươi sẽ lì nạ kỳ tại sao, rõ chưa? Đây mới là chính xác nói chuyện phiếm phương thức. Cái này hỗn đản quả nhiên biết rõ thân phận của ta. Không đơn thuần biết rõ ta là cả tổ mạn, còn biết thân phận chân thật của ta. Còn không hiểu. Không quan hệ, ta chậm rãi dạy ngươi. Nhìn thấy cả tổ mạn trầm mặc như trước, Tô Thánh tràn đầy phấn khởi tiếp tục nêu ví dụ giải thích. Ta hỏi ngươi đây là đâu, ngươi hồi đây là gọ thảm, ta hỏi lại ngươi bạt màn đây, ngươi. Bạt màn đã chết. Nâng lên bạt mạn, cả tổ mạn nhịn không được nói tiếp. Đây quả nhiên là gõ thảm. Dân phong thuần phát gõ thảm thành phố, nhân tài liên tục xuất hiện A. Vậy thì đúng rồi nha, xem ra ngươi đã nắm giữ nói chuyện trời đất kỹ xảo. Tô Thánh hài lòng cười hì hì rồi lại cười nói. Bạt mạn chết rồi, cái kia bờ rủ sờ bên còn sống không? Làm sao ngươi biết bờ rủ sờ bên là cả tổ mạn trừng to mắt kinh ngạc nhìn Tô Thánh, gõ thảm chi tử. Phú hào bờ rủ sờ bên là bạt mạn sự tình nàng cũng mới vừa biết rõ không lâu. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Biết rõ thân phận của ta, còn biết bạt mạn thân phận. Ta không xác định, nhưng hắn khả năng đã chết. Hắn chọc tới bạn. Chọc tới bạn. Nói như vậy bờ rổ kẻ bạt mùn ẻn đã diễn ra. Chậc chậc, đừng nhìn bạn là bờ rổ kẻ bạt cuồng ma nhưng bạt mạn có thể không dễ dàng như vậy treo. Hắn tựa như phim hoạt hình bên trong nhân vật phản diện một dạng mỗi lần đều sẽ hô to ta còn sẽ trở về. Như vậy, bạt mạn hiện tại hẳn là tìm địa phương liếm vết thương chuẩn bị đông sơn tái khởi. Nơi đây lại là gò thảm, cho nên bây giờ gò thảm hẳn là bị bạn thống trị A. Cái này giống như là the đặc ni tật dẹt xẹt nội dung cốt truyện A. Ba nơi này là bờ lệch gạt vẹn ni tên gì A? Tô Thánh hỏi. Ngươi ngay cả mình bị nhốt tại cái gì ngục giam đều không biết sao. Đối với cái này loại ngớ ngẩn vấn đề, cả tổ mạn hiển nhiên không muốn trả lời. Ta còn không biết lúc nào sẽ chết đây, cũng không phải từ từ sống sót sao. Tô Thánh thuận miệng nói. Cái này có thể giống nhau sao? Cả tổ mạn nhìn hầm hầm Tô Thánh, ngươi hỗn đản này mới không biết nói chuyện phiếm A. Không để ý đến cả tổ mạn tức giận im ắng lên án, Tô Thánh quay người đi đến cạnh giường thản nhiên nằm xuống. Cử động của hắn để cả tổ mạn khẽ nhíu mày, một mặt nhẹ nhàng đung đưa bả vai, một mặt đánh giá hắn. Xem ra tựa hồ cũng liền 18-19 tuổi thanh niên, giữ lại đầu đinh, bộ dáng tuấn tú còn mang theo có chút ngây thơ, cùng sinh viên đại học bình thường thoạt nhìn không có gì khác biệt. Người tên gọi là gì? Cả tổ mạn nhịn không được hỏi. Tô Thánh. Một lần này Tô Thánh không nói gì xúc tức quan. Âm thầm lẩm bẩm cái tên này, cả tổ mạn có thể xác định bản thân cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Nhìn xem hắn không lo lắng bộ dáng, Cạ Tổ Mạn không khỏi nói ra. Ngươi không có ý định rời đi nơi này sao? Gọ Thảm đã bị bản không chế, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, có thể sẽ phá hủy Gọ Thảm. Thừa dịp hiện tại chúng ta còn có cơ hội rời đi, muộn chỉ sợ liền không đi được. Người ta hợp tác, rời đi nơi này thế nào? Tô Thánh xoay người nhìn xem Cạ Tổ Mạn, một chân khoác lên cạnh giường xuôi theo bên trên nhẹ nhàng lắc lư. Cạ Tổ Mạn nhìn xem Tô Thánh, ánh mắt lại lơ đãng theo dõi hắn cái kia đung đưa chân. Hợp tác sao? Ân. Tô Thánh tựa như trả lời lại như vô ý thức gừ một tiếng, chân đung đưa biên độ lớn hơn. Cạ Tổ Mạn ánh mắt biến hơi có chút sắc bén, lông mày cũng nhíu lại, hôn đản này có phải là có tật xấu hay không? Nam liên nằm, lắc cái gì chân? Cạ Tổ Mạn không vui vừa muốn mở miệng chỉ nghe thấy Tô Thánh phốc suy một tiếng cười. Người cười cái gì? Không có gì. Tô Thánh khẽ lắc đầu, mặc dù không có đùa mèo đồng nhưng xem ra hiệu quả đều không khác mấy nha. Hợp tác coi như xong, ta tự có biện pháp rời đi, chẳng qua nếu như ngươi muốn đi ta có thể giúp một tay. Giúp thế nào? Tô Thánh xoay người lên đi đến phòng giam trước hàng rào, nhìn một chút hàng rào khe hở vừa quay đầu nhìn một chút Cạ Tổ Mạn dáng người, hai tay bắt được hàng rào. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi dự định uốn cong hàng rào, đây là tuyệt đối không khả năng. Không có bị xuyên việt trước đó Tô Thánh thể chất, lực lượng kỳ thật cũng chính là người bình thường tiêu chuẩn, Cạ Tổ Mạn đừng nhìn là một phụ nữ nhưng đi qua huấn luyện sau lực lượng lại so nam nhân bình thường còn mạnh hơn. Vừa mới hắn liền thử qua điệp ra sau lực lượng cũng sẽ gia tăng, về phần điệp ra bao nhiêu hoàn toàn nhìn điệp ra mấy lần. Trên lý luận mà nói vô hạn điệp ra qua đi liền xem như Cạ Tổ Mạn lực lượng cũng có thể biến lực bà Sơn Hà. Đại khái đánh giá mình bây giờ lực lượng, Tô Thánh nói khẽ. Vô hạn điệp ra, gấp 10 lần. Lực lượng đột nhiên gia tăng, Tô Thánh hai tay nắm lan can dùng sức kéo một phát. Két két tiếng trong nháy mắt vang lên, sau một khắc chỉ thấy ba cái to bằng ngón tay sắt thép hàng rào trực tiếp bị kéo hướng hai bên uốn lượn, xuất hiện một cái có thể dung nạp một người ra vào không gian. Cong hàng rào, Tô Thánh đánh giá vài lần lại tựa hồ có chút không vừa ý, nghĩ nghĩ vịn hàng rào rốt cuộc lại kéo một chút, lúc này mới hài lòng gật đầu. Mời a. Tô Thánh quay người khom lưng đưa bàn tay, nhìn xem trận mắt hốc mồm Cạ Tổ Mạn mỉm cười nói ra. Chương 4, dân phong thuần phát Gọ Thảm thành phố. Nhìn xem nguyên bản rộng thùng thình hàng rào bị Tô Thánh kéo đến biến chật hẹp rất nhiều, Cạ Tổ Mạn nhịn không được nói. Ngươi có bị bệnh không? Ngươi có dược a? Tô Thánh cười đùa nói. Ngươi không nên bị giam ở bờ lệch gạt vẹn ni tèn gì, ngươi nên bị giam ở viện tâm thần. Cạ Tổ Mạn có thể xác định Tô Thánh tuyệt đối có ma bệnh, Gọ Thảm liền không có mấy cái bình thường. Có cơ hội ta sẽ đi. Tô Thánh phảng phất không nghe ra tới cái này là trào phúng, nghiêm trang hồi đáp. Cạ Tổ Mạn cảm thấy mình không thể lại theo hắn trò chuyện, hôn đản này có bệnh, nhất định là loại kia không tức người liền phải chết bệnh. Cạ Tổ Mạn đi thẳng tới hàng rào bên hông thân phóng ra một cái chân, theo sát lấy hơi hơi hóc bụng thân thể trôi qua, nửa người vừa mới qua đi Cạ Tổ Mạn liền không thể không dừng lại, quá chật chội. Những địa phương khác còn tốt, nhưng phía trước lại kẹt chặt. Ba trước đó rõ ràng liền có thể nhẹ nhõm đi qua. Hắn lại vẽ vời cho thêm chuyện ra lại kéo lại. Cạ Tổ Mạn tức giận nhìn về phía Tô Thánh lại phát hiện hắn đang tập trung tinh thần nhìn mình. Cạ Tổ Mạn túi đầu xem xét trong nháy mắt liền kịp phản ứng Tô Thánh vì sao hưởng công vô ích, cái này hỗn đản. Khó trách hắn trước đó dò xét thân hình của mình, khó trách rõ ràng đều kéo mở giải quyết xong lại kéo về. Hỗn đản này liền là cố ý. Xem thấu Tô Thánh ý đồ, Cạ Tổ Mạn tức giận đột nhiên dùng sức thân thể trực tiếp từ hàng rào xuyên qua. Kêu lên một tiếng đau đớn. Cạ Tổ Mạn nhịn xuống an ủi đau đớn suy nghĩ hung hăng trợn mắt nhìn Tô Thánh một cái. Ba, ba, ba. Tô Thánh cười khẽ vỗ tay. Ngươi dùng hành động thực tế chứng minh nó là hàng thật. Ai nói lao nương đây là giả? Ai muốn chứng minh? Cạ Tổ Mạn khi đều muốn chui trở về cùng hắn đại chiến 300 hiệp, bất quá lúc này cuối hành lang giám ngục đã trông thấy nàng đang định mở cửa tới, nàng cũng không lo được tìm Tô Thánh phiền phức trực tiếp xông qua. Cửa, mở. Mấy cái giám ngục cầm gậy cảnh sát liền cùng Cạ Tổ Mạn đánh ở cùng nhau, nếu như là bình thời mấy cái giám ngục mà thôi Cạ Tổ Mạn căn bản không để vào mắt, nhưng bây giờ nửa cái bả vai còn đang chết lặng đau đớn để thân thủ của nàng giảm bớt đi nhiều, trong lúc nhất thời thật đúng là không xông ra được. Oeng! Đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, phảng phất địa phương nào nổ tung một dạng. Theo sát lấy trận trận tiếng gọi ầm ĩ từ bên ngoài truyền đến. Không đợi giám ngục hiểu rõ chuyện gì xảy ra đây liền gặp được bên ngoài xông tới một đám người trực tiếp liền đem xa xa đồng sự đánh ngã, những người này cầm trong tay thương, gương mặt kích động cùng tùy tiện, phách lối tìm tới chìa khóa mở ra nhà tù đem bên trong phạm nhân phóng ra còn giao súng cho bọn họ. Các ngươi giải phóng, các ngươi tự do. Đi báo thù à, đi trả thù những người giàu có kia, những tên khốn kiếp kia, Gọ Thảm thuộc về chính các ngươi. Gọ Thảm tội phạm không người nào là cùng hung cực ác. bọn gia hỏa này thu hoạch được tự do còn lấy được thương kết quả có thể nghĩ. Ngục giam trực tiếp liền bạo loạn. Như thế hỗn loạn ầm ĩ tình huống phía dưới, phía trước giám ngục tuy nhiên không rảnh bận tâm bản thân nhưng cả tổ mạn lại bị xô đẩy khó có thể rời đi. Người tự do. Phòng giam cửa bị một cái đại hán xâm người mở ra trực tiếp ném cho Tô Thánh một khẩu súng. Tạ ơn. Tô Thánh mỉm cười nhận lấy nhìn một chút, cái đồ chơi này trước đó hắn thật đúng là không có cơ hội dùng, hắn nhưng không biết thương pháp, bất quá không quan hệ, quay đầu tìm biết thương pháp đối với mình nã một phát súng là được rồi. Cả tổ mạn nói không sai, Tô Thánh xác thực rất thích hợp bệnh viện tâm thần. Nhìn xem hỗn loạn hành lang, Tô Thánh thản nhiên đi ra ngoài. Hành lang tuy nhiên chen chúc, Tô Thánh lại ủy vào linh hoạt cùng tính dẻo dai dễ như trở bàn tay xuyên qua người đám, đi ngang qua cả tổ mạn bên người thời điểm còn hướng về nàng cười cười, sau đó không nhìn nàng tức giận ánh mắt thản nhiên từ trong hành lang rời đi. Cả tổ mạn tuy nhiên cũng rất linh hoạt, nhưng kém xa điệp ra gấp mấy lần Tô Thánh linh hoạt như vậy, đợi đến nàng từ trong ngục giam ra đến thời điểm đã sớm nhìn không thấy Tô Thánh bóng người, mà trên đường. Hỗn loạn tương mừng. Quả nhiên là dân phong thuần phát gọ thảm thành phố. Tô Thánh đi ở trên đường, tiếng súng, tiếng giống giận dữ, tiếng gào, tiếng cầu xin tha thứ thanh thanh nhập nhĩ, công ty, biệt thự bị cướp sạch không còn, nguyên bản phú hào, danh viện bị làm thành rác rưởi một dạng ném ra. Đương nhiên cũng có người phản kháng, ở gọ thảm nếu là không mấy cái thương đều không có ý tứ đi ra ngoài, mở lên thương đến không có nửa điểm do dự, hoàn toàn là người chết ta sống tư thế. Đã sạch dáng lâm địa cầu thời điểm chỉ có gọ thảm nhân dân có can đảm phản kháng. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, là thần là ma. Trực tiếp nổ súng nghiêm túc. Bầu trời âm vân dày đặc tựa hồ căn bản nhìn không thấy mặt trời, trường phái gỗ thiệp kiến trúc cao cao đứng vững, mặt ngoài phù hoa phía dưới che giấu chuyện xấu, phối hợp với lúc này hỗn loạn chẳng diện, đây mới là gò thảm nha. Cơn gió, rất là ồn ào náo động a. Tô Thánh run lên cổ áo đi về phía phụ cận một tòa nhà trọ, chung quanh cũng là gõ đập chẳng diện, Tô Thánh lại giống như thân sĩ một dạng án chuông cửa. Len keng, len keng, len keng. Chuông cửa sâu kín vang lên, cửa nhưng không có mở. Tính. Tô Thánh nhấc chân trực tiếp đạp đi qua. Ẩm. Cửa trực tiếp bị đá văng. Tô Thánh cầm lấy súng cất giọng hô, người ở bên trong nghe, cấp đoạn. Thanh âm vừa dứt chỉ nghe thấy phịch một tiếng súng vang lên. Một viên đạn từ bên trong bay ra. Chương 5, Hạ Lụy Quỳn. Ẩm. Súng vang lên trong nháy mắt Tô Thánh mãnh liệt ngã về phía sau, hai chân chạm đất bất động. Thân thể đã một loại phi thường quỷ dị góc độ uốn lượn đồng thời nhanh chóng ngửa về đằng sau đi, tay phải đụng chạm mặt đất trèo chống thân thể, viên đạn từ đỉnh đầu của hắn bay qua, đồng thời tay trái bay thẳng đến bên trong nổ súng. Vô hạn điệp ra, gấp 10 lần. Đùng một phát đánh ra, theo sát lấy chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Cánh tay, phần eo hơi hơi dùng sức, Tô Thánh trực tiếp xoay người lên, xoa xoa trên trán căn bản không tồn tại mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật tốt ta, không hổ là gọ thảm. Thiếu chút nữa thì bị tạch. Đi vào tiện tay kéo cửa lên, chỉ thấy một cái ước chừng 16-17 tuổi giống như học sinh tốt bé ngoan tựa như thiếu nữ đứng ở phòng khách hai tay run nhẹ nhẹ, bên chân còn có một cây súng lục, bất quá nòng súng tựa hồ đã nổ. Thương pháp không sai. Tô Thánh khen ngợi một tiếng, vốn đang định tìm người cho chính mình đến một thương, hiện tại không cần. Một bộ bé ngoan thiếu nữ có thể có dạng này kỹ thuật bắn chính xác, thậm chí ở cửa bị đá văng trong nháy mắt quả quyết trực tiếp nổ súng, Tô Thánh có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói hắn càng ngày càng ưa thích gọ thảm. Ta không có tiền, cái này nhà trọ cũng không phải của ta. Thiếu nữ run giọng nói. Không quan trọng, ta chỉ là dự định tạm thời tìm chỗ đặt chân mà thôi. Tô Thánh cười cười nhiều hứng thú quan sát, nhà trọ tuy nhiên sát đường nhưng cũng không lớn, trên dưới hai tầng bố trí rất đơn giản cũng không thứ gì đáng tiền. 3. Tô Thánh đột nhiên quay người đưa tay hướng về phía cửa ra vào bắn một phát, viên đạn sát qua thiếu nữ mái tóc xuyên thấu cánh cửa, thiếu nữ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Ta cũng không có nói ngươi có thể đi. Tô Thánh cười híp mắt nhìn xem xoay người lại thiếu nữ. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu tuy nhiên còn rất sợ hãi nhưng lại từ từ giơ tay lên. Ta không đi, ngươi làm cái gì đều được xin cứ chớ làm tổn thương ta. Tô Thánh nhìn xem thiếu nữ giơ lên khỏe miệng cười, nụ cười rất cổ quái, rất tà mị nhưng cũng để cho người ta có một loại an tâm cảm giác. Trong hoảng hốt thiếu nữ cảm giác được có đồ vật gì ném tới theo bản năng bàn tay tiếp được, thương. Dĩ nhiên là thương của hắn. Thiếu nữ trừng to mắt, hắn lại đem thương cho ta. Vì sao? Chẳng lẽ hắn không sợ ta nổ súng sao? Thiếu nữ bản năng nắm chặt thương nhắm ngay Tô Thánh nhưng không có nổ súng, mắt to kinh ngạc nhìn xem hắn. Thiếu nữ nhìn xem phòng vệ sinh phương hướng, nghe thấy bên trong truyền đến tí tách tiếng nước sững sờ. Phách lối tiếng gào đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, cửa bị người dùng sức đẩy ra không đợi thấy rõ ràng đây thiếu nữ quay người bắn một phát. Ầm. Viên đạn chính giữa trán của đối phương, kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp ngã xuống đất. Thiếu nữ ngây cả người trầm mặc chốc lát, đi qua đem thi thể rời đến ngoài cửa, một lần nữa đóng cửa lại, đứng trong phòng khách cầm thương hướng về cửa ra vào. Trong phòng vệ sinh Tô Thánh nghe thấy tiếng súng nhẹ nhàng cười một tiếng, không lo lắng tiếp tục tắm rội. Sau khi tắm Tô Thánh cầm lấy khăn mặt lau khô thân thể tiện tay từ máy giặt bên trên cầm lấy y phục của mình mặc vào, mặc chỉnh tề lúc này mới đẩy cửa đi ra. Trong phòng khách, thiếu nữ đứng ở nơi đó giơ thương cẩn thận tỉ mỉ bảo vệ. Tô Thánh đi tới tán dương vô vô bờ vai của nàng, đưa tay ra, thiếu nữ chần chờ chốc lát đem thương đưa trở về. Tô Thánh đem thương đeo ở hông đi đến phòng khách ghế sofa đem hắn đẩy ra ngoài thuận tiện điều cái phương hướng, để ghế sofa đối diện cửa ra vào. Ngồi xuống hướng về thiếu nữ vây tay, thiếu nữ ngồi xuống, bàn chân đóng chặt, hai tay đặt ở trên đùi, phi thường thục nữ khéo léo tư thế. Người tên gọi là gì? Tô Thánh tùy ý hỏi. Hạ Lìn Quy Dẻo. Thiếu nữ quy quy củ củ nhu thuận đáp, nhìn không ra bao nhiêu vừa mới đã giết người bộ dáng. Tô Thánh híp mắt đánh giá nàng, Hạ Lìn Quy Dẻo khẩn trương không dám động. Ba người này mặc dù coi như trẻ tuổi vô hại phảng phất nhà bên tiểu ca ca, nhưng từ hắn xuất hiện sau việc làm tựa hồ cũng có chút không hợp với lẽ thường, không hợp logo ý cờ. Ai sẽ ở nhập thất cướp bóc sau giao súng cho khổ chủ? Còn để khổ chủ giữ cửa ra vào bản thân lại đi tắm rửa. Coi như hắn tự tin thân thủ rất giỏi không lo lắng cho mình có súng cũng không tránh khỏi quá mạo hiểm a. Cảm giác có chút tinh thần không bình thường. Hạ Lìn Quy Dẻo nghĩ tới thừa cơ rời đi nhưng cũng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nàng muốn làm rõ ràng người này đến cùng đang suy nghĩ gì, biết rõ ràng hắn tư duy lô gờ ý cờ. Phụ thân của nàng là lường gạt, từ bỏ mẫu thân cùng mình. Mà mẹ của nàng là một cái hà khắc khống chế cuồng, mỗi tiếng nói cử động đều khống chế nàng hy vọng nàng nhanh lên thành tài dễ dàng cùng người bên cạnh khoe khoang. Gia đình như vậy hoàn cảnh để Hạ Lìn Quy Dẻo rất muốn chạy trốn, rất muốn biết rõ ràng phụ thân vì sao lại vứt bỏ mẫu thân cùng bản thân, biết rõ ràng ý nghĩ của hắn, cho nên nàng bắt đầu ra sức học hành tâm lý học. Cho nên nàng đối với rõ ràng có khác với thường nhân Tô Thánh cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn xem Tô Thánh híp mắt dò xét bản thân, Hạ Lìn Quy Dẻo lần thứ hai nói ra. Chớ làm tổn thương ta, ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ phối hợp ngươi. Ta bảo ngươi Hạ Lì Quỳnh thế nào? Tô Thánh híp mắt nói. Hạ Lì Quỳnh. Hạ Lìn Quy Dẻo còn tưởng rằng hắn nghĩ muốn đối với mình làm cái gì đây, dù sao gõ thảm vốn là rất hỗn loạn đến buổi tối cơ hồ không có nữ nhân dám một mình đi ra ngoài. Nhất là hiện tại đã mất đi trật tự coi như ban ngày cũng không an toàn. Nhưng ra ngoài ý định không hợp với lẽ thường hắn vậy mà cho chính mình sửa cái danh tự. Vì sao? Hạ Lìn Quy Dẻo tò mò hỏi. Vì sao gọi Hạ Ly? Đối với ngươi có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Chương 6, tuổi còn trẻ liền có bản thân sân bay. Hạ Lìn Quy Dẻo cảm thấy Hạ Ly đối với Tô Thánh phải có ý nghĩa đặc biệt, nhưng Tô Thánh trả lời lại vẹn vẹn bởi vì kêu lên thuận miệng mà thôi. Nàng không tin đáp án này. Chỉ là Tô Thánh hỏi thăm về gõ thảm hiện trạng nàng cũng chỉ có thể đem hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng, tiếp nhận cái này tên mới đồng thời nói đến gõ thảm tình huống. Loạn. Gõ thảm đã triệt để mất đi trật tự. Bạn đầu tiên là chiếm lĩnh nguyên xí nghiệp khống chế cao ốc, không đơn thuần chiếm được rất nhiều công nghệ cao vũ khí còn đem nguyên bản dùng cho bảo vệ môi trường thiết bị cải tạo thành hạch dung hợp phản ứng khí, một khi bạo tạc uy lực có thể trực tiếp phá hủy gõ thảm. Ở nổ hư công thoát nước thuận tay âm gõ thảm cảnh sát phần lớn cảnh lực về sau, lại nổ banh chính đang trực tiếp bóng bầu dục thi đấu sân thể dục, trực tiếp giết duy nhất có thể giải trừ hạch dung hợp phản ứng khí lệ ổn nịt bạ vèo tiến sĩ. Ba cái này cũng chưa tính, bạn còn nổ banh gõ thảm thông hướng ngoại giới đại bộ phận cầu nối, chỉ còn lại có một tòa. Bộ quốc phòng phái binh đến đây nhưng bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, chẳng những không có giải cứu gõ thảm còn trở thành bọn họ đồng lõa, bọn họ nhất định phải thủ tại chỗ này, nếu có người thông qua cây cầu kia rời đi thành thị bạn liền sẽ trực tiếp dẫn bạo hạch dung hợp phản ứng khí. Gò Thảm đã thành nơi vô chủ. Trật tự là một đầu cảnh giới tuyến áp chế lòng người hắc ám cùng xúc động, khi mất đi trật tự, tội ác hắc ám liền như là ngựa hoang mất cương không cách nào khống chế. Khi từ bờ lệch gạt bẹn nhỉ tên gì thả ra tội phạm cầm vũ khí đốt giết đoạt đập không chuyện ác nào không làm thời điểm, thời gian dần trôi qua có rất nhiều dân chúng cũng bắt đầu tham dự trong đó, trước hết nhất xui xẻo là những cái kia không có bị vây ở cống thoát nước cảnh sát, theo sát lấy là phú hào, chính khách. Rất nhiều nguyên bản cao cao tại thượng người bị mang đi tòa thị chính tiếp nhận phần tử khủng bố thẩm phán. Nghe nói phụ trách xét xử người gọi là Skazet Rào. Ba nguyên bản là một gã đại học tâm lý học giáo sư, ở hóa học lĩnh vực có rất cao tạo nghệ, một đời tận sức tại nghiên cứu đám người nội tâm sợ hãi cảm xúc, nương tựa theo hơn người thiên phú khai phát ra có thể khiến người trông thấy bản thân sợ nhất đồ vật sợ hãi khí độc sau hóa thân thành Skazet Rào, đã gieo rắc khủng bố làm vui đưa thích từ trên tâm lý đem đối phương dằn vặt đến chết. Xem như bạt mạng kình địch một trong. Thật đúng là the đặc nì tật dệt xẹt nội dung cốt truyện A. Tô Thánh rôi rôi eo hướng về Hạ Ly Quỳnh mỉm cười nói. Ta có chút đói bụng. Ta đi làm. Hạ Ly Quỳnh đứng dậy đi về phía phòng bếp. Cửa nhà trọ bị Tô Thánh đá văng sau đã không cách nào khóa lại, không biết là bởi vì cái này nhà trọ cũng không thu hút hay là bởi vì cửa ra vào thi thể duyên cớ về sau cũng không có ai. Tô Thánh đem ghế sofa đẩy qua ngăn trở cửa ra vào, đứng ở cạnh cửa sổ nhìn một hồi, hỗn loạn nhất thời nửa khắc sợ là sẽ không kết thúc. Vung rèm cửa sổ xuống trong phòng khách biến có chút lờ mờ, Tô Thánh quay đầu nhìn về trong phòng bếp Hạ Lỷ Quỳnh đi tới. Đầu tiên là gặp quần lót dạng đường chỉ cả tua mạn, sau lại gặp nhu thuận nghe lời tiểu xỉu nữ, liên tiếp gặp được thú vị sự tình để Tô Thánh càng ngày càng ưa thích gọ thảm. Hy vọng một lần này có thể duy trì lâu một chút. Có mới nối cũ rất dễ dàng mất đi cảm giác mới mẽ mà bệnh hẳn là sẽ không theo xuyên Việt mà thay đổi. Dù sao thú vị người cùng sự tình nhiều như vậy, không hảo hảo sóng một làn sóng thực sự lãng phí sinh mệnh. Đi tới Hạ Lỷ Quỷ sau lưng Tô Thánh cái cằm chống đỡ ở trên vai của nàng, hai tay từ hai cánh tay của nàng phía dưới xuyên qua đưa nàng ôm ở trong ngực cầm chặt nàng cánh tay. Hạ Lỷ Quỷ thân thể cứng đờ bên thai truyền đến sóng nhiệt. Thực sự là hâm mộ ngươi a, tuổi còn trẻ liền có bản thân sân bay. Sân. Bay. Tuổi còn trẻ liền có bản thân sân bay. Hạ Lỷ Quỳnh vô ý thức túi đầu nhìn lại, trong nháy mắt đó nàng thậm chí đều quên ngượng ngùng, trong đầu tựa hồ không ngừng đáp lại một chữ. Nhỏ, 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 nhỏ. Ngươi, ngươi thích lớn. Muốn hiểu một người trước từ nàng yêu thích bắt đầu, Hạ Lỷ Quỳnh thấp giọng hỏi. Ta thích bất đồng. Viên bàn hình, viên truy hình, giọt nước hình đều được, cây đu đủ à, quả bưởi cái gì cũng có thể. Tô Thánh thuận miệng nói. Thích nhất đây. Hạ Lỷ Quỳnh truy vấn. Không có. Tô Thánh nói xong buông lỏng ra Hạ Lỷ Quỳnh. Làm sao có thể không có đây? Hạ Lỷ Quỳnh quay đầu nhìn lại. Tô Thánh cười cười, nếu quả thật muốn nói, như vậy thích nhất hẳn là cái tiếp theo. Có mới nối cũ sao? Hạ Lỷ Quỳnh âm thầm nghĩ. Chớ vội phân tích ta, chí ít ta bây giờ còn chưa đối với ngươi mất đi hứng thú, cho nên, nắm chặt ta. Tô Thánh cười nói. Bản thân tiểu tâm tư bị nhìn xuyên để Hạ Lỷ Quỳnh hơi có chút bối rối, vô ý thức nói, nắm chặt cái gì? Nấu cơm. Tô Thánh cười quay người đi ra. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Hạ Lỷ Quỷ một người sinh hoạt chủ nghệ tự nhiên coi như không tệ. Một mặt ăn, một mặt nói chuyện phiếm, vậy mà để Hạ Lỷ Quỷ cảm thấy không rõ có loại ấm áp cùng nhẹ nhõm cảm giác, rất khó tưởng tượng hai người này trước đó còn lẫn nhau mở qua thương. Chương 7, thở dốc con rơi. Gò thảm cũng không có đêm tối giáng lâm mà yên lặng, ngược lại so trước đó càng ồn ào náo động. Mặc dù không có đăng hồng tiểu lục sống về đêm. Nhưng thỉnh thoảng truyền tới tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết lại làm cho người càng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nhà trọ lầu 2 phòng ngủ chính. Hạ Lỷ Quỳnh dựa lưng vào Tô Thánh trong ngực đồng dạng không ngủ. Bên hai lờ mờ có thể nghe thấy Tô Thánh vững vàng tiếng hít thở hiển nhiên đã ngủ say, nàng có thể đụng tay đến đầu giường để đó thương. Vào đêm sau Tô Thánh liền để nàng đi tắm rửa sau đó lôi kéo nàng đi tới gian phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, vốn cho là hắn sẽ chiếm hữu bản thân, dù sao hắn thoạt nhìn không giống như là một cái sẽ khách khí người. Nhưng kết quả nhưng chỉ là ôm bản thân chìm vào giấc ngủ. Coi như nàng không nói qua yêu đương cũng biết tắm rửa xong tiến gian phòng sau đó nên làm cái gì xáo lộ, kết quả. Chính là đem chính mình xem như nhân nhục gối ôm sao. Mình coi như có được sân bay nhưng điều kiện khác cũng không kém, ở hắn có thể muốn gì cứ lấy tình huống phía dưới không đụng bản thân, thậm chí còn đem thương thả ở trước mặt mình. Để cho người ta nhìn không thấu tên điên. Hạ Lỷ Quỷ âm thầm nghĩ nhắm mắt lại. Ẩm. 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 Cũng không biết ngủ bao lâu, Hạ Lỷ Quỳnh bỗng nhiên bị tiếng súng bừng tỉnh. Mở mắt ra phát hiện bên ngoài đã sáng lên, bên người không có một ai. Ngay cả người, Hạ Lỷ Quỳnh theo bản năng đứng dậy đẩy cửa ra đi xuống lầu dưới. Lầu dưới. Đại môn rộng mở. Tô Thánh nghiêng ngồi ở trên ghế salon, cầm thương hướng về phía bên ngoài. Trên đường nằm mấy người hiển nhiên là bị Tô Thánh đánh chết. Chào buổi sáng nè, ngủ thế nào? Tô Thánh mỉm cười hướng Hạ Lỷ Quỳnh lên tiếng chào hỏi. Sớm, ta ngủ còn tốt. Ngươi đây? Hạ Lỷ Quỳnh hỏi. Cũng không tệ lắm. Tô Thánh cười cười chỉ phòng bếp. Ta làm bữa sáng, đi nếm thử. Ngươi, ngươi làm bữa sáng? Hạ Lỷ Quỳnh cảm giác có chút không thể tưởng tượng, không phải hoài nghi tài nấu nướng của hắn chẳng qua là cảm thấy mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn hắn đều hẳn là sẽ không làm như vậy mới đúng. Hạ Lỷ Quỳnh đi phòng bếp ăn xong bữa sáng, vị đạo tương đối không sai, một mặt ăn một mặt nhìn xem Tô Thánh cầm thương bắn trên đường phố ý đồ hướng bên này qua đến người. Rất chính xác. Một người một súng. Mỗi một súng nổ đầu. Tạ ơn, bữa sáng rất tuyệt. An điểm tâm xong Hạ Lỷ Quỳnh đi tới Tô Thánh bên người nói khẽ. Tô Thánh nhử một tiếng giao súng cho Hạ Lỷ Quỳnh. Người tới. Ta. Vì sao a? thương pháp của ta cũng không như ngươi vậy chuẩn. Hạ Lỷ Quỳnh Lăng nói.
Không có hứng thú.
Tô Thánh bĩu bĩu môi, ngay từ đầu hắn ngược lại là tràn đầy phấn khởi, nhưng là mở mấy phát đã cảm thấy nhàm chán. Coi như không điệp ra thương pháp độ chính xác, cũng cùng đứng như cọc gô bắn bia một dạng, rất buồn thể.
Ta ra ngoài đi một vòng.
Vỗ vỗ Hạ Lỷ Quỳnh bả vai, Tô Thánh nhảy lên từ trên ghế xạ lòn nhảy ra ngoài. Tiếng súng trong nháy mắt vang lên, Hạ Lỷ Quỳnh theo bản năng túi đầu trốn ở ghế sofa đằng sau, sau đó mãnh liệt nhớ tới hắn vừa mới nhảy ra ngoài lại ngẩng đầu lên, kết quả là nhìn thấy Tô Thánh nên ngang đi ở trên đường, tiếng súng tuy nhiên không dứt, nhưng hắn thật giống như có thể sớm dự phán một dạng, quỷ dị góc độ nhẹ nhõm né tránh, mai cho đến tiếng súng thưa thớt dừng lại Tô Thánh đã biến mất ở đường phố cuối.
Thế này thì quá mức rồi.
Hạ Lỷ Quỳnh ngây cả người không rõ vậy mà cũng đi theo nhảy ra ghế sofa đuổi theo, bất quá nàng có thể làm không đến Tô Thánh khoa trương như vậy chỉ có thể một mặt tránh né, một mặt nổ súng đánh trả, chờ chạy đến đường phố thời điểm sớm đã không có Tô Thánh thân ảnh. Hạ Lỷ Quỳnh đột nhiên có chút hối hận, trên đường loạn như vậy hắn lại không biết đi đâu, còn dư lại viên đạn cũng không đủ để cho nàng giết trở về, nàng chỉ có thể ở phụ cận tìm một chỗ trốn đi chờ lấy Tô Thánh trở về. Một ngày một đêm hỗn loạn để trên đường có vẻ hơi tiêu điều, rác rưởi khắp nơi, cơ hồ nhìn không thấy nhân ảnh. Ngẫu nhiên có thể trông thấy hai bên cư dân lâu cái nào đó cửa sổ lộ ra một cái đầu nhưng lại rất nhanh rụt trở về kéo chặt rèm màn.
Gen gen gen.
Gen gen gen. Khoảng cách Tô Thánh ước chừng hơn 10 mét khoảng cách buồng điện thoại đột ngột vang lên. Yên tĩnh trên đường phố tiếng chuông lộ ra dị thường thanh thúy.
Một bước,
Tô Thánh đi từ từ hướng buồng điện thoại, sau đó vượt qua buồng điện thoại tiếp tục hướng phía trước tựa hồ căn bản không có nghe thấy tiếng chuông một dạng, nhìn cũng không nhìn một cái. Tiếng chuông tựa hồ không cam tâm tiếp tục gọi hô mãi cho đến Tô Thánh đi xa mới ảm đạm dừng lại, sau khi Tô Thánh nhìn thấy cái tiếp theo buồng điện thoại thời điểm, nó lại vang lên. Tô Thánh vẫn như cũ không nhìn.
Cái thứ ba.
Cái thứ tư. Mỗi khi Tô Thánh đi ngang qua buồng điện thoại thời điểm điện thoại đều sẽ vang lên, mãi cho đến Tô Thánh từ đường cái rời đi đi vào bên cạnh hẻm nhỏ. Chỉ thấy một cái hắc ám nhân ảnh từ ngõ nhỏ hai bên trên lầu chót nhảy xuống tới, giống như
một cái con rơi.
Xoạch.
Con rơi rơi xuống đất.
Dây thừng thương thu hồi lại, mặt nạ rơi phía dưới hai mắt có vẻ hơi tức giận. Gia hỏa này chẳng lẽ là người điếc? Đánh nhiều lần như vậy điện thoại đều không tiếp hại bản thân từ mấy khu phố trên nóc nhà một đường chạy tới, hít một hơi thật sâu nàng mới vừa dự định mở miệng, chỉ thấy Tô Thánh chỉ bản thân, khẽ cười nói.
Muốn hay không trước nghỉ một lát?
Ta xem ngươi thở có chút lợi hại a. Một câu đưa nàng lúc đầu mong muốn thuyết từ trong nháy mắt cho đối trở về, quá lung túng.
Chương 8, bà tuốt mạn, bà dạ gọt đồn.
Bốn mắt tương đối, bầu không khí rất là xấu hổ. Chí ít nàng cảm thấy như vậy, nhất là đối phương cái kia đen nhánh đôi mắt ngoạn vị trên dưới dò xét bản thân để cho nàng có loại bị xem nhẹ cảm giác, không được, không thể bị coi thường, ta thế nhưng là.
Bà tuốt mạn.
Tô Thánh thản nhiên mở miệng. Cái này khiến đang định cho chính mình động viên bạ tùa mạn trong nháy mắt có loại không trên không dưới cảm giác, đáng giận nhất là gia hỏa này sau đó nói lời nói, kém chút không để bạ tùa mạn tức nổ tung.
Ngươi còn không có tê liệt à?
Tê liệt?
Ngươi đây là đang nguyền rủa ta sao?
Bạ tùa mạn giận, gia hỏa này mỗi lần nói chuyện đều như vậy làm người tức giận sao?
Không, nghĩ đến hắn cố ý không tiếp điện thoại sự tình, hôn đả này coi như không nói lời nào cũng giống vậy làm người tức giận.
Cả tùa mạn, tiểu xỉu nữ, bạ tùa mạn. Gọ thảm luôn có thể cho người ta kinh hỉ.
Tô Thánh âm thầm cười khẽ đột nhiên một cái đi nhanh hướng về bạ tổ mạn vọt tới.
Bạ tổ mạn không nghĩ tới hôn đả này vậy mà lại động thủ, theo bản năng lui lại muốn né tránh lại đột nhiên cảm giác trên mặt mát lạnh, bàn tay vừa sờ mới phát hiện mặt nạ bị lấy xuống.
Bạ tổ mạn tức giận trực tiếp công tới, Tô Thánh cười khẽ cầm mặt nạ thân thể giống như linh xảo mèo hoang nhẹ nhõm né tránh, đàng, na, chuyển, nhượng, bạ tổ mạn công kích toàn bộ thất bại.
Tuy nhiên bà tổ mạn biết do hắn thân thủ linh hoạt bằng không mà nói cũng sẽ không tới tìm hắn, nhưng loại cảm giác này thực rất phiền muộn. Nảy sinh ác độc đem sở học kỹ xảo cận chiến từng cái thi triển, độc ác hung mãnh không lưu tình chút nào. Nhưng cũng bó tay, lợi hại hơn nữa đánh không đến người có tác dụng gì.
Bà tổ mạn năng lực chiến đấu muốn so cả tổ mạn phong phú một chút nhưng kinh nghiệm thực chiến lại hiển nhiên không bằng cả tổ mạn, thể lực, tốc độ, khéo léo tính bên trên càng là kém rất nhiều.
Tô Thánh phong cách chiến đấu đột nhiên biến đổi. Không né nữa, đại khai đại hợp cùng bạ tổ mạn đối công lên.
Tô Thánh sự biến đổi này trong nháy mắt để bạ tổ mạn có chút khó có thể chống đối, nàng nhìn ra đối phương dùng chính là đồng dạng chiêu số, nhưng mặc kệ lực lượng, tốc độ, kỹ xảo phương diện kinh nghiệm nhưng vượt xa bản thân.
Tả hữu khó cản, thể lực hạ xuống, bạ tổ mạn thời gian dần trôi qua từ công kích biến thành phòng thủ.
Tô Thánh Thế Công lại càng ngày càng kịch liệt như cuồng phong mưa rào, để cho nàng cảm thấy cho dù là cùng Bạt Mạn đối luyện thời điểm cũng chỉ đến như thế. Không tốt. Tô Thánh Quyền nhanh đột nhiên tăng tốc để vừa mới thích hướng tiết tấu bạ tổ mạn có chút trở tay không kịp, sau một khắc liền cảm giác bụng dưới đau đớn một hồi giống như bị xe đụng một dạng, xoay người kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đụng qua cả tổ mạn, đã cho tiểu xỉu nữ một thương, nếu như không đánh ngươi tựa hồ có chút có lỗi với các nàng hai cái a. Tô Thánh cười híp mắt xoay người ngồi xuống nắm lấy bạ tổ mạn tóc để cho nàng ngẩng đầu, mắt mang lê hoa, điềm đạm đáng yêu, một quyền này hiển nhiên để cho nàng đau quá sức. Bạt Mạn loại kia chơi thần bí xáo lộ không thích hợp ngươi, vùng điện thoại gọi điện thoại. Ngươi cho rằng đây là sinh hóa nguy cơ. Chờ ngươi ngồi lên xe lăn lại làm như vậy a nếu không. Ta đem ngươi đánh tê liệt, ngươi lại đến một lần. Như vậy thì hợp với tình hình. Tô Thánh híp mắt mỉm cười nhìn bạ tùa mạn. Ba nguyên bản xấu hổ bạ tùa mạn theo bản năng đánh run rẩy, tuy nhiên hắn lại cười giống như đang nói đùa mở dạng, nhưng đấy lòng loại kia sợ hãi cảm giác lại bất chi bất giác sinh sôi đi ra, nàng cảm giác đối phương thực sẽ làm như vậy. Đừng sợ, ta chỉ là nhường ngươi tê liệt mà thôi, chí ít sẽ không đập ngươi quả chiếu. Tô Thánh sán lạn cười nói. Bạ tổ mạn cắn răng khắc chế thân thể run rẩy. Không nguyện ý. Quên đi. Tô Thánh bĩu bĩu môi buông ra bạ tổ mạn, đứng dậy sau lui tựa ở trên tường ngón tay chuyển nàng mặt nạ rơi. Trưởng cục cảnh sát nữ nhi, Bạt Mạn dạy dỗ đồ đệ, bạ giả gọt đồn, ngươi tìm ta có việc sao? Ngươi tên gọi là gì? Bạ tổ mạn bạ giả gọt đồn cắn răng hỏi. Tô Thánh. Tô Thánh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Bạ giả gọt đồn âm thầm nhớ kỹ cái tên này dãy rùa đứng dậy, gọt thảm luôn hãm, Bạt Mạn mất tích, bạ giả gọt đồn cái này còn không có ra nghề bạ tô mạn muốn làm chút cái gì, nàng xâm lấn vệ tinh muốn tìm được Bạt Mạn hoặc là phản ứng hạt nhân khí vị trí, nhưng không thu hoạch được gì, kết quả lại làm cho nàng phát hiện Tô Thánh. Bách phát bách trúng thương pháp. Kinh thế hai tục tránh né viên đạn. Tuy nhiên hắn tùy ý bắn giết cử động để bạ giả cảm thấy có chút không ổn. Nhưng nàng cần người giúp đỡ. Ở cảnh sát hồ sơ không có tìm được Tô Thánh tư liệu, bạ giả lại kiểm tra một hồi Bạt Mạn ghi chép tội phạm danh sách phía trên cũng không có hắn, cho nên nàng quyết định trước tiếp xúc một chút phán đoán một lần. Kế hoạch rất tốt, nhưng ngay từ đầu liền đi trễ, đầu tiên là không thấy buồng điện thoại để bạ giả không thể không lộ diện, sau đó lại nói toạc ra nàng thân phận, càng là đột nhiên cùng tự mình động thủ đánh bản thân. Đủ loại hành vi để bạ giả bắt đầu hoài nghi quyết định của mình, tìm hắn làm người giúp đỡ là đúng sao? Hắn thực đồng ý giúp một tay sao? Nhìn thoáng qua ở Tô Thánh đầu ngón tay xoay tròn mặt nạ, bạ giả đột nhiên từ trong dây lưng xuất ra bom khói đánh tới hướng mặt đất. Sau một khắc, sương mù tràn ngập. Bạ giả giơ cánh tay lên nhắm ngay nóc nhà, dây thừng thương cố định, siêu một tiếng trực tiếp bay lên. Con rơi gia tộc tật xấu, đi thì đi chứ ném cái gì bom khói, lãng phí tài nguyên. Tô Thánh bĩu bĩu môi từ ngõ hẻm bên trong đi ra ngoài. Chương 9, giữa ban ngày tới tìm ta, nhớ ta. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần tối. Hạ Lì Quyên quỳ ở trên ghế salon cầm thương mắt nhìn không chấp phía ngoài đường phố, mấy giờ trước nàng phát hiện nhà mình nhà trọ phụ cận ác ôn rời đi nàng liền lặng lẽ trở về. Vốn cho là hắn sẽ rất nhanh trở về nhưng là chờ tới bây giờ cũng không thấy tăm hơi, cái này khiến Hạ Lì Quyên có chút bận tâm, đã lo lắng hắn ở bên ngoài có phải hay không gặp phải nguy hiểm lại lo lắng hắn cứ vậy rời đi sẽ không trở về. Lo lắng sau càng là có một loại không hiểu mất mát cảm giác. Đột nhiên tiếng xe từ đằng xa truyền đến, không bao lâu liền gặp được một chiếc xe Việt dã két két một tiếng đứng tại cửa ra vào. Người đã về rồi. Hạ Lì Quyên nhảy lên từ trên ghế xạ lòn nhảy ra ngoài. Đến con đồ. Tô Thánh từ trên xe bước xuống, nói một tiếng mở ra cửa xe phía sau. Lít nha lít nhít chất đống không ít thứ. Ăn uống, mặc, chơi, không thiếu gì cả. Hạ Lì Quyên đều không làm sao nhìn kỹ những vật này, đi theo Tô Thánh đem mấy thứ chuyển vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Ngươi đi đâu, không gặp được nguy hiểm gì à? Hạ Lì Quyên nhịn không được hỏi thăm. Tô Thánh cười khẽ từ bên cạnh cái túi lấy ra mặt nạ rơi ném cho Hạ Lì Quyên. Tùy tiện đi dạo một vòng thuận tiện tìm một chỗ luyện một chút xe, đây là ta lần thứ nhất lái xe cảm giác còn không tệ. Tặng cho ta. Đây là mặt nạ rơi. Hạ Lì Quyên có chút ngoài ý muốn cũng không suy nghĩ nhiều. Ngươi trước kia không biết lái xe. Trước kia không có cơ hội. Tô Thánh thuận miệng nói. Ngươi trước kia là làm cái gì? Hạ Lì Quyên hỏi. Ta đói, làm chút đồ ăn a. Tô Thánh mỉm cười nói. Vừa rồi một hỏi này Hạ Lì Quyên thật đúng là không phải cố ý muốn nghe ngóng Tô Thánh lai lịch nội tình, nhưng nghe đến câu trả lời của hắn liền biết hẳn là hỏi không ra cái gì. Hạ Lì Quyên đi làm cơm, Tô Thánh sửa sang lấy bản thân mang về đồ vật. Ăn xong cơm tối, màn đêm buông xuống. Tô Thánh cùng Hạ Lỷ Quỳnh theo thứ tự rửa mặt xong đi phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Giống nhau tối hôm qua, Tô Thánh ôm Hạ Lỷ Quỳnh yên ổn chìm vào giấc ngủ. Ba lần này Hạ Lỷ Quỳnh cũng không có lại nghĩ đông nghĩ tây, ở Tô Thánh trong ngực rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Tô Thánh thỉnh thoảng sẽ ra ngoài luyện một chút xe, thuận tiện làm điểm nhu yếu phẩm trở về, lúc không có chuyện gì làm liền tâm sự thuận tiện giết mấy cái muốn tới gần hoặc là xông vào ác ôn. Thời gian dần trôi qua, phía ngoài ác ôn tựa hồ cũng biết nơi này không dễ chọc, cũng không có người lại đánh nơi này chủ ý, hơn nữa gõ thảm cách cục trên cơ bản cũng tính ổn định lại. Sự yên tĩnh trước cơn báo táp rồi a. Cách cục đại khái chia làm bốn loại. Loại thứ nhất là bản lãnh đạo phần tử khủng bố, loại thứ hai là trốn ở cả nhà cầu nguyện dân chúng, loại thứ ba là lấy gọt đồn cầm đầu cảnh sát cùng chính nghĩa chi sĩ từ từ mưu tính ý đồ cứu vớt gọ thảm, loại thứ tư thì là có thực lực nhất định hắc bang đại lao phân đất chiến thắng, nói thí dụ như bèn chỉn, cắt mì nẹ phản cồn, Tô Thánh cũng coi là loại thứ tư. Chí ít hiện tại gọ thảm rất nhiều người đều biết có một cái người hoa thực lực đến, xuất thủ ngoan độc tuyệt không người sống, mang theo một cô gái ở chỗ này. Không nói là sợ hại à, nhưng rất nhiều người tới đây thời điểm đều sẽ đường vòng đi hoặc là thu hồi vũ trang. Ánh nắng hơi hơi huy sái. Hạ Lỷ Quỳnh ngồi ở trên ghế salon nghiêng thân cầm thương hướng về bên ngoài, Tô Thánh lười biếng gối lên trên đùi của nàng. Buồn bực ngán ngẩm giúp Hạ Lỷ Quỳnh xây dựng thêm lấy sân bay. Ngay từ đầu Hạ Lỷ Quỳnh còn có chút ngượng ngùng cùng không quen, có thể thời gian dần trôi qua nàng liền phát hiện Tô Thánh làm như vậy kỳ thật cũng không mang cái gì dục vọng thành phần, thuần túy là bởi vì nhàm chán. Gọ thảm khôi phục bình thường sau ngươi dự định làm cái gì? Tô Thánh lười biếng mở miệng. Đến trường A. Hạ Lỷ Quỳnh nghĩ nghĩ. Nếu như không phải bởi vì việc này ta cũng sớm đã khai giảng. Gọ thảm đại học. Tâm lý học sinh viên năm thứ nhì. Sinh viên. Sống được không? Tô Thánh đột nhiên hỏi. Rất tốt A. Hạ Lỷ Quỳnh nói. Mỗi ngày lên lớp, học tập, nghỉ ngơi, mặc dù có chút buồn tẻ nhưng là rất phong phú, chờ ta tốt nghiệp, ta liền dự định đi ả khảm thực tập đây. Bất quá loại cuộc sống này hẳn là không thích hợp ngươi đi. Gặp Hạ Lỷ Quỳnh không nghe ra đến chính mình nói bóng gió, Tô Thánh cũng lười giải thích, từ chối cho ý kiến lên tiếng. Ai? Hạ Lỷ Quỳnh đột nhiên hô một tiếng, nắm chặt súng lục. Ta tìm tên hôn đảng kia. Một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm. Tô Thánh hứng thú xoay người lên nhìn ra phía ngoài, dưới ánh mặt trời, An Mặc bạt xịt bạ dạ đứng ở cửa. Bạ Tổ Mạn mặc đồ này để Hạ Lỷ Quỳnh có chút ngoài ý muốn, dù sao Bạt Mạn ở Gò Thảm vẫn rất có nổi tiếng. Nhưng trước mắt cái này hiển nhiên không phải Bạt Mạn mà là một nữ nhân, Hạ Lỷ Quỳnh nghĩ đến ngày kia Tô Thánh đưa cho mình mặt nạ rơi. Con rơi nhỏ, tìm ta có việc sao? Tô Thánh hai tay đặt ở ghế sofa dựa lưng bên trên cười tủm tìm hỏi. Trước hết để cho ta đi vào. Bạ dạ cắn răng nói. Bỏ súng xuống A. Tô Thánh hướng Hạ Lỷ Quỳnh nói một tiếng. Hạ Lỷ Quỳnh để súng xuống, bạ dạ đi tới vượt qua ghế sofa vào phòng. Tô Thánh xoay người nhiều hứng thú nhìn xem bạ dạ. Giữa ban ngày tới tìm ta, nhớ ta. Phi, buổi tối ta cũng không đi tìm ngươi. Quả nhiên cái này hôn đản mới mở miệng chính là như vậy làm người tức giận. Buổi tối ta phải bồi tiểu Hạ Lỷ đi ngủ, ngươi tìm đến ta cũng vô dụng. Tô Thánh cười vỗ vỗ Hạ Lỷ Quỳnh chân, Hạ Lỷ Quỳnh tuy nhiên không nói chuyện nhưng ánh mắt dường như nhiều chút thần thái. Ta không tức, ta không tức, ta không tức. Bạ dạ ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm, đợi đến tâm tình bình phục lại lúc này mới nói, ngươi dự định một mực tiếp tục như vậy. 3 tháng, bạn trên tay phản ứng hạt nhân khí 3 tháng thì sẽ nổ, nếu như ngươi nếu không muốn chết liền tới giúp ta môn đánh bại bạn tìm tới phản ứng hạt nhân khí. Bạo tạc A, nghe rất dọa người, nhưng ta không sợ chết A. Tô Thánh cười híp mắt nói ra, thành thị bạo tạc. Vũ trụ vụ nổ lớn hắn đều trải qua hiện tại không phải còn sống rất tốt sao. Ngươi không sợ chết, chẳng lẽ nàng cũng không sợ sao? Bạ ra nhìn về phía Hạ Lỷ Quỳnh. Nàng còn trẻ như vậy, ngươi muốn cho nàng bồi ngươi cùng chết sao? Tô Thánh cười tủm tỉm nhìn một chút Hạ Lỷ Quỳnh quay đầu nói, nàng có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Chương 10, ý lìa học đề. Tô Thánh ôm lấy Hạ Lỷ Quỳnh bả vai nhìn xem bạ dạ ánh mắt toát ra lửa giận rất có thống mạ chính mình một trận tư thế không khỏi phốc suy một tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Chiếm xong tiện nghi liền nói với ngươi không quan hệ, ngươi chính là tên hỗn đản, bại hoại, cặn bã. Bạ dạ nổi giận đùng đùng mắng lên, hiển nhiên Tô Thánh trả lời để cho nàng phi thường nổi nóng. Ta là hỗn đản. Bại hoại, cặn bã, không có vấn đề, nhưng cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Thánh híp mắt cười tủm tỉm nhìn xem bạ dạ. Ta vì cái gì cười? Bởi vì ngươi bộ dáng bây giờ cùng nói là nàng bất bình lại càng giống là bị ta chơi chán sau vứt bỏ hán phụ, nhưng ta thực sự nghĩ không ra lúc nào cùng ngươi phát sinh qua quan hệ còn từ bỏ ngươi, tuy nhiên ta rất có thể sẽ làm như vậy. ta mới sẽ không cùng ngươi cái này hỗn đản phát sinh quan hệ.
Bà bạ ra nổi giận mắng. Tô Thánh nhún nhún vai xem thường nói.
Cho nên, ngươi là tới tìm ta hỗ trợ cứu vớt gõ thảm hay là đến mang ta?
Bà bạ giả trong nháy mắt tắt máy lại không cam tâm nói ra, ngươi đừng đắc ý, cũng không phải là không phải ngươi không thể, thiếu ngươi ta có thể giống vậy cứu vớt gõ thảm.
Ngươi không thể.
Tô Thánh bàn tay chỉ hướng bà bạ giả, bình tĩnh nói ra.
Lần trước ngươi dùng loại kia kém chất lượng phương pháp tìm ta chính là muốn cho ta giúp ngươi cứu vớt gõ thảm ứng phó bản hoặc là tìm được tàn phế bạc mạn, nhưng kết quả không vui.
Thuận tiện nhắc lên, một hồi ngươi rời đi thời điểm đừng ném cái gì bong khói, vẽ vời cho thêm chuyện ra còn lãng phí tài nguyên.
Mặt nạ rơi phía dưới, bạ bạ dạ sắc mặt không ngừng biến hóa.
Đã có bị Tô Thánh rêu cợt xấu hổ giận dữ, còn có bạt mạn tàn phế chấn kinh.
Bạt mạn tàn phế?
Hắn là làm sao biết chuyện này?
Rõ ràng có thể nên ngang trực tiếp xuất hiện lại vẫn cứ muốn trước chạy tới nóc nhà hoặc là âm ám nơi hẻo lánh giả vờ thần bí, đây là bạt mạn thói quen, ngươi cũng giống vậy.
Cho nên thời gian qua đi nhiều ngày, ngươi không tiếc bại lộ thân phận tới tìm ta để gõ thảm người phát hiện còn có một cái bạ tổ mạn, vì sao?
Hoặc là ngươi hoàn toàn chắc chắn không quan tâm để cho địch nhân có chỗ phòng bị, hoặc là các ngươi đã cùng đường bí lối không còn cách nào khác.
Xét thấy bạt mạn tổn thương hiện tại hẳn là còn chưa tốt ngươi lại tìm đến ta, kết quả cũng chỉ có một.
Dựa vào ngươi, dựa vào các ngươi căn bản không có nắm chắc cứu vớt gọ thảm, cho nên nhất định phải tới tìm ta hỗ trợ.
Tô Thánh nhìn xem bà bạ dạ khẽ cười nói.
Cho nên ngươi bây giờ không nên hảo ngôn khuyên bảo, ba quỷ chín bái cầu ta giúp ngươi sao?
Là ai cho ngươi dũng khí đối với ta chửi ầm lên, lương tĩnh như sao?
Hạ Lỷ Quyên tò mò nói tiếp.
Lương tĩnh như là ai?
Một cái ngâm du ca giả, thông qua tiếng ca có thể giao phó người khác dũng khí.
Tô Thánh thuận miệng nói.
Còn có dạng người này.
Hạ Lỷ Quyển kinh ngạc gật đầu không hỏi tới nữa.
Bà dạ không biết nói gì, nàng không nghĩ tới Tô Thánh phân tích như vậy thấu triệt.
Lần trước sau khi tách ra bà dạ cũng không có đem Tô Thánh sự tình nói cho phụ thân gọt đồn, bởi vì nàng cảm thấy có chút mất mặt.
Nhưng theo thời gian đưa đẩy thế cục càng ngày càng hỏng bét, phụ thân gọt đồn quyết định tập hợp tất cả lực lượng áp dụng hành động thời điểm bà dạ mới không thể không nói Tô Thánh sự tình.
Thương pháp tinh chuẩn, hoa địa vi doanh Tô Thánh, gọt đồn tự nhiên cũng nghe qua.
Nữ nhi thực lực hắn cũng biết, dù sao cùng bắt mạn học nghệ nhiều năm, nghĩ đến Tô Thánh so nữ nhi của mình còn lợi hại hơn gọt đồn tự nhiên động tâm tư, cứu vớt gõ thảm công dân càng nhiều càng tốt, cao thủ càng nhiều càng tốt, cho nên mới có một lần này bà dạ tìm đến Tô Thánh sự tình.
Trước khi đến bà dạ lần nữa khuyên bảo bản thân không nên tức giận, vì cứu vớt thành thị, cứu vớt nhân dân nhịn một chút, kết quả không nghĩ tới mới vừa nhìn thấy Tô Thánh liền phá công.
Hô!
Bà dạ thở dài ra một hơi nhìn xem Tô Thánh.
Miễn là ngươi chịu giúp ta môn cứu vớt gọ thảm, ta nguyện ý giải thích với ngươi.
Ngươi bức này đại nghĩa lăng nhiên vì thành thị hy sinh bộ dáng thật đúng là quá vô sỉ.
Tô Thánh nhịn không được vỗ tay tán dương.
Ta không đáp ứng ngươi có phải hay không liền không xin lỗi.
Mắng ta liền bạch mắng.
Bà giả muốn giải thích lại bị Tô Thánh phất tay cắt ngang.
Đừng có gấp giải thích, lời xin lỗi của ngươi với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao.
Muốn cho ta hỗ trợ?
Có thể, trả lời ta một vấn đề.
Ngươi hỏi.
Bà dạ trầm giọng nói.
Tô Thánh khỏe miệng giơ lên cười xấu xa nói.
Đệ ta đột nhiên sốt cao không lùi, thân thể cứng ngắc, ta không biết làm sao xử lý, sau đó ta dùng sức lay động hắn thân thể nghĩ thầm đệ ngươi nhất định phải kiên trì lên, về sau hắn bắt đầu run rẩy cùng nôn mửa. Ta giúp hắn đem nôn lau sạch sẽ sau hắn lại bắt đầu tinh thần ngốc trệ, vẻ mặt suy sụp, co lại thành một đoàn, xin hỏi đây là cái gì bệnh?
Đây coi là cái gì?
Ý thì học đề.
Bà giả nghĩ tới rất nhiều khả năng lại như thế nào cũng không nghĩ đến Tô Thánh vậy mà ra một đạo ý kỳ học đề.
Sốt cao không lùi, thân thể cứng ngắc.
Nôn mửa sau hề vải suy sụp, đây là cảm mạo hay là bị cảm nắng?
Hay là nói đạo đề này có bấy dập?
Bà giả cẩn thận một lần nữa thẩm đề lại không phát hiện có cái gì bấy dập, do dự một chút nàng nói ra.
Nếu như ta đáp đúng ngươi liền giúp chúng ta cứu vớt gọ thảm.
Là.
Nếu như ta đáp sai đây.
Còn có tiếp theo đề.
Bà dạ suy tư chốc lát.
Là cảm mạo sao?
Chúc mừng ngươi Tô Thánh nhuẩn miệng cười, đáp đúng.
Vậy mà đáp đúng.
Con tưởng rằng sẽ có cái gì bấy dập không nghĩ tới vậy mà thoải mái như vậy.
Bà dạ gánh nặng trong lòng liền được giải khai lại nghe thấy Tô Thánh tiếp tục nói, đáp sai.
Đáp sai.
Bà dạ ánh mắt kinh ngạc, nếu như không phải cảm mạo làm sao là cái gì?
Đáp án dĩ nhiên là cái gì?
Suy tư hồi lâu không có đầu mối, bà dạ nhịn không được hỏi.
Chương 11. Quý hát chinh phục.
Nhìn xem bà giả nghiêm túc suy nghĩ, cầu vấn hiếu học bộ dáng Tô Thánh nhịn không được cười ha ha, ôm bên cạnh Hạ Lỷ Quỳnh ở nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nặng nề hôn một cái.
Hạ Lỷ Quỳnh mờ mịt hơi hơi ngẩn người thuận thế tựa ở Tô Thánh trong ngực, bà ra lại không hiểu ra sao. Bản thân hỏi thăm đáp án có vấn đề gì không? Người cười cái gì? Đáp án rốt cuộc là cái gì? Bà dạ truy vấn. Có cơ hội ngươi có thể đi hỏi câu đấu người, bất quá hắn gây bên trong gây khí chưa chắc có thể đoán đúng, hoặc là chờ ngươi kết bạn trai sẽ biết. Tô Thánh tâm tình vui vẻ cũng không cảm thấy nhàm chán, bàn tay lại nói, vấn đề thứ hai, 1 năm 365, nam nhân sợ nhất một ngày nào. Bà dạ hướng về Tô Thánh luôn cảm thấy vấn đề của hắn không đơn thuần, nhưng hai vấn đề này đều rất bình thường a. Nam nhân sợ nhất một ngày nào. Ta ngay cả yêu đương đều không nói qua, quen thuộc nhất hai nam nhân một cái là phụ thân một cái chính là bạn mạn, ta làm sao biết nam nhân sợ nhất một ngày nào. Lễ tình nhân. Tuy nhiên lễ tình nhân cần tặng quà nhưng nam nhân chắc cũng sẽ ưa thích lễ tình nhân a. Phát tiền lương thời gian. Giống như cũng không đúng, có người mở nhiều có người mở ít, còn có cho người khác lĩnh lương, hắn hẳn là sẽ không ra loại này khó có thể biện chứng đề. Nghiêm túc suy tư nửa ngày bà dạ không khỏi có chút chán nản từ bỏ, nàng vẫn luôn cảm thấy mình rất thông minh nhưng bây giờ lại liên tục ăn quả đắng. Cuối cùng một đề mục không sai biệt lắm, 1 năm 365, nữ nhân sợ nhất một ngày nào. Nữ nhân. Thứ nam nhân đổi thành nữ nhân sao? Nam nhân nàng không biết nhưng nữ nhân nàng cũng rất rõ ràng, nữ nhân sợ nhất một ngày nào. Đương nhiên là thân thích đến vào cái ngày đó. Bà dạ vô ý thức muốn trả lời rồi lại đột nhiên dừng lại, loại này tư mật đáp án có chút xấu hổ nói ra miệng a. Nhìn xem Tô Thánh chờ mong cười trúng chím bộ dáng bà dạ cắn răng nói, đến nghỉ lễ ngày đó. Sai. Ba cái vấn đề ngươi đều không đáp đúng, nếu như ngươi là tài xế mở tuyệt đối là thông hướng nhà trẻ xe. Tô Thánh tiếc nuôi lắc đầu. Bà dạ cấp bách. Ngươi lại ra đề, ta nhất định có thể đáp đúng. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Ngươi linh hồn không thú vị cho dù là ra đề mục cũng đáp không được. Bất quá vừa rồi ngươi chính là vui vẻ ta để cho ta đổi điểm nhảm chán thời gian cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội. Tô Thánh hướng Hạ Lỷ Quỳnh nói. Ta nhớ lần trước giống như lấy được cái máy ảnh. Hạ Lỷ Quỳnh hiểu đứng dậy. Ngươi muốn làm gì? Bà dạ có loại dự cảm bất an. Nàng còn nhớ rõ Tô Thánh đề cập qua cái gì quả chiếu loại hình. Hạ Lỷ Quỳnh tìm tới máy ảnh trở về Tô Thánh để cho nàng đứng ở bên cạnh quay chụp sau đó hướng bà dạ ngoắc ngón tay, bà dạ có chút chần chừ nhưng vẫn là đi tới. 3. Tô Thánh đột nhiên nhấc chân đá vào bà dạ trên đùi, bà dạ kêu lên một tiếng đau đớn không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện, Tô Thánh lại bàn tay lấy xuống mặt nạ của nàng lộ ra lúc đầu ngũ quan xinh xắn. Biết tiếng Trung sao? Tô Thánh híp mắt mỉm cười hỏi. Bà dạ tức giận muốn đứng dậy, Tô Thánh cũng không ngăn cản. Ngươi muốn là dám lên ta liền đem người đưa cho bạn. Đứng dậy động tác im bặt mà dừng, bà dạ ánh mắt phảng phất đều muốn bốc lửa. Biết tiếng Trung sao? Tô Thánh không nhìn ánh mắt của nàng lặp lại một lần. Biết một chút. Bà dạ nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy là tốt rồi, ta hát một câu, ngươi học một câu, học xong ta liền giúp ngươi giết bạn. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng háng giọng. Rốt cục ngươi tìm được một cái phương thức, phân ra được thắng bại. Bà dạ lông mày nhẹ trao lại, hỗn đản này ca hát vậy mà rất thêm hay. Tô Thánh hát một câu, bà dạ học một câu. Tuy nhiên nàng tiếng Trung hiểu được không nhiều, nhưng tựa hồ cũng không có gì đặc biệt chỗ, chẳng lẽ hắn liền chỉ là vì để cho mình ca hát. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Cắt đứt tất cả đường lui. Tâm tình của ta là kiên cố. Quyết định của ta là hồ đồ. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Uống xong ngươi nấp ký độc. Làm Tô Thánh hát đến câu này thời điểm bà dạ nghe hiểu. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Hỗn đản này là cố ý. Hát ta. Tô Thánh mỉm cười như hoa. Bà dạ cắn răng hát đi ra, một cái dạy một cái học, mấy lần sau bà dạ đã có thể một mình biểu diễn. Đập đẹp mắt một chút, dù sao cái này có thể là cục cảnh sát trưởng nữ nhi, bạt mạn học sinh, bà tố mạn bà dạ gọt đồn thủ tú. Tô Thánh hướng Hạ Lỷ Quỳnh nói một tiếng, cố ý sửa sang lại quần áo đổi một tư thế ngồi lúc này mới ra hiệu bà dạ có thể bắt đầu. Quý hát chinh phục. Tuy nhiên cái này ngạnh có chút lão nhưng Tô Thánh cũng không ngại, về sau nhàm chán thời điểm lật ra xem một chút hẳn là sẽ rất thú vị a. Ở Tô Thánh dùng loại kia ta liền thích ngươi hận ta lại không làm gì được ta biểu lộ phía dưới, bà giả quỳ trên mặt đất sỉ nhục hát qua một lần hoàn chỉnh chinh phục. Hát xong về sau, bà giả mãnh liệt bàn tay đem mặt nạ đoạt trở về một lần nữa leo lên. Ngươi tốt nhất nói lời giữ lời giúp ta ứng phó bạn bằng không mà nói ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Thánh xem thường từ Hạ Lỷ Quỳnh trong tay tiếp nhận máy ảnh nhìn qua một lần, thân mang bạt xịt quỳ trên mặt đất, ngũ quan xinh xắn toát ra xấu hổ giận dữ không cam lòng rồi lại không thể không khuất phục thần sắc, mặc dù là thanh sướng nhưng tiếng ca dễ nghe, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Đáng tiếc không có phối nhạc. Tô Thánh tiếc nuối lẩm bẩm một câu tắt máy ảnh. Các ngươi lúc nào động thủ? Chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ đến thông chi ngươi. Bà dạ hừ lạnh đứng dậy vượt qua ghế sofa chuẩn bị rời đi. Nhiều một khắc, nàng đều lo lắng cho mình sẽ nén không được lửa giận. 3. Bà dạ đẩy cửa ra theo bản năng dự định ném ra bom khói sau đó dùng súng dây thừng rời đi, lại đột nhiên nhớ lại Tô Thánh trước đó lời nói, hừ một tiếng súng dây thừng móc lấy nóc nhà, người trực tiếp đằng không bay mất. Chương 12, vì ngươi điểm khen. Nếu có cơ hội làm cho bạt mạn cũng đập một lần mà nói đây tuyệt đối là kinh điển. Tô Thánh cười nói một câu đứng dậy đi đến thường xài ba lô đem máy ảnh cất kỹ. Hạ Lỷ Quỳnh nghe nói như thế hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó quay người nhẹ giọng hỏi. Ngươi phải đi sao? Bạn thống trị gõ thảm quá nhàm chán, không có vui buồn thất thường nhân vật phản diện đi ra quấy rối, không có bạt mạn chơi mèo vờn chuột, dạng này cuộc sống yên tĩnh thực sự không thú vị, thật sự là lãng phí tốt đẹp thời gian a. Ngươi nói chạm tiếp theo đi đâu tốt? Mẹ tỏ bọc ly. Cái kia ta là người ngoài hành tinh nhưng ta yêu địa cầu, ta là địa cầu đại ngôn sụp mạn hẳn là còn không có xuất hiện. Central City. Không biết là đậu bỉ hay là khổ đại cửu thâm the phở lát hẳn là còn không có bị đánh a. Nếu không đi sở ta City tìm nón xanh hiệp, G-Zin ạ lão, không đúng, là G-Zin ạ lão. Nếu có thể gặp được nhị tam tuyến anh hùng nhân vật phản diện tập hợp đống rác tiểu đội cũng được a. Bốn phía xuyên Việt thời gian hẳn là sẽ không quá buồn thẻ. Tô Thánh tự lẩm bẩm đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Hạ Lỷ Quỳnh tuy nhiên không nghe quá rõ cũng nghe không hiểu, nhưng nàng nghe ra Tô Thánh đã đối với gõ thảm cảm thấy buồn thẻ cùng nhàm chán. Ngươi sẽ mang ta lên sao? Hạ Lỷ Quỳnh nhịn không được hỏi. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn tới. Mang ngươi làm gì? Ta có thể làm ngươi gối ôm. Ngươi không phải mỗi lúc trời tối đều muốn ôm ta mới có thể ngủ sao? Hạ Lỷ Quỳnh vội vàng nói. Chán ghét, ta chuẩn bị đổi một cái. Tô Thánh nghiêng đầu hướng đi một bên lật lên, dường như tìm đúng chuẩn bị mang đi đồ vật. Hạ Lỷ Quỳnh thần sắc cảm đạm, xem như người bị ép buộc nàng hẳn là vì Tô Thánh rời đi, bản thân lấy được tự do lần nữa cảm thấy cao hứng, hẳn là vì hắn giải quyết bản cứu vớt gọ thảm. Để gõ thảm lần nữa khôi phục trật tự cảm thấy cao hứng. Nhưng nàng bây giờ lại chỉ có bị ném bỏ bi thương, liền như là lúc trước rõ ràng gia đình hòa thuận ấm áp phụ thân lại đột nhiên rời đi từ bỏ mẹ con các nàng thời điểm một dạng. Nghiên cứu Tô Thánh trong lòng. Hạ Lỷ Quỳnh cũng sớm đã quên đi, bất chi bất giác khoảng thời gian này ở chung để cho nàng cảm thấy một chủng loại tựa như gia đình ấm áp cùng đối với Tô Thánh ỉ lại. Kết quả bản thân muốn lần nữa bị ném bỏ sao? Là bởi vì đối với gõ thảm cảm thấy buồn thẻ, hay là đối bản thân chán ghét? Ngươi sẽ còn trở về sao? Hạ Lỷ Quỳnh mong đợi hỏi. Có lẽ vậy, chờ gõ thảm biến kích thích thú vị thời điểm có lẽ ta sẽ trở về chơi đùa. Tô Thánh tiện tay kéo lên ba lô hướng Hạ Lỷ Quỳnh nói. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lúc nào trở về? Không nhất định. Tô Thánh quóng lên bao đẩy cửa đi ra. Tuy nhiên tạm thời còn không có quyết định trạm tiếp theo đi chỗ nào nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trước làm chiếc mới phương tiện giao thông, nói thí dụ như bạt mô bài. Có thể chạy bay được, tạo hình huyết khốc. Công năng đầy đủ, hẳn là đầy đủ bản thân sóng một trận. Không biết bạt mô bài ở đâu. Không sợ, hắn không biết có người biết A Tô Thánh dự định trực tiếp đi tòa thị chính tìm bạn, dùng bạ tổ mạn làm trao đổi đầy đủ đổi một cố rồi A. Ngươi nói đáp ứng bạ tổ mạn muốn giết bạn. Hai chuyện khác nhau lại không xung đột, muốn động thủ thời điểm mang lên bạ tổ mạn nên ngang đỡ tốn thời gian công sức trực tiếp đi gặp bạn, người tới sau đó lại giết bạn, tốt bao nhiêu. Về phần bạ tổ mạn sẽ hay không nhận sợ hãi. Bạn có thể hay không phẫn nộ? Chân chính muốn phá hủy gõ thảm hấp thụ sau màn nỉ dạ đại sư nữ nhi có thể hay không phiền muộn? Cùng ta có liên can gì? Ra ngoài sau Tô Thánh liền hướng về gõ thảm tòa thị chính phương hướng đi đến. Có đôi lời nói thế nào? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tô Thánh mới từ đầu phố đi ra đi không bao xa liền gặp được phía trước có một nữ nhân chợt lóe lên, thân ảnh thoăn thoắt lách vào một đầu trong ngõ nhỏ. Nữ nhân này thật không đơn giản, đại danh. Không đúng. Phải nói giả danh gọi là Mizan Date, gõ thảm tân tấn nhà từ thiện, bên tập đoàn hội đồng quản trị một thành viên, bạt mạn tín nhiệm minh hữu, bờ rủ sở bên 419, tình một đêm, đối tượng. Về phần 419, tình một đêm, có ý tứ gì? Phiên dịch thành tiếng Anh lại liền đứng lên liền hiểu. Tên thật của nàng gọi Tạ Lì Ả An Gùn, nị ra đại sư nữ nhi, sự kiện lần này chân chính hấp thủ sau màn. Muốn nói con rơi lão ra là cái nhiều cơ linh người. Kết quả bị nàng lừa gạt xoay quanh, lừa tiền lừa sắc. Lừa gạt tín nhiệm sau đem lão gia ở bên tập đoàn cổ phần cầm tới trên tay mình dẫn đến trở về lão gia suýt nữa phá sản, kém chút mất đi nói bản thân siêu năng lực là có tiền trang bức cơ hội, hơn nữa còn ở thời khắc mấu chốt cho hắn một đao, đâm đi vào xoay vòng vòng gọi là một cái đau. Cái này cũng chưa tính, quả thực là từ 419, tình một đêm, biến thành lão gia yêu nhất một chồng, còn cho lão gia sinh một nhi tử, Đạ Mị Ản Linh cũng chính là đời thứ 5 Robin. Tâm ngoan thủ lạc, dã tâm bừng bừng, chủ yếu nhất là rất biết chơi, Tô Thánh đều muốn cho nàng điểm khen. Tâm động không bằng hành động, điểm khen loại sự tình này trong lòng nghĩ là vô dụng, cho nên Tô Thánh trực tiếp đuổi theo vào ngõ nhỏ. Vừa vào ngõ nhỏ liền phát hiện đây là đầu ngõ cụt, không có mùa ai, hẻm bên trái có cánh cửa hẳn là cái gì cửa hàng cửa sau, hơi hơi mở ra, lộ ra một cái khe hở. Khoe miệng giơ lên, Tô Thánh trực tiếp kéo cửa ra đi vào. 3. Cửa đóng lại, bên trong hắc bàn tay không thấy năm ngón. Mắt không thể gặp, vô thanh vô tức. Trong lúc đó một cố lăng lệ kình phong đâm về phía Tô Thánh yết hầu, tựa hồ có cái gì bén nhọn đồ vật phá phong mà đến. Năng lực phục chế. Trong nháy mắt Tô Thánh liền nắm giữ thế giới siêu nhất lưu kỹ thuật đánh lộn, tay không chiến đấu, đao, kiếm, cung tiễn kỹ thuật, tùy theo cùng một chỗ còn có cần huấn luyện lâu dài mới có thể có được cảm giác bén ngại lực. Nghe âm thanh mà biết vị trí, Tô Thánh hơi hơi nghiêng đầu, băng lãnh khí tức xẹt qua gương mặt, trở tay một chảo, một cây chủy thủ rơi vào trong tay thuận thế hướng về bên trái chỗ hắc ám ném đi. Vô hạn điệp ra, gấp 10 lần. Đặc biệt thủ pháp giống như hạ bút thành văn, trong bóng tối hai con ngươi phảng phất lóe lên quan mang. 3. Truy thủ đóng vào trên tường. Rơi vào khoảng không. Tô Thánh ở bên cạnh tìm tới chốt mở, bột một tiếng ánh đèn sáng lên. Đây tựa hồ là cái bỏ hoang khố phòng. Tô Thánh tầm mắt bên trái, một nữ nhân khiếp sợ tựa ở trên tường, thân mang màu xanh nhạt váy liền áo, vai trái ống tay áo hướng phía dưới trượt xuống, một đạo nhàn nhạt vết máu có thể thấy rõ ràng, truy thủ ở cái này bả vai vết máu phía trên. Đông nhiên ánh sáng sáng lên để cho nàng hơi hơi nghiêng đầu, sau đó chỉ nghe thấy nàng kinh ngạc hỏi. Ngươi là cái kia gọi Tô Thánh người Hoa. Bạ Tổ Mạn không phải đi tìm ngươi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 13, Tạ Lỷ ạ. Ăn. Gùn. Ngươi đoán. Tô Thánh nghiêng đầu mỉm cười nhìn xem nàng. Diễn kỹ thật giỏi à, đem dưới tình thế cấp bách không cẩn thận nói lộ ra môi sau đó lại cuống quýt đổi giọng cử động diễn dịch như vậy chân thực. Nhất là biểu lộ cùng ánh mắt bên trong loại kia đau đớn cùng sợ hãi chợt lóe lên. Sau đó phát hiện đối phương bản thân nhận biết nhẹ nhàng thở ra tiếp theo lại kinh ngạc vì sao lại ở chỗ này tiểu thần thái biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, cấp độ cảm giác rõ ràng. Không hổ là có thể đem con rơi láo ra lửa gạt xoay quanh thần diễn kỹ. Ngươi đoán câu trả lời này hiển nhiên có chút ra ngoài ý định, hơi hơi ngẩn người nàng lúc này mới tiếp tục nói, ta gọi Mizandate, trưởng cục cảnh sát James gọt đồn cùng bạ tổ mạn Minh Hiếu, bạ tổ mạn đi tìm ngươi hỗ trợ cùng một chỗ ứng phó bản, ngươi không có gặp phải nàng sao? Thấy qua. Nàng đã trở về. Tô Thánh cười khẽ đi đến trước mặt của nàng bàn tay rút truy thủ ra. Vậy ngươi đã đồng ý sao? Nàng hơi có chút tâm thần bất định khẩn trương hỏi. Vừa dứt lời nàng liền không khỏi sợ run cả người, truy thủ cái kia lạnh như băng lưới đao dính vào trên vai của nàng. Tuy nhiên đau, tuy nhiên lạnh, tuy nhiên trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, nàng lại không nhúc nhích tựa hồ là bị giật mình. Truy thủ theo bờ vai của nàng chậm rãi hướng phía dưới, một cái tay khác ở nàng vai phải nhẹ nhàng vẩy lên. Cầu vai trong nháy mắt trượt xuống. Ngươi đoán ta đáp ứng có hay không? Nhìn xem nàng giả ra run lẩy bẩy bộ dáng Tô Thánh đột nhiên dùng sức kéo một cái, màu lam váy liền áo trong nháy mắt xé rách bị bản thân lôi xuống. Nàng tựa hồ theo bản năng muốn che lấp nhưng nhìn thấy gần trong gang tấc chủy thủ lại mạnh mẽ ngừng lại. Ngươi muốn làm gì? Nàng run giọng mà hỏi. Tô Thánh đánh giá vài lần đống nhiên toát ra một cái thú vị suy nghĩ, nếu như mình đập hình của nàng cho bờ rủ sở bên nhìn sẽ như thế nào? Là lựa chọn chia tay đây, hay là lựa chọn tiếp nhận nàng? Tô Thánh lui lại mấy bước từ trong hành trang xuất ra máy ảnh, răng rắc đập lên. Hành động này để cho nàng xấu hổ cúi đầu, ánh mắt lại hiện lên dữ tợn cùng phẫn nộ. Hắn làm sao dám làm như thế? Hắn chết chắc. Chụp mấy bước Tô Thánh lúc này mới hài lòng tướng cơ thu vào hướng về nàng nói ra, ta muốn bạt mồ bãi. Người đây đùa ta. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh. Đó là bạt mạn đồ vật, ta lại không có. Bất kể là Mizandate vẫn là Tạ Lỷ ạ. Ăn. Gùn đều có thể lấy tới bạt mộ bài a. Ngươi lấy tới bạt mộ bài cho ta, ta đem bạ dạ gọt đồn giao cho bạn, làm sao? Tô Thánh mỉm cười nói. Nàng tâm lý lột bột một tiếng, hắn vậy mà biết rõ thân phận chân thật của mình. Điều đó không có khả năng, gọ thảm hẳn là không người biết rõ thân phận của ta mới đúng. Ui ui ui. Tô Thánh ở trước mặt nàng gõ ngón tay. Không cần cân nhắc thời gian dài như vậy a. Tô Thánh người này nàng cũng biết qua, dù sao James gọt đồn cùng bạ dạ gọt đồn đều đối với hắn ôm lấy hy vọng cho là hắn là cứu vớt gọ thảm trợ lực lớn nhất, nhưng gia hỏa này giết người như ngoé làm việc khó có thể nắm lấy tuyệt đối không phải cái gì chính phái nhân vật. Tuy nhiên không biết hắn làm sao biết rõ thân phận chân thật của mình, nhưng nghe lên hắn tựa hồ cũng không có đáp ứng bạ dạ gọt đồn. ngươi không đáp ứng bạ tổ mạn hợp tác. Nàng trầm ngâm chốc lát hỏi. Đồng thời cũng coi là thừa nhận thân phận của mình. Tô Thánh cười nói, đáp ứng, ta đáp ứng sẽ giúp nàng giải quyết bạn. Nàng cười, cười rất ngông cuồng không có bất kỳ cái gì che lấp, tiếng cười dần dần trở thành niềm ai. Bọn họ mưu toan lấy được ngươi trợ giúp muốn cứu vớt gọ thảm, đáng tiếc chỉ là một cố bạc mồ bài liền để bọn họ tao ngộ bán đứng cùng phản bội. Dạng này cũng tốt, ở hy vọng bên trong kinh lịch tuyệt vọng, đây là bọn hắn vận mệnh, cũng là gọ thảm vận mệnh. Bọn họ chuẩn bị ngày mai áp dụng hành động, một cái gọi John Bờ là kẻ lính cảnh sát sẽ đi giải cứu bị vây ở dưới đất cảnh lực, James Gọt Đồn sẽ dẫn người tiến công tòa thị chính. Nếu như ngươi đáp ứng, bạ dạ Gọt Đồn sẽ cùng ngươi đi ứng phó bản. Đến lúc đó ta sẽ lấy dỡ bỏ phản ứng hạt nhân khí danh nghĩa cùng các ngươi hành động chung. Nàng xem hướng Tô Thánh, lại nói. 2 giờ về sau ta sẽ nhường người đem bạt mố bài đưa đến khoảng cách ngươi vị trí hiện thời đại khái 2 cái khu phố địa phương ngươi có thể bản thân đi tìm, nhưng ngươi nhất định phải đem vừa rồi đập đồ vật xóa bỏ. Khó mà làm được, những hình này với ta mà nói so bạt mố bài càng thú vị. Ném một cỗ bạt mố bài tài đại khí thô bạt mạn có lẽ sẽ không để ý, nhưng nếu như là hắn nữ nhân ảnh chụp vậy liền chớ bàn những thứ khác. Nàng nhíu mày nhìn xem Tô Thánh sau một lúc lâu nhuẩn miệng cười. Được rồi, tất nhiên ngươi ưa thích vậy liền giữ đi. Hắn phải chết. Tất nhiên như vậy, hắn xóa bỏ hay không cũng không trọng yếu, chờ giết hắn mình lại xóa bỏ là được. Cũng không biết bở rủ sờ bên sẽ hay không thích, ta rất tò mò đợi hắn nhìn thấy ảnh chụp phản ứng. Tô Thánh cười cười khoát tay áo. Đi. Ta cũng sẽ rất chờ mong ngươi trước khi chết phản ứng. Nhìn xem Tô Thánh mở cửa ra ngoài, nàng âm lanh trầm thấp nói một câu mới đưa quần áo nhặt lên, chỉ là cũng đã không thể lại xuyên. Miễn cưỡng tìm kiện bẩn thỉu quần áo. Rời đi sau để cho người ta đem bạt mố bài đưa đến chỉ định vị trí sau lúc này mới trở về cùng bạ dạ đám người tụ hợp. 2 giờ sau Tô Thánh tìm được bạt mố bài tràn đầy phấn khởi nghiên cứu. Tạo hình khốc huyễn, công năng đầy đủ. Có thể lái có thể bay tựa hồ còn có lái tự động công năng. Tô Thánh một mực nghiên cứu đến màn đêm buông xuống lúc này mới đem bạt mố bài giấu đi hồi hạ lỷ quyền nhà trọ. Chương 14, ta tới giết bạn, ngươi tin không? Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Gió nhẹ từ cửa sổ chậm chậm thổi tới, gò thảm khó được đuổi kịp một cái thời tiết tốt. Quang đãng thời tiết để tâm tình tựa hồ cũng vui vẻ không ít, Hạ Lỷ Quỷ không có ở bên người Tô Thánh cũng không để ý, khép mắt nằm một hồi lúc này mới lên. Mặc quần áo, rửa mặt. Tô Thánh đi xuống lầu dưới khẽ nhíu mày. Trước kia lúc này Hạ Lỷ Quỷ sẽ làm thật sớm bữa ăn chờ mình xuống tới, nhưng bây giờ bữa sáng không có, Hạ Lỷ Quỷ cũng không ở. Tính. Tô Thánh không lắm để ý bản thân làm chút đồ ăn. Vừa mới ăn xong liền gặp được cửa bị đẩy ra. Tiến vào lại không phải Hạ Lỷ Quỷ, mà là ăn mặc bạt xịt bạ dạ Gọt Đồn cùng áo dài Tạ Lỷ ạ. Ăn. Gùn. Các nàng tới tự nhiên là phải chuẩn bị hành động, bạ dạ Gọt Đồn đầu tiên là giới thiệu lẫn nhau một chút, Tạ Lỷ ạ. Ăn. Gùn một bộ lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố dáng vẻ, thậm chí còn cảm kích Tô Thánh đồng ý giúp đỡ cùng một chỗ cứu vớt gọt thảm. Hiển nhiên nàng hôm qua sau khi trở về cũng không có nói rõ bản thân chật vật nguyên nhân. Cũng không nói gặp qua Tô Thánh. Sau một tiếng phụ thân ta sẽ mang những người khác tiến công tòa thị chính, đến lúc đó ngươi theo ta còn có Miranda trực tiếp đi tìm bạn, không có vấn đề à? Bạ dạ Gọt Đồn hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh không quan trọng gật đầu. Bạ dạ Gọt Đồn có chút khẩn trương lần nữa kiểm tra qua một lần trang bị, còn nhắc nhở Tạ Lỷ ạ. Ăn. Gồm đến lúc đó theo sát nàng. Hạ Lỷ Quỷ cũng không biết chạy đi đâu, lúc đầu Tô Thánh còn dự định trước khi đi cùng với nàng cáo biệt. Dù sao trong khoảng thời gian này nàng làm gối ôm sự nghiệp cùng bản thân giấc ngủ chất lượng làm ra không ít cống hiến, bất quá nàng không gặp phải vậy coi như xong, nhân sinh bất quá là trận du lịch, ta đi ngang qua ngươi, ngươi đi ngang qua ta nha. Thời gian không sai biệt lắm, lên đường đi. Bạ dạ Gọt Đồn nhìn đồng hồ nói ra. Tô Thánh xốc túi đeo lưng lên đi ra ngoài, 3 người lên chiếc kia bình thường lái xe tiến về tòa thị chính. Xem như bán đại bản doanh. Lúc này tòa thị chính cửa ra vào tụ tập một đám cầm trong tay vũ khí ác ôn, 2 đài bên tập đoàn nghiên cứu xe tăng nằm ngang ở phía trước, họng pháo phương hướng chỉ đồng dạng đứng đấy một đám người. Lấy James Gọt Đồn cầm đầu may mắn còn sống sót cảnh sát cùng gò thảm chính nghĩa chi sĩ thần sắc nghiêm nghị, biểu lộ quyết tuyệt. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tập kết, cũng là một lần cuối cùng tập kết. Tuy nhiên đối diện cầm trong tay vũ khí ác ôn nhân số càng nhiều, tuy nhiên đối diện có một pháo liền có thể phá hủy bọn họ huyết nhục thân thể sắt thép xe tăng. Nhưng bọn hắn lại không thối lui chút nào. Vì sinh tồn mà chiến, vì tự do mà chiến, vì chính nghĩa mà chiến. Đứng ở trước mặt nhất James Gọt Đồn nhìn một chút cổ tay bên trên đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm các nàng tại sao còn không đến. Vâng! Điếc hai chân ga ở lúc này yên lặng bầu không khí vang lên, một chiếc xe đằng sau ầm vàng chui ra, két két tiếng chói tai, lốp xe vạch ra dấu vết thật dài đứng ở hai phe nhân mã trung gian. Người điên. Nhìn thấy Tô Thánh vậy mà trực tiếp đem xe lái tới đây, bạ dạ gọt đồn nhịn không được gầm thét một tiếng, vốn là định là chờ phụ thân bọn họ phát động trùng kích sau thừa dịp hỗn loạn giết tới đi tìm bạn, nhưng bây giờ lại lập tức trở thành mục tiêu công kích, chỉ sợ không đợi nhìn thấy bạn đây trước hết bị đánh thành cái rỗ. Ngươi có muốn hay không trực tiếp nhìn thấy bạn? Tô Thánh quay đầu hỏi. Nói nhảm, đương nhiên muốn. Tô Thánh nhìn thoáng qua Tạ Lụy ạ. Ăn. Gùn đối với bạ dạ gọt đồn nói. Ta có biện pháp mang ngươi dễ dàng nhìn thấy bạn. Biện pháp gì a? Bạ dạ gọt đồn ngạc nhiên hỏi. Có còng tay a? Trước cho ta. Bạ dạ gọt đồn cũng không suy nghĩ nhiều từ con rơi trong dây lưng lấy còng ra đưa cho Tô Thánh tò mò hỏi. Muốn còng tay làm gì? Còng tay ngươi a? Tô Thánh cầm còng tay nắm lấy bạ dạ gọt đồn hai tay nhẹ nhàng một còng tay. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng bạ dạ gọt đồn trực tiếp bị còng. Ngươi làm gì? Lúc này bạ dạ gọt đồn tựa hồ mới phản ứng được không ổn. Chậc chậc, người thông minh này. Tô Thánh cười lắc đầu trực tiếp hạ xe, mở cửa xe một tay nắm lấy bạ dạ gọt đồn, một tay dắt lấy Tạ Lụy ạ. Ăn. Gùn. VN. Trong nháy mắt hai phe nhân mã ánh mắt đều tập trung ở ba người trên người. Dêm gọt đồn thần sắc ngẩn người có loại dự cảm xấu, theo sát lấy chỉ thấy bạ dạ gọt đồn phẫn nộ dễ rủa hướng Tô Thánh mang to. Hôn đàn, người bán đứng. Ẩm. Bạ dạ gót đồn lời còn chưa nói hết bụng dưới liền chịu một quyền, tiếng mắng chửi im bặt mà dừng cả người giống như con tôm một dạng không người xuống. Tô Thánh, ngươi là tên khốn kiếp. Bị bán đứng. Dêm gót đồn tức giận cất giọng mắng to. Đột nhiên biến cố để người của hai bên đều có chút trở tay không kịp, dêm gót đồn bên này người nhìn thấy tìm đến giúp đỡ vậy mà bán rẻ bọn họ còn bắt nhân vật trọng yếu không khỏi sĩ khí sa sút, mà bên kia người cũng minh bạch đại khái chuyện gì xảy ra rất nhanh có người đi thông chi bạn. Ác ôn bên trong có người biết rõ còn cố hỏi hướng Tô Thánh hô. Ngươi tìm bạn có chuyện gì? Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Ta tới giết bạn, ngươi tin không? Giết bạn. Nhìn xem hắn một tay ôm lấy Tạ Lụy ạ. Ăn. Gùn cổ, một tay nắm lấy đau không cách nào đứng dậy bạ dạ gọt đồn còn tay. Ai còn nhìn không ra các nàng hẳn là muốn tìm Tô Thánh hỗ trợ lại bị bán rẻ. Cái này tỏ rõ chính là tranh công quy hàng đến nha. Không tin, ai tin tưởng lời của ngươi nói ai chính là người ngu. Tiếng cười to ầm vang vang lên, vốn là còn chút khẩn trương tiêu sát bầu không khí tựa hồ lập tức thì trở nên sung sướng. Trong tiếng cười, người đám từ phía sau nhanh chóng hướng hai bên tách ra, một cái vóc người cao lớn tráng kiện mang theo kim loại đen hô hấp mặt nạ nam nhân chậm rãi đi ra. Mặt nạ màu đen ngăn trở miệng mũi, phảng phất tản ra âm lãnh u quang, ánh mắt sắc bén dữ tợn, cả người giống như dã thu tràn ngập khí tức tử vong, để cho người ta tâm sinh sợ hãi không dám nhìn thẳng. Bỡ rồ kệ bạt cùng ma, bạn. Chương 15. Làm ngươi ra tay với ta trong nháy mắt, ngươi liền thua. Bán ra sân sau không có mở miệng nhưng chung quanh tiếng cười lại dần dần dừng lại biến lặng ngắt như tờ. Từng chương vừa mới còn tùy ý liều lĩnh nụ cười cũng trở nên nghiêm túc trầm ổn, giống như tự mang yên lặng quang hoàn một dạng. Tuy nhiên bọn họ là bạn người, nhưng bạn giết người một nhà lại nửa điểm đều không nương tay. Ngươi muốn gặp ta. Bạn ánh mắt sắc bén đảo qua Tạ Lụy ạ. Ăn. Gồn cùng bạ dạ gót đồn, cuối cùng nhìn về phía Tô Thánh. Thanh âm khàn khàn âm lãnh để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Tạ Lụy ạ. Ăn. Gồm một bộ mảnh mai hoa sen bộ dáng, bạ dạ gọt đồn run nhẹ nhẹ không biết là bởi vì tuyệt vọng hay là phẫn nộ. Xa xa dêm gọt đồn mấy lần nâng súng lên muốn đi cứu người nhưng cuối cùng đều buông xuống. Đây cũng không phải là hắn, không phải bạ dạ gọt đồn chuyện cá nhân. Hắn tuy nhiên đau lòng, lo lắng, nhưng lại không thể vì nữ nhi hy sinh sau lưng những người này, hy sinh gọt thảm. Mặt nạ của ngươi phía dưới là cái dạng gì? Tô Thánh nhìn xem bạn nhiều hứng thú hỏi. Ngươi mỗi lần ăn đồ ăn hoặc là uống cái gì cũng muốn mở ra mới được sao? Nếu như ngươi muốn hôn hôn làm cái gì? Nếu không, ngươi lấy xuống mặt nạ cho ta nhìn xem. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Tuy nhiên rất nhiều người đều hiếu kỳ bạn dưới mặt nạ bộ dáng nhưng lại căn bản không ai dám ở trước mặt hắn hỏi như vậy, càng không cần nói nhường hắn tháo xuống. Đây quả thực là tìm đường chết. Cơ hồ là tất cả mọi người dùng loại kia nhìn người chết một dạng ánh mắt nhìn xem Tô Thánh, ngay cả bạ dạ gọt đồn cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái. Hôn đản này là điên rồi đi. Ngươi tất nhiên bán rẻ chúng ta làm sao còn đi khiêu khích bạn. Hừ. Bạn bỗng nhiên phát ra một tiếng không biết là cười hay là hừ thanh âm, đưa tay nhẹ vô về mặt nạ của chính mình thanh âm khàn khàn nói ra, muốn nhìn có thể à, miễn là ngươi có bản lĩnh đưa nó hái xuống. Còn phải tự mình động thủ sao? Thực sự là phiền phức. Tô Thánh lầm bầm một câu buông lỏng ra Tạ Lụy ạ. Ăn. Gồn cùng bạ dạ gót đồn vậy mà thực hướng bạn đi tới, phảng phất không nghe ra đến hắn lời nói bên trong cái kia khí thế hung ác xâm xâm hàm nghĩa một dạng. Ngu xuẩn, đây là đang tìm đường chết. Có người hưng phấn chờ lấy nhìn kết cục của hắn, có người lại không đành lòng nhìn thẳng hơi hơi nghiêng đầu. Từng bước một, Tô Thánh đi nhàn nhã nhẹ nhõm, đi tới bạn trước mặt đứng lại, hắn ngẩng đầu lễ phép mỉm cười dò hỏi, vậy, ta tới. Bạn ánh mắt âm sâm, ánh mắt vượt qua Tô Thánh nhìn về phía Tạ Lì ạ. Ăn. Gùn. Mắt đối mắt, Tạ Lì ạ. Ăn. Gùn tựa hồ bị ánh mắt của hắn giật nảy mình, biên độ khá lớn đột nhiên túi đầu, chợt nhìn giống như là đang gật đầu một dạng. Tuy nhiên bạn không biết vì sao Tạ Lì ạ. Ăn. Gùn đến lúc này còn không muốn bại lộ thân phận nhưng hắn đã biết phải làm sao. Nhìn xem Tô Thánh vậy mà thực không biết sống chết hướng mặt nạ của chính mình trộm tới, bạn ánh mắt biến tàn nhẫn bạo lệ, cánh tay tráng kiện cơ thịt phảng phất muốn nổ mở dạng, nắm đấm nắm chặt mạch máu có thể thấy rõ ràng. Quyền phong gào thét, thế đại lực trầm. Khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy, bạn có nắm chắc có thể đem Tô Thánh cái đầu nhỏ mở ra hoa. Ngay cả đồng dạng xuất từ Lít Góc Hạ xả xỉn bạt mạn đều không phải là đối thủ của hắn bị bẻ gãy lưng, Tô Thánh. Bạn căn bản không có để vào mắt. Hắn cần phải làm là giết hắn, vì Tạ Lì ạ. Ăn. Gùn xuất khí. Mắt thấy nắm đấm liền muốn đánh trúng Tô Thánh, bạn không ngờ phát hiện trong tầm mắt mất đi Tô Thánh thân ảnh. Sau một khắc lồng ngực đau đớn một hồi, Tô Thánh đạp một cước vậy mà trực tiếp để bạn bạch 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 lui về sau mấy bước. Làm sao có thể? Ba cái kia thân thể gầy ốm làm sao có lực lượng lớn như vậy? Bạn chân trái dùng sức giẫm lên mặt đất giữ vững thân thể tức giận muốn phản kích, lại phát hiện Tô Thánh không thấy. Người đâu? Ngay tại bạn nhìn một vòng tả hữu tìm Tô Thánh thời điểm, người của hai bên cũng đã trợn tròn mắt. Làm sao? Làm sao có thể? Hoa mắt sao? Hắn vậy mà đem bạn đạp lui về sau. Hơn nữa vậy mà. Lại còn nhảy tới không trung. Độ cao này tuyệt đối không phải người bình thường có thể đạt tới A. Trên đầu. Bạn dù sao cũng là bạn, rất nhanh kịp phản ứng ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mặt trời chói mắt phía dưới, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bạn xuất thủ trong nháy mắt liền bị Tô Thánh phục chế, bất quá cách đấu kỹ năng phương diện có thể không nhìn, cả Tô Mạn, bà Tô Mạn cùng Tạ Lì ạ. Ăn. Gồm cách đấu kỹ năng đều bị hắn nắm giữ, bạn năng lực chiến đấu phần lớn xuất từ Lít Góc Hạ xả xỉn, trùng điệp địa phương tương đối nhiều. Bất quá dù sao Tô Thánh cũng không dự định giống bạt mạn như thế nắm vững 127 loại cách đấu kỹ năng, chủ yếu vẫn là thân thể thuộc tính. Bạn lực lượng. Vô hạn điệp ra, gấp 20 lần. Gấp 20 lần lực lượng để Tô Thánh hai chân dùng sức đạp đất nhảy dựng lên thời điểm thân thể trong nháy mắt liền nhảy vọt đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngẩng đầu nắm quyền bạn, Tô Thánh cười. Bạn, ngươi có thể nhận ra một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Ánh mặt trời chói mắt để Tô Thánh trên thân phảng phất bao phủ một tầng kim sắc quang mang, làm kim sắc quang mang rơi xuống, Tô Thánh đã đánh trúng bạn nằm đấm. Bạn dưới chân chầm xuống, đường lát đá trong nháy mắt lõm, dạn nước. Lực lượng khổng lồ cùng cảm giác gáp bách để toàn thân hắn xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn, bàn chân không cách nào trèo chống hắn to lớn thân thể hướng về phía trước ngã xuống, quả đấm của hắn bạch cốt âm sâm, cánh tay bốn lượn rủ xuống. Ầm. Bàn bộ mặt nặng nề nện xuống đất. Gió nhẹ nhàng thổi qua. Dương quang liệt nhật phía dưới, nhìn xem thân thể quỷ dị vặn vẹo ngã xuống đất bạn cùng đứng ở bên cạnh Tô Thánh, đám người không chịu nổi đánh dùng mình cảm thấy âm lãnh hết sức. Ngắm nhìn bốn phía, Tô Thánh ánh mắt quét qua. Không chỗ nào không túi đầu né tránh. Xoay người, bàn tay, Tô Thánh nắm lấy hắn cái cổ sốc lên bạn, bạn hai mắt tan rã tựa hồ còn tràn ngập khó có thể tin không thể nào tiếp thu được thần sắc. Hắn nhưng là bạn. Lại bị một quyền cắt đứt toàn thân xương cốt. Làm ngươi ra tay với ta trong nháy mắt, ngươi liền thua. Tô Thánh mang theo bạn nhẹ nhàng nói, bàn tay bắt hắn lại mặt nạ dùng sức kéo một cái. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, huyết nhục mơ hồ. Cái này tàn nhẫn một màn để không ít người đều theo bản năng nhắm mắt lại, đóng chặt khóe môi nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất bị xé nứt chính là mình mở dạng, phảng phất loại kia cảm giác đau đớn cùng cảnh ngộ. Giống như dùng quá sức đều xé hỏng. Được rồi, không nhìn. Nhìn xem thân thể run rẩy thổ huyết giống như suối phun bản, Tô Thánh lẩm bẩm một câu tiện tay đem mặt nạ lại cho đối về trên mặt của hắn buông lỏng ra hắn. 3. Bạn một lần nữa ngã nhào trên đất. Run rẩy, cuối cùng không nhúc nhích. Chương 16. Không cố gắng một lần đều không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Bạn chết rồi, vậy mà cứ thế mà chết đi. Kết quả này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cường thế bẻ gãy bạt mặt lưng, chiếm lĩnh gò tham thành phố, áp chế bộ quốc phòng không dám động thủ còn phải ngoan ngoãn vì hắn trông nhà hộ viện bạn vậy mà cứ thế mà chết đi. Ngươi dám tin? Ta tới giết bạn, ngươi tin không? Không rõ rất nhiều người nhớ tới trước đó Tô Thánh lời nói, lúc ấy tất cả mọi người đều cho là hắn đang nói đùa, kết quả mẹ nó dĩ nhiên là thực. Trong yên tĩnh Tô Thánh đi về phía trong đó một cái ác ôn, người kia nhìn thấy Tô Thánh hướng bản thân đi tới dọa toàn thân phát run muốn né tránh, lại căn bản không nghe sai khiến. Đứng trước mặt của hắn, Tô Thánh mỉm cười hỏi, ta nhớ được vừa rồi chính là ngươi nói ai tin tưởng lời nói của ta chính là người ngu, đúng không?
Đúng.
Thật. Thật xin lỗi. Người kia hoảng sợ run giọng nói ra. Tô Thánh ôn nhu vô vai hắn một cái. Đừng sợ, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, hiện tại ngươi tin tưởng lời nói của ta sao?
Tin, ngươi nói cái gì ta đều tin, thật xin lỗi, ta chính là cái kẻ ngu.
Ác ôn giống như gà con mổ thóc một dạng liên tục gật đầu.
Vậy, ta nói muốn một quyền đánh nổ đầu của ngươi, ngươi tin không?
Tô Thánh híp mắt mỉm cười nhìn hắn.
Hắn nhất thời ngẩn ra.
Không tin.
Nghe giống như là khiêu khích ta.
Tin.
Đây chẳng phải là cùng nói giết bạn một dạng, một quyền đánh nổ đầu của mình.
Mồ hôi lạnh theo gương mặt của hắn chạy xuôi xuống tới, hắn đều nhanh sợ quá khóc. Ta là nên nói tin A hay là nên nói không tin A?
Bàn chân không ngừng run rẩy, một cỗ mùi tanh tưởi vị theo gió phiêu tán ra.
Tô Thánh yên lặng đạo, chỉ là hỏi thăm vấn đề thôi không đến mức sợ tè ra quần A.
Được rồi, tất nhiên ngươi sợ hãi vậy ta liền.
Vung tha ta.
Người kia tràn đầy mong đợi hỏi.
Giết ngươi.
Điệp ra gấp 20 lần lực lượng, cường tráng như bạn đều bị đánh gãy xương cốt toàn thân, huống chi ra hỏa này.
Tô Thánh nắm đấm đánh trúng đầu của đối phương, phịch một tiếng. Người kia ngã về phía sau, ngũ quan lõm xuống tựa hồ đều vặn vẹo đến cùng một chỗ.
Có đôi khi không cố gắng một lần, ngươi đều không biết cái gì gọi là tuyệt vọng.
Tô Thánh cảm thán thu hồi nắm đấm nhìn một chút hai bên đờ đẫn đám người.
Còn đứng ngây đó làm gì, nên làm sao a?
Hắn vừa nhắc cái này, người của hai bên mới phản ứng được muốn làm gì, lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay lòng tin 10 phần đám lưu manh quay đầu bỏ chạy, dê gọt đồn phát huy một người cảnh sát xuất sắc năng lực phản ứng vung cánh tay hô to một tiếng bắt đầu đánh chó mù đường.
Cái gì gọi là đảo ngược?
Cái này cờ mờ nờ liền kêu đảo ngược a.
Trong hỗn loạn bạ dạ gọt đồn cởi ra còng tay kéo lên còn chỗ đang khiếp sợ Tạ Lì ạ.
Ăn.
Gúng đi tới Tô Thánh bên người phấn khởi nói ra, đây chính là trước ngươi nói dễ dàng nhìn thấy bản biện pháp.
Làm bộ bán đứng chúng ta dẫn bạn đi ra, vì sao không sớm nói cho chúng ta biết?
Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn bán đứng chúng ta đây.
Đúng rồi, ngươi là làm sao nghĩ đến cái biện pháp này, ta đều không nghĩ tới.
Nhìn xem phấn khởi kích động vẻ mặt hiếu học bạ dạ gọt đồn, nàng tựa hồ quên bản thân vừa rồi cho nàng một quyền.
Tô Thánh khẽ mỉm cười nghiêm túc nói, chú trọng chi tiết, từ việc nhỏ làm lên, bởi vì
ngươi căn bản không làm được đại sự.
Bạ dạ gọt đồn biểu lộ cứng đờ.
Lúc đầu nàng còn dự định nghiêm túc nghe một chút, cái gì chú trọng chi tiết từ việc nhỏ làm lên, kết quả
hắn dĩ nhiên là đang trào phúng mình làm không được đại sự.
Cái này hỗn đản, quả nhiên không tức người không thoải mái.
Sự tình còn giống như không kết thúc à, ngươi dự định liền đứng ở chỗ này cùng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ sao?
Nhìn xem bạ dạ gọt đồn Tô Thánh nhắc nhở.
Tạ Lỷ ạ.
Ăn.
Gùn nghe nói như thế thần sắc trong nháy mắt biến đổi, hắn đây là muốn vạch trần mình sao?
Gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh, thậm chí ngay cả bản đều.
Thất bại, bản thân phá hủy gọ thảm kế hoạch vậy mà bởi vì cái này gia hỏa thất bại.
Phản ứng hạt nhân khí.
Đi mau, chúng ta đi tìm phản ứng hạt nhân khí.
Bạ dạ gọt đồn đột nhiên kịp phản ứng đây mới là cứu vớt gọ thảm mấu chốt, lôi kéo Tạ Lì ạ.
Ăn.
Gôn liền định tiến vào tòa thị chính, Tạ Lì ạ.
Ăn.
Gôn bị níu lại theo bản năng muốn động thủ, lại nghe thấy Tô Thánh nhẹ bỗng nói một tiếng ủng hộ.
Có ý tứ gì?
Chẳng lẽ hắn không có ý định vạch trần thân phận của ta sao?
Tạ Lì ạ.
Ăn.
Gôn trừng to mắt nhìn về phía Tô Thánh lại mỉm cười quay người đi.
Vạch trần nàng có ý gì? Để cho nàng che giấu tung tích tiếp tục âm thầm làm sự tình hủy diệt gọ thảm mới chơi vui à, dù sao đến lúc đó thương thế tốt lên trở về bặt mạn phát hiện bạn chết dù sao cũng phải có cái đối thủ nhường hắn tiếp tục làm the đặc nì tật à, chính nghĩa cũng là từ tà ác bên trong đạn sinh nha, hòa bình gọ thảm vẫn là gọ thảm sao.
Trong hỗn loạn Tô Thánh rời xa đám người rời đi tòa thị chính, chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy nơi xa vang lên tiếng oanh minh, bặt mộ và tiến vào chế độ máy bay từ không trung bay mất.
Một hồi lâu sau. Hỗn loạn dần dần kết thúc thanh âm ồn ào cũng yên tĩnh trở lại.
Tòa thị chính trên đường cái, Tô Thánh trước đó mở chiếc xe kia lẻ loi trơ trọi đứng ở giữa đường.
Đột nhiên xe bắt đầu lay động, chấn động, phanh 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 thanh âm vang lên theo sát lấy chỉ nghe thấy bột một tiếng, dương phía sau cái nắp đột nhiên xốc lên, Hạ Lụy Quỳnh đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, chật vật phóng ra đôi chân dài từ bên trong chui ra.
Nhìn một vòng yên tĩnh bừa bãi đường phố, Hạ Lụy Quỳnh trợn tròn mắt.
Nàng sáng sớm liền vụng trộm chui vào trong cốp sau. Nghĩ đến chờ Tô Thánh rời đi thời điểm bản thân đi theo hắn cùng rời đi, kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến vẫn bị thất bại.
Quả nhiên là không cố gắng một lần, không biết cái gì gọi là tuyệt vọng a.
Chương 17, Phệ Lìn Si Tỷ Sơn Đoạc. Hạ Lỷ Quỳnh tuy nhiên bi thương nghịch lưu thành sông, Tô Thánh lại lái bạt mổ bẹt chơi quên cả trời đất. Gò Thảm tuy nhiên bị phong tỏa, duy nhất thông tới ngoại giới cầu nối hẳn là còn chưa thu được tin tức, chưa kịp giải tỏa, nhưng...
Ta biết bay a. Tô Thánh lái bạt mổ bẹt cố ý từ cầu trên không phi hành, những cái kia chấn thủ cầu binh sĩ tận trung cương vị công tác thực hiện tuyệt không cho bất cứ người nào rời đi Gò Thảm nhiệm vụ ở phía dưới điên cuồng nổ súng, không thể không nói cái này bạt mổ bẹt chất lượng không tệ, đinh đinh đương đương thanh âm liên tiếp. Hắn lái bạt mổ bài một hồi bay thành S hình, một hồi bay thành B hình tiến hành đánh trả, cũng không biết phía dưới những thứ ngu xuẩn kia có thể hay không nhìn hiểu. Vượt qua cầu nối, rời đi Gò Thảm. Tô Thánh lúc này mới để bạt mổ bài rơi xuống đất, từ chế độ máy bay tiến vào đua xe hình thức. Nổ âm phát động tiếng điếc tai nhức óc, phảng phất nói cho trước mặt xe coi như ở cách xa ta cũng muốn đụng ngươi một dạng, dọa đến trên đường cái xe căn bản không rảnh thưởng thức bạt mổ bài khóc huyễn nhau nhau tránh ra. Chẳng có mục đích không biết mở bao lâu Tô Thánh lúc này mới dừng lại. Quả nhiên là xe tốt phí dầu, hảo nữ phí hắn a. Bạt mổ bài, đã hết dầu. Tô Thánh nhìn về phía trên xe bản đồ hướng dẫn phát hiện đã cách Sở Tạt Lĩnh City không xa. Sở Tạt Lĩnh City? Còn không có đổi tên gọi Sở Ta City sao? Tất nhiên như vậy vậy thì đi xem một chút nón xanh hiệp, Gờ Zin A Dạo, không đúng. Gờ Zin A Dạo, được rồi, vẫn là nón xanh hiệp, Gờ Zin A Dạo, gọi thuận miệng một điểm. Tô Thánh hạ xuống nhìn chung quanh, lùm cây dày đặc chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Đi thôi. Tô Thánh nhận định phương hướng đi thẳng, về phần nói bạt mổ bài. Không dầu xe chính là một đống sắt vụn, xem như phương tiện giao thông nó đã hoàn thành sứ mạng của mình, cho nên ai ưa thích ai lấy đi, chỉ cần không sợ bạt mạn tìm tới cửa là được rồi. Giống như tản bộ đồng dạng, Tô Thánh chậm rãi đi về phía trước. Một chiếc, lại một chiếc. Trên đường đi tuy nhiên ngẫu nhiên có xe đi qua nhưng không có một chiếc giảm tốc độ dừng lại. Mãi cho đến hiền lành người hảo tâm xuất hiện. Một chiếc màu nâu xe con từ Tô Thánh bên người lái đi ở phía trước dừng lại, sau đó chậm rãi chuyển xe đứng tại bên cạnh hắn. Cửa sổ xe quay xuống, đập vào mi mắt là một đầu xóa vai tóc vàng, đây là một cái đeo mắt kiếng gọng gen nữ sinh. Nhìn ăn mặc cùng khí chất, hẳn là một cái nữ học sinh. Ba cái kia, ngươi cần nhờ xe sao? Nàng hơi có vẻ cục xúc hỏi. Đương nhiên. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Còn không có vào Sở Tạt Lĩnh City trước hết gặp kinh hỉ a. Sau khi lên xe Tô Thánh hướng nàng nói tiếng tạ ơn. Không cần khách khí. Nàng đẩy khung kính có chút ngốc đầu ngốc nào trả lời, luống cuống tay chân một lần nữa phát động xe tiếp tục lên đường. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay nắm chặt tay lái. Tô Thánh nhìn xem nàng cười nói, ngươi rất khẩn trương sao? Không, không có a, ta chỉ là không quá am hiểu cùng người tiếp xúc.
Nàng trả lời. Vậy ngươi còn để cho ta nhờ xe? Ta xem ngươi giống như không phải người xấu, hơn nữa ta cũng không trở qua người cho nên liền muốn thử xem. Ngươi không cần lo lắng, ta tuy nhiên mới vừa lấy được bằng lái không bao lâu nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, một mình ngươi đeo túi sách là muốn du lịch sao? Đi Sở Tạt Lĩnh City du lịch thế nhưng là cái hỏng bét lựa chọn. Thật xin lỗi, ý tứ của ta đó là chỗ này không có gì tốt chơi địa phương, coi như muốn tìm công việc nơi này cũng không phải lựa chọn tốt nhất, bất quá ta yêu cầu không cao. Quyền tập đoàn đãi ngộ lại không sai ba lạp lốt bút, nàng ngựa tốc dần dần tăng tốc lời nói liền cùng như pháo liên châu, lẩm bẩm phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nói lấy thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Thánh lộ ra một cái nét cười lúng túng. Nàng biết mình ma bệnh, tư duy quá nhảy vọt, cùng người nói chuyện trời đất thời điểm nói lấy liền sẽ trở thành nói một mình.
Xin lỗi a, cái kia. Ta gọi Phệ Lìn Si Tì Sơn Đoạc, ngươi đây.
Tô Thánh, ngươi là Hoa Hạ người hay là Hàn Quốc người, khẳng định không phải Nhật Bản người, bởi vì Nhật Bản người danh tự đều tương đối dài Phệ Lìn Xỉ Tỷ tư duy lại nhún nhảy. Ngươi đã nói Oliver Quinn A.
Tô Thánh bỗng nhiên mở miệng.
Phệ Lìn Xỉ Tỷ ngẩn người nói, đương nhiên nghe qua, nổi danh Hoa Hoa công tử nhà, nghe nói nửa năm trước cùng hắn phụ thân cưới kim bài quỷ hào ra biển tao ngộ tai nạn trên biển, kết quả nàng tràn đầy phấn khởi đang định bắt quái lại phát hiện Tô Thánh căn bản không có lại nghe. Hai nạn trên biển phát sinh ở nửa năm trước, nói như vậy ổ lỷ vợ quyền hiện tại hẳn là ở luyện ngục đảo, coi như đi Sở Tạt Lĩnh City cũng không gặp được lục đến trong xương cốt lại thích đến chỗ loạn xạ Gờ Zin A Dạo. Tuy nhiên rất nhiều siêu anh hùng đều là người lục ta lục người, mọi người lẫn nhau lục, dù sao muốn sinh hoạt không có trở ngại trên đầu phải có điểm lục nha, nhưng thật đúng là không mấy cái giống Gờ Zin A Dạo như vậy lục. Trong thời gian ngắn không gặp được Gờ Zin A Dạo, Tô Thánh không khỏi có chút thất vọng.
Chương 18, lục cũng là truyền thống dòng họ. Tục ngữ nói chỉ có sai lầm danh tự không có gọi sai ngoại hiệu, bất kể là danh hiệu hay là trang phục Oliver Queen đều quá lục. Ở hắn còn không có trở thành Virgin Agnes trước đó thế nhưng là thực sự cặn bã nam, coi như trở thành Virgin Agnes sau nữ nhân cũng đổi không ít. Trước tiên nói hai cái tương đối nổi danh bạn gái cũ, Black Canary lộ dẻo lạn sở cùng Mai Canary xả dạ lạn sở đôi hoa tỷ muội này. Oliver Quyền trước cùng lộ dẻo kết giao lại len lén cùng muội muội của nàng xả dạ lạn sở đến cùng một chỗ, gặt lộ dẻo hẹn nhau ra biển kết quả kim bài quyền hào lại đã xảy ra ngoài ý muốn song song gặp nạn. Hắn bên này chết. Hảo huynh đệ Tommy Medlin là thừa lúc vắng mà vào bắt lại lô dẻo. Nếu như nói tỷ tỷ lô dẻo chỉ tặng một đỉnh, cái kia muội muội xả dạ liền lợi hại. Nàng một dạng không chết hơn nữa còn trở thành ai Kanazi, lệ gần ở góc tổ mò rào thuyền trưởng. Kết quả nam nhân không nói, nữ nhân lại đổi không ít. Ai Kanazi nha, bách hợp chơi bay lên. Nam nữ hỗn hợp lục A. Đương nhiên các nàng không tính là nhân vật nữ chính, vậy thì nhìn một chút bên người vị này. Ít nữ, thủ vọng giả phệ lỉn si tì sơ mạc. Cái này nên tính là nữ nhân vật chính A. Hai người chia hợp hợp, nửa đường nàng thế nhưng là kết giao qua mấy lần bạn trai, kết quả đây. Virgin ạ do căn bản không thèm để ý A. Cho nên Tô Thánh cảm thấy nón xanh hiệp, Virgin ạ lão, thực so Virgin ạ do càng thuận miệng, thích hợp hơn, bất quá nói đi thì nói lại, lục có thể là quyền gia tộc truyền thống. Dù sao Virgin ạ do phụ thân cũng bị lục, nơi này thì không thể không đề cập tới một người, tỏ bị mẹ lìn phụ thân, sư tòng nì dạ đại sư đạc gạ chờ mạng còn mẹ lìn. Hắn hẳn là hiện tại sở tắt lỉnh City duy nhất lên được mặt bản nhân vật phản diện. Con hàng này trăm phương ngàn kế muốn phá hủy sở tắt lỉnh City khu dân nghèo vì vong thê báo thù, một tay sắp đặt kim bài quyền hào sự cố giết chết ổ lỉ vợ quyền phụ thân nhưng lại sáng tạo ra gờ gìn ạ gạo sinh ra. Cái này thì cũng thôi đi. 5 năm, dòng dã 5 năm sở tắt lỉnh City khu dân nghèo lại còn tồn tại. Muốn để gõ thảm nhân vật phản diện đến chỉ sợ đều không biết bị hủy diệt bao nhiêu lần. Chờ Oliver Quyền biến thân gờ Jin ạ rào trở về, một đường tìm hiểu nguồn gốc, tốt à, tìm tới phía sau màn đại buôn, đánh à. Sau đó con của hắn tỏ mì mẹt liền bị liên lụy trong đó, treo. Nhi tử chết. Không cần gấp gáp, hắn còn có một cái nữ nhi. Oliver Quyền cùng mẹ khác cha muội muội, thì Quyền. Không cần gấp gáp, câu này vẽ trọng điểm. Có nữ nhi mản quần mẹt liền đầy máu phục sinh chuẩn bị tự mình dạy bảo. Thôi miên nữ nhi giết từ Lít Rốc Hạ Xạ Xỉn rời đi xạ dạ lạn sở về sau càng là sóng thành Lít Rốc Hạ Xạ Xỉn thủ lĩnh, đáng tiếc thực lực không đủ không bao lâu liền thoái vị, cuối cùng càng là tẩy trắng trợ giúp ổ lì vợ quỷ ứng phó tờ rồ mẹ tờ giờ, kết quả vì cứu nữ nhi treo. Mẹ ấy liền phụ tử lục quỷ phụ tử, Tô Thánh cũng chỉ có thể điểm khen hô to 666. Bất chi bất giác xe đã lái vào sở tạt lĩnh City, sở tạt lĩnh City phong cách rất hiện đại hóa. Tuy nhiên không giống gõ thảm như thế tràn ngập phong cách gỗ thiệt nhưng lại đồng dạng hắc ám, nhiều loại phạm tội sự kiện tầng tầng lớp lớp, tỷ lệ phạm tội cùng gõ thảm so sánh có thể nói tương đương nhau. Khác biệt lớn nhất khả năng chính là sở tắt lĩnh City không như vậy địa linh nhân kiệt, nhân vật phản diện thực sự có chút không đáng chú ý. Người ở chỗ nào xuống xe, ta trước tiên có thể đưa ngươi. Phế lĩnh City quay đầu nhìn về Tô Thánh hỏi. Đi ngươi chỗ ở. Tô Thánh thu hồi dò xét ngoài cửa sổ cảnh sắc ánh mắt hướng về Phệ Lìn Sỉ Tỷ mỉm cười nói ra. A, Phệ Lìn Sỉ Tỷ lăng. Ngươi là bản thân ngủ A. Tô Thánh lại hỏi. Phệ Lìn Sỉ Tỷ vô ý thức gật gật đầu có chút bất an, hắn lời này có ý tứ gì? Ta chỉ là nhường ngươi nhờ xe cũng không có nói nhường ngươi kết bạn A. Nhìn xem Phệ Lìn Sỉ Tỷ thần sắc khẩn trương, Tô Thánh đầu tiên là ôn nhu cười một tiếng đi theo nghiêm túc giải thích nói, ta từ gõ thảm đến, gõ thảm tình huống ngươi hẳn là nghe nói A. Ở gõ thảm thời điểm căn bản không cần tiền, dù sao bằng bản sự giành được đồ vật tại sao phải cho tiền. Bằng bản sự giành được đồ vật tại sao phải cho tiền. Phế Lìn Sỉ Tỷ cảm thấy suy luận này thật là không có ma bệnh. Cho nên ta hiện tại không có tiền, nhưng ta cần một cái chỗ đặt chân, khả năng Tô Thánh nhìn một chút Phế Lìn Sỉ Tỷ. Khả năng ta còn cần một cái gối ôm. Ta cho là người tốt Phế Lìn Sỉ Tỷ run giọng nói. Tô Thánh cười. Ngươi xem ta đây chẳng phải cho ngươi lên bài học sao. Đừng như vậy mà đơn giản tin tưởng người xa lạ, học phí liền không thu ngươi ở ngươi nhà ở mấy ngày không có vấn đề à? Ta có thể nói có vấn đề sao? Phệ Lìn Sỉ Tỷ sợ hãi mà hỏi. Không thể. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Phệ Lìn Sỉ Tỷ tuyệt vọng, tại sao mình muốn để hắn nhờ xe a một lần này tốt rồi rước họa vào thân rồi a? Làm cái gì? Trước ứng phó hắn sau đó tìm cơ hội báo cảnh a hối hận Phệ Lìn Sỉ Tỷ yên lặng lái xe, xe mở qua mấy khu phố sau đó ở ven đường ngừng lại. Ta liền ở lại đây. Phế Lìn Sỉ Tỷ đem xe tắt máy không tình nguyện nói ra. Xuống xe A. Tô Thánh cười cười.
Phế Lìn Sỉ Tỷ Lèm mà lèm mề xuống xe còn không có tìm tới cầm điện thoại cơ hội liền bị Tô Thánh ôm bả vai đi về phía căn nhà. Giờ khắc này Phệ Lìn Sỉ Tỷ cỡ nào thống hận chính mình lúc trước vì lựa chọn gì mấy món quần áo xinh đẹp mà không phải một cái có an ninh nhà trọ. Bất đắc dĩ cùng Tô Thánh lên bậc thang. Lầu 5. Bò 5 tầng thang lầu Phệ Lìn Sỉ Tỷ đã mệt mỏi thở hừng hực, một lần này tốt rồi, liền chạy đều hết hơi. Bất đắc dĩ lấy chìa khóa ra mở cửa, tiến vào sau Tô Thánh nhìn thoáng qua liền dừng bước hết sức chăm chú hướng nàng nói ra, đi tới thế giới này sau ngươi vẫn là cái thứ nhất để cho ta cảm thấy mình không có dừng chân địa phương, ngươi. Vẫn là trước thu thập một chút ta. Chương 19, cái này quỷ dị chuyển biến là làm sao phát sinh. Thời ngang khắp đồng A. Đủ loại giày thể thao, giày cao gót đứng mũi chịu sào, theo sát lấy nhiều loại dương hành lý ngổn ngang chiếm cứ trong phòng khách phần lớn không gian, trên ghế salon đắp lên lấy xốc xếp quần áo, không thành bộ nội y ỉa, xuyên qua tất chân tùy ý khoác lên bốn phía. Tô Thánh tuy nhiên cảm thấy mình có thể thích ứng đủ loại hoàn cảnh, dù sao cũng là một loại trải nghiệm mới mẻ nha, nhưng dù gì cũng phải có một chỗ đặt chân A. Phế Lìn City trong nháy mắt đỏ mặt. Vừa mới còn thở hồng hộc đây, bây giờ lại nhanh chóng vọt vào, bước chân linh hoạt vượt qua trên đất trở ngại nhanh chóng thu thập. Ân, dọn dẹp phương pháp đơn giản thô bạo, mặc kệ cái gì một mạch hướng cùng một chỗ trang. Tô Thánh nhìn không được hỗ trợ. Xuyên qua tất chân cũng đừng hướng bên trong chứa. Túi rác có hay không? Lấy thêm mấy cái. Ba cái này còn cần không? Không muốn vậy liền ném. Phòng khách loạn thành dạng này chỉ sợ phòng ngủ cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngươi đi thu thập phòng ngủ. Tô Thánh sấm rền gió cuốn tiếp quản chỉ huy quyền hành, ngơ ngơ ngác ngác Phệ Lìn Sỉ Tỷ căn bản không có suy nghĩ nhiều, chỉ là lúng túng muốn mau chóng đem phòng ở thu thập sạch sẽ. Hai người phân công rõ ràng, một cái phòng khách, một cái phòng ngủ, hoa trọn vẹn hơn một giờ chỉnh lý ra ba bọc lớn rác rưởi rốt cục thu thập sạch sẽ. Trên ghế salon, co quắp hai người nhìn xem sạch sẽ thoải mái phòng khách không khỏi thỏa mãn cười một tiếng. Phệ Lìn Sỉ Tỷ nhịn không được nói ra, đột nhiên cảm thấy phòng khách giống như lớn thêm không ít. Đó là bởi vì rác rưởi ít. Tô Thánh rêu cần nói. Phế Lìn Sỉ Tỷ lung túng giải thích, ta vừa mới chuyển tới còn chưa kịp chỉnh lý nha. Ta đói. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Phế Lìn Sỉ Tỷ. Ung ngô cục. Phế Lìn Sỉ Tỷ cái bụng cũng kêu lên. Nếu không, gọi thức ăn ngoài. Ta hiểu rõ một nhà cơm trưa rất không tệ. Tùy tiện a. Tô Thánh không quan trọng lên tiếng cầm lấy điều khiển từ xa mở ra TV. Đều xong thức ăn ngoài Phệ Lìn Sỉ Tỷ nhìn nhìn điện thoại của mình lại nhìn một chút đang xem TV Tô Thánh đột nhiên sững sờ. Nếu như nhớ không lầm hẳn là Tô Thánh uy hiếp mình muốn tìm chỗ đặt chân, mà nàng dự định tìm cơ hội gọi điện thoại báo cảnh sát. Làm sao không hiểu ra sao thì trở thành hắn giúp mình thu thập vệ sinh, bản thân gọi điện thoại gọi thức ăn ngoài. Loại này tương phản cực đoan lại không chút nào không hài hòa chuyển biến là làm sao phát sinh. Bao lâu có thể đưa tới? Tô Thánh đột nhiên quay đầu hỏi. Phế Lìn Sỉ Tỷ ngẩn người trả lời, nửa giờ a. Vậy ngươi đi tắm trước à, chờ ngươi tắm xong ta lại tắm, xong việc không sai biệt lắm thức ăn ngoài liền nên đến. A. Phế Lìn Sỉ Tỷ ngơ ngác ứng thanh, chần chờ chốc lát vẫn là đem điện thoại buông xuống sau đó xoay người đi phòng vệ sinh. Nàng rất nghiêm túc hồi suy nghĩ một chút từ hắn nhờ xe đến bây giờ tựa hồ không làm qua cái gì tổn thương chính mình sự tình. Nếu như hắn thực sự là người xấu cũng không khả năng bỏ công như vậy giúp mình dọn dẹp phòng ở quét dọn vệ sinh a. Hay là trước chờ báo cảnh sát, vạn nhất hiểu lầm làm sao bây giờ. Tí tách tiếng nước từ trong phòng vệ sinh vang lên, Tô Thánh lại chăm chú nhìn TV giải ra sở tạt lỉnh City tình huống. Đơn giản hai chữ, không thú vị. Không phải đủ loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ chính là mảy may không có cách nào gây nên hắn hưng thú phạm tội sự kiện. Đến lúc đó có mấy đầu ngắn ngủi báo cáo tin tức gọ thảm tình huống, bạn bị giết, gọ thảm được giải phóng, chợt lóe lên trong tấm hình hắn tựa hồ còn nhìn thấy bạ tổ mạn bạ dạ gọt đồn. Chỉ chốc lát sau, Phệ Lìn City đi ra. Ba khả năng bình thường tùy tiện quen, Phệ Lìn City chùm khăn tắm đi tới phòng khách. Nhìn thấy trong phòng khách đứng dậy Tô Thánh nàng cái này mới phản ứng được trong nhà còn có một người đàn ông xa lạ đây, đỏ mặt nàng vội vàng dự định chạy tới phòng ngủ mặc quần áo kết quả vừa mới quay người liền biểu diễn chân trái trộn chân phải tuyệt kỹ, bột một tiếng ném xuống đất. Vừa đau vừa thẹn Phệ Lìn City luôn cuống tay chân chỉnh lý khăn tắm che chắn phong quang. Kết quả lại trông thấy Tô Thánh căn bản không có dừng lại từ trước mặt mình đi tới vào phòng vệ sinh. 3. Cửa phòng vệ sinh đóng lại, Phệ Lìn Sỉ Tỷ mặt càng đỏ hơn. Sau mười mấy phút Tô Thánh tắm rửa xong đi ra, mình trần thân trên, ăn mặc bốn góc hố, vừa dùng khăn mặt lau tóc một mặt đi đến thay quần áo xong Phệ Lìn Sỉ Tỷ bên người ngồi xuống. Phệ Lìn Sỉ Tỷ trong nháy mắt ngồi thẳng, thân thể cứng ngắc nhìn không chớp mắt, đột nhiên nàng mãnh liệt run lên. Chuông cửa vang. Phệ Lìn Sỉ Tỷ vụt đứng dậy chạy tới mở cửa. Bên ngoài đến. Trả tiền cầm thức ăn ngoài trở lại phòng khách, Phế Lìn Xì Tì giống như khách nhân tựa như khắp nơi câu nệ, ngược lại Tô Thánh nhẹ nhõm tựa hồ trong nhà mình một dạng. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm dần dần bao phủ. Thời gian tí tách trôi qua, dĩ nhiên đến nên lúc nghỉ ngơi. Phế Lìn Xì Tì nắm chặt điện thoại ngồi ở phòng ngủ cạnh giường, đột nhiên, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tô Thánh đi đến.
Ngươi
làm gì? Phế Lìn Xì Tì sinh ra hỏi.
Đi ngủ a.
Tô Thánh đương nhiên nói.
Liền, cũng chỉ có một tấm giường.
Sau đó thì sao?
Ta có thể ngủ trên sàn nhà.
Tô Thánh cười hỏi lại.
Phế Lìn Xì Tì nhẹ nhàng thở ra tựa hồ không nghe ra đến hắn trong giọng nói trêu chọc, ngược lại quan tâm nói, ghế sofa à, ngủ trên sàn nhà sẽ không cứng rắn sao?
Ta tận lực khắc chế.
Tô Thánh nghiêm túc nói.
Phế Lìn Xì Tì mờ mịt nhìn về phía Tô Thánh, tận lực khắc chế.
Khắc chế cái gì?
Chương 20, gối ôm mới.
Chân chính tự do không phải muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, mà là không muốn làm cái gì liền có thể không làm cái gì.
Đi tới thế giới này, Tô Thánh tự nhận mình là tự do. Hắn không có ngủ sàn nhà ý nghĩ, cho nên ở Phệ Lìn Sỉ Tỷ còn đang suy nghĩ ngủ trên sàn nhà cùng tận lực khắc chế có quan hệ gì thời điểm, Tô Thánh đã vén chăn lên nằm xuống hơn nữa vô cùng tự nhiên ôm lấy Phệ Lìn Sỉ Tỷ. Thân thể của nàng rất căng, đồng thời thân thể của nàng cũng rất mềm, bị Tô Thánh ôm lấy Phệ Lìn Sỉ Tỷ giống như bị điểm huyệt tựa như không núp đích.
Ngón tay rõ ràng dùng sức nắm chặt điện thoại nhưng lại giống như sẽ không động một dạng, náo hải trống rỗng.
Gối ôm mới tựa hồ cũng không lớn a.
Tô Thánh thể nghiệm một lần lẩm bẩm một câu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Cũng không biết qua bao lâu Phệ Lìn Sỉ Tì lặng lẽ nhìn về phía Tô Thánh, nhìn thấy hắn giống như ngủ thiếp đi liền muốn từ từ rời đi thả trên người mình tay. Nhưng là vừa mới rời đi, tay rồi lại bản thân thả trở về.
Cái này khiến Phệ Lìn Sỉ Tì cái này khí a chỉ có thể lần nữa rời đi, kết quả lại trở về.
Cao điểm lãnh thổ thuộc về chiến tranh kéo dài nhiều lần Phệ Lìn Sỉ Tì rốt cục từ bỏ,
ngươi, về ngươi còn không được sao.
Phế Lìn Sỉ Tì nhìn xem Tô Thánh bất đắc dĩ tức giận ở trong lòng hô vài câu, bất chi bất giác mí mắt bắt đầu đánh nhau vậy mà mơ mơ hồ hồ cũng ngủ thiếp đi.
Nàng tựa hồ mơ một giấc mơ.
Trong ngộng, mới vừa tốt nghiệp bản thân chiếm được quyền tập đoàn công việc chức vị cùng bạn trai thuê một gian nhỏ rồi lại ấm áp nhà trọ, hai người vất vả quét dọn một phen, không kịp nấu cơm liền điểm thức ăn ngoài, buổi tối bạn trai ngọt ngào ôm mình muốn thân mật.
Ngượng ngùng, khẩn trương, nàng cảm thấy mình tìm được phó thác suốt đời người. Nàng thời gian dần trôi qua từ bỏ kháng cự thời gian dần trôi qua chủ chuyển động, nhưng bạn trai nhưng thật giống như cùng bản thân nói đùa tựa như tránh ra, cái này khiến nàng có chút tức giận mắng lần thứ hai chủ động lên.
Sau đó liền bắt đầu biến có chút mơ hồ, lại sau đó, tỉnh ngộ.
Nàng phát hiện Tô Thánh không thấy, trên người mình áo ngủ cũng không cánh mà bay.
Hồi tưởng đến mơ hồ nhớ mộng cảnh, Phế Lìn Sỉ Tỉ khỏi phải nói có bao nhiêu lung túng, bởi vì nàng phát hiện trong mộng bạn trai lớn lên thình lình cùng Tô Thánh giống như lúc.
Đáng chết, ta cũng không phải bích chỉ làm sao sẽ mơ giấc mơ như thế.
Phế Lìn Sỉ Tì ảo nao mắng một câu, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy đồng hồ báo thức bên trên thời gian mới đột nhiên nhớ tới hôm nay muốn đi quyển tập đoàn đi làm.
VN.
Hoàng bét, ta muốn tới trễ rồi.
Phế Lìn Sỉ Tì hốt hoảng hô một tiếng vội vội vàng vàng tìm kiếm quần áo, luống cuống tay chân, bính bính khiêu khiêu một bên mặc quần áo một bên từ phòng ngủ đi ra đi phòng vệ sinh rửa mặt. Sau 5 phút nàng thu thập thỏa đáng đi ra chuẩn bị mang lên bao mặc giày đi ra ngoài. Sau đó liền phát hiện Tô Thánh đang ngồi ở trên ghế salon hiển nhiên đem chính mình mới vừa một hệ liệt cử động nhìn rõ ràng.
Quỷ thần xui khiến Phế Lìn Sỉ Tì đầu co lại nói một câu ta 5 giờ tan tầm, sau đó liền mở cửa đi ra.
Ẩm.
Cửa nặng nề đóng lại, Tô Thánh bật cười lắc đầu, Phế Lìn Sỉ Tì ngược lại là so hạ lì quỷ thú vị nhiều.
Hoành ở trên ghế salon nằm xuống, ánh nắng huy sai ở trên người hắn, Tô Thánh híp mắt bắt đầu cân nhắc.
Gờ Jin ạ giờ còn không có sinh ra. Trên tin tức cũng không có Central City mũi nhọn phòng thí nghiệm bạo tạc tin tức, hắn cũng chỉ có thể đánh một chút lệ gần ở hốc tổ mò rào chú ý.
Lệ gần ở hốc tổ mò rào nhiệm vụ chính là xuyên việt thời gian giải quyết đủ loại thời gian sai lầm, bảo hộ thời gian tuyến.
Nếu như mình cải biến bọn họ lịch sử, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ xuất hiện.
Đến lúc đó hắn liền có thể đi theo lệ gần ở hốc tổ mò rào xuyên việt thời gian khắp nơi sóng, về phần lệ gần ở hốc tổ mò rào có phải hay không tiếp nhận hắn lên thuyền.
Sinh hoạt không dạy dỗ ta cái gì, nó chỉ nói cho ta 4 chữ, ưa thích liền đoạt.
Nơi này nếu là sở tạt lỉnh City Tô Thánh liền sẽ mục tiêu đặt ở lộ dẻo lạn sở trên thân, lộ dẻo lạn sở tính cách ghét ác như kiểu, thiện lương chính trực, nếu để cho nàng sớm trở thành Black Canary có được năng lực tự bảo vệ mình như vậy muội muội nàng xạ dạ lạn sở cũng sẽ không vì bảo hộ nàng cùng phụ thân phản bội Little Assassin, tự nhiên cũng sẽ không bị mạn quần mẹt lỉnh khống chế thì giết chết sau đó lại lợi dụng là dịch rụt địch phục sinh. Càng thêm sẽ không bởi vậy tẩy trắng gia nhập lệ gần ở.
Tổ mò rào rồi a. Lệ gần ở hốc tổ mò giờ phát hiện thuyền trưởng không thấy còn không phải hấp ta hấp tấp xuyên qua tới biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Húng chi hắn đối với Lộ Dẻo cũng có chút hứng thú, ngược lại không phải là vì để nón xanh hiệp, gờ gìn ạ lão, đỉnh đầu thảo nguyên lớn lên càng thịnh vượng, thuần túy là cảm thấy nếu như đến lúc đó gờ gìn ạ được trở về dự định đại triển thân thủ cứu vớt tòa thành thị này, khổ đại cửu thâm nói ra câu kia ta phải ngụy trang thành một người khác. Ta phải trở thành một cái khác tồn tại thời điểm phát hiện trong thành phố tội ác cùng nhân vật phản diện đã được giải quyết sẽ như thế nào? Là sẽ tiếp tục làm gờ gìn ạ rào hay là an tâm làm một cái công tử ca? 89 phần 10 vẫn sẽ tiếp tục làm gờ gìn ạ rào A. Chỉ bất quá đến lúc đó hắn phải đối mặt đối thủ khả năng chính là Lộ Dẻo. Tương ái tương sát tiết mục tuy nhiên cầu huyết nhưng lại rất có lực hấp dẫn. Chương 21, Lộ Dẻo lặn sờ. Ba kim bài quỷ hào sự kiện ảnh hưởng tới rất nhiều người, nghiêm trọng nhất chính là hai cái gia đình. Một cái là Quyền Gia, một cái là Lạn Sơ Gia. Quen tính Lạn Sơ. Sơ Tắc Lĩnh City một tên thám tử, Lộ Dẻo Lạn Sơ cùng Xạ Dạ Lạn Sơ phụ thân, Xạ Dạ xảy ra chuyện đối với hắn đả kích là lớn nhất. Lúc trước đại nữ nhi Lộ Dẻo cùng ổ lỉ vợ Quyền lui tới thời điểm hắn liền nghiêm khắc phản đối qua thậm chí cùng Lộ Dẻo đại xảo qua mấy khung, kết quả không nghĩ tới coi chừng đại nữ nhi nhưng không có coi chừng tiểu nữ nhi. Hắn hận ổ lỉ vợ Quyền cái này kẻ cầm đầu cũng tương tự hận bản thân. Bây giờ chỉ còn lại có đại nữ nhi hắn quản giáo càng nghiêm, thậm chí còn có chút trách cứ Lộ Dẻo, nếu như không phải nàng quen biết ổ lì vợ quyền Xạ Dạ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nữ lớn không do cha, đã lên đại học Lộ Dẻo quyết định cho ở trường, tuy nhiên trường học cách trong nhà không xa, nhưng nàng không cách nào đối mặt phụ thân mỗi ngày bi thương dung nhan cũng vô pháp đối mặt trong nhà có liên quan muội muội tất cả, nàng không biết mình là nên hận muội muội cướp đi bạn trai của mình hay là nên bi thương nàng qua đời. Tránh né là thường thấy nhất biện pháp. Đáng tiếc phụ thân cũng không đồng ý, vì thế Lộ Dẻo cùng hắn đại xảo một khung rời khỏi nhà. Chẳng có mục đích đi ở trên đường, bất chi bất giác Lộ Dẻo đã tới hỗn loạn khu dân nghèo, ngơ ngơ ngác ngác còn ở vào tức giận bên trong nàng càng không có chú ý tới mình đã bị người theo dõi. Một người mặc vệ y yề người da đen theo đôi mà tới, ngay tại nàng căn bản không chú ý hoàn cảnh thuận đường theo bản năng quẹo vào một cái vắng vẻ khúc quanh thời điểm, người da đen bỗng nhiên từ phía sau chui ra trực tiếp đem Lộ Dẻo đẩy vào. Lộ Dẻo trở tay không kịp kém chút ngã sấp xuống. Đứng vững sau đó xoay người liền gặp được đen như mực họng súng nhắm ngay bản thân. Tiểu nữ, đem thứ đáng giá giao ra. Cướp bóc. Nàng bị đánh cướp. Lộ Dẻo lúc này mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, bản thân tiến đến địa phương nào. Thân làm thổ sinh thổ trường Sở Tạt Lĩnh City người, thám tử nữ nhi, Lộ Dẻo làm ra chính xác nhất quyết định rất thuận theo đem bọc của mình đưa tới. Thính ngươi thức thời. Người da đen dương dương đắc ý nhận lấy lại không hề rời đi mà là hướng về Lộ Dẻo trên dưới dò xét. Mặt của nàng hình tuy nhiên hơi có chút thon dài nhưng ngũ quan lại phi thường tinh xảo, màu nâu thẳng tóc dài xóa vai, dáng người cao gầy, chân dài thẳng tắp, đơn giản bốn chữ khái quát chính là đầu chính nhân đẹp. Để cho ta kiểm tra một chút trên người ngươi còn có hay không thứ đáng giá. Người da đen cơ thương cười xấu xa hướng Lộ Dẻo đi tới. Lộ Dẻo hơi hơi lui lại ra vẻ trấn định nói. Phụ thân ta là cảnh sát, nếu như ngươi chỉ là cướp bóc ta tự nhận xối quẩy. Nhưng nếu như ngươi dám tổn thương ta vậy ngươi liền đợi đến bị khắp thành cảnh sát đuổi bắt ta. Ngươi làm ta sợ a, cảnh sát không nổi sao? Người da đen dừng lại nhíu mày quát. Ngươi không sợ? Ta đương nhiên không. Ai? Người da đen theo bản năng trả lời lại phát hiện trước mắt Lộ Dẻo căn bản không có mở miệng, đây là thanh âm của một nam nhân. Hắn theo bản năng giơ súng quay người liền gặp được từ đầu hẻm đi tới một cái da vàng nam nhân. Đồ khỉ da vàng, ngươi nghĩ cậy anh hùng xen vào việc của người khác sao? Người da đen gầm thét mắng. Thân làm một cái nùa gờ ngươi lại còn dám kỳ thị chủng tộc. Tô Thánh cười khẽ lắc đầu ánh mắt vượt qua người da đen nhìn về phía Lộ Dẻo. Cần ta giúp một tay sao? Nếu như có thể mà nói. Lộ Dẻo nhìn xem Tô Thánh do dự nói ra. Đương nhiên. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng đi tới. Dừng lại, nếu không thì ta nổ súng. Đáng chết đồ khỉ da vàng, ngươi thật đúng là nghị cậy anh hùng, ngươi cho rằng ta không dám nổ súng sao? Nhìn xem Tô Thánh vẻ mặt nhẹ nhõm hồn nhiên như không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng, người da đen họng súng nhắm ngay Tô Thánh bóp lấy cò súng. Ầm. Tiếng súng vang lên. Người da đen kinh ngạc trừng to mắt, đối phương không có ngã xuống trên người cũng không có vết thương. Không đánh trúng sao? Cơ hồ là theo bản năng người da đen lần thứ hai nổ súng. Ầm. 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 Tiếng súng liên tiếp vang lên. Theo sát lấy người da đen hoa mắt thình lình phát hiện cái này đồ khỉ da vàng vậy mà quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mình. Thật nhanh. Hắn giật nảy mình muốn lui lại né tránh chỉ thấy Tô Thánh hướng về phía hắn sán lạn cười một tiếng, đột nhiên ra quyền. Vô hạn điệp ra, gấp 50 lần. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xuyên qua người da đen đầu, Tô Thánh nắm đấm từ chính diện đánh trúng từ mặt sau đánh xuyên, máu tươi, óc trong nháy mắt phun ra ngoài, phun ở Lô Diệp trên mặt cùng trên người. Mùi máu tươi gây mũi, Lô Diệp ngơ ngác nhìn thấy Tô Thánh nắm đấm từ người da đen trong đầu rút ra, ở người da đen thân thể ngã xuống đất đồng thời đem trên tay hắn túi cầm tới đưa về phía bản thân sau đó khẽ mỉm cười. Túi sách của ngươi. Nhìn thấy nắm lấy túi tay hòa với máu tươi cùng óc, Lô Diệp trừng mắt, bàn chân như nhũn ra, thân thể ngửa ra sau trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Ầm. Tô Thánh nhìn xem Lộ Dẻo dọa ngất đi té ngã trên đất hơi hơi cười khẽ. Xem ra muốn để nàng trở thành Black Canary trước tiên cần phải rèn luyện đảm lượng của nàng mới được a, bằng không mà nói động một chút lại choáng chẳng phải là muốn tặng đầu người. Tô Thánh đi qua đem Lộ Dẻo gánh tại trên vai từ hẻm rời đi, hơn một giờ sau mới có tuần nhai cảnh sát phát hiện thi thể phong tỏa hiện trường. Cùng lúc đó Quẹn Tín Lạn Sở cũng đã tỉnh táo lại hối hận cùng nữ nhi gây gổ cử động, gọi nữ nhi điện thoại muốn xin lỗi hơn nữa để cho nàng trở về. Chỉ là điện thoại cũng đã tắt máy. Chương 22, bắt cóc Lô Dẻo. Xúc cảm lạnh như băng để Lô Dẻo thăm thẳm tỉnh lại, thần trí chưa rõ ràng, mơ hồ cảm giác được bản thân nằm trên mặt đất, vào mắt nhìn thấy chính là có chút mờ tối trần nhà. Ba đây là nơi nào? Lô Dẻo mờ mịt muốn đứng dậy lại phát hiện mình vậy mà thân vô thốn lũ, hai tay bị con cốt thép gắt gao còng ở trên mặt đất căn bản là không có cách tránh thoát. Tỉnh lại đột nhiên tao ngộ loại tình huống này để Lô Dẻo trong lòng bối rối hết sức, ký ức dần dần khôi phục, nàng nghĩ tới bản thân cùng phụ thân cãi nhau rời nhà đi tới khu dân nghèo bị một người da đen đánh cướp, sau đó xuất hiện một cái người châu Á cứu mình, có thể giống phim khoa học viễn tưởng trong kia dạng tránh né viên đạn còn một quyền đánh xuyên cái kia hắc đầu người, máu tươi cùng óc phun bản thân một thân sau đó bản thân liền mất đi. Người đã tỉnh. Ở Lô Dẻo muốn làm rõ ý nghĩ thời điểm một cái có chút quen thuộc thanh âm vang lên, sau một khắc nàng liền gặp được xa xa âm ảnh bên trong đi tới một cái mình trần thân trên người. Chính là cái kia người châu Á. Thả ta ra. Ngươi muốn làm gì? Lô Diệp kích động dãy rủa hô. Tô Thánh đi đến bên cạnh nàng xoay người ngồi xổm xuống mỉm cười giải thích nói, ngươi hẳn là trước tiên nói cảm ơn. Tạ ơn. Ngươi bắt cóc ta còn để cho ta nói tạ ơn. Lô Diệp tức giận la lớn. Ngươi mau buông ta ra, phụ thân ta là cảnh sát. Quẹn Tín Lạn Sở nha, ta biết. Tô Thánh xem thường nhẹ vỗ về Lô Diệp thân thể, ở nàng dãy rủa cùng trong tiếng gào thét chậm rãi nói ra. Đầu tiên ta cứu ngươi cho nên nói tiếng cảm ơn cũng không quá đáng. Tiếp theo y phục của ngươi ở bên kia ta thuận tay giúp ngươi rửa sạch thuận tiện ta còn giúp ngươi tắm rửa một cái, sở dĩ làm như vậy là lo lắng ngươi sau khi tỉnh lại nhìn thấy những vật kia cùng mùi lại ngất đi. Vậy ta bộ dáng bây giờ ngươi giải thích thế nào? Lô Dẻo lung lay cổ tay căn bản cũng không tin Tô Thánh lý do thoái thác. Vì có thể để ngươi an tĩnh nghe ta nói a. Tô Thánh chân thành tha thiết cười cười. Đương nhiên cũng là vì nhờ ngươi biết rõ tùy tiện ngất đi cùng bị người ta tóm lấy tầm quan trọng. Ngươi bây giờ bất quá là bị ta xem sạch nhưng nếu như ta là người xấu, ngươi có thể sẽ chết cũng khả năng tao ngộ nhất trải qua thống khổ. Ngươi giết người còn bắt cóc ta, chẳng lẽ còn không phải người xấu? Lô Dẻo lạnh lùng nói. Tô Thánh cười, giống như phát hiện đại lục mới một dạng loay hoay thân thể của nàng. Bắt cóc ngươi sự tình không nói trước ngươi cảm thấy ta giết hắn liền là người xấu. Nếu như ta không cứu ngươi lại là kết cục gì ngươi hẳn là rõ ràng a. Coi như vận khí tốt hắn đạt được sau không có giết ngươi, ngươi có thể làm sao? Để cho ta đoán xem. Nhưng hắn ngồi tù, tiếp nhận luật pháp thẩm phán cùng chế tài. Lô Dẻo không có trả lời. Tô Thánh xem thường tiếp tục nói, có thể ngồi tù lại có thể nhốt bao lâu, 5 năm, 10 năm. Vận khí tốt khả năng nhốt không được bao lâu liền phóng ra. Vốn cũng không phải là người tốt lành gì phóng xuất sau khả năng lớn nhất chính là dẫm lên vết xe đổ dẫn đến có người bị hại, sau đó thì sao? Tiếp tục bắt hắn, tiếp tục ngồi tù. Ngươi muốn nói cái gì? Muốn nói cho ta giết hắn mới là chính nghĩa sao? Lô Dẻo lạnh lùng nói. Cho nên ngươi tin tưởng vững chắc pháp luật là giữ gìn chính nghĩa đường tắt duy nhất. Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi. Đương nhiên. Lô Dẻo khẳng định nói. Cho nên ngươi cũng nhất định sẽ nhận luật pháp chế tài bỏ ra ngươi ứng phó đại giới. Ta không nghĩ cũng không cần đi biện chứng chính nghĩa định nghĩa, tất cả cái gọi là đạo lý cũng khó địch một câu ta mẹ nó vui lòng, ta chỉ rất là hiếu kỳ, nếu như là hại chết em gái ngươi hung thủ đây. Là ngươi có cơ hội có thể giết hắn vì muội muội báo thù. Ngươi sẽ giết hắn hay là đem hắn trói lại? Lô Diệp thần sắc hơi đổi chán nản nói, hắn đã chết. Ngươi nói Oliver Quỳnh A. Nhưng kim bài Quỳnh hào sự cố, thật chỉ là ngoài ý muốn. Tô Thánh cười híp mắt nói ra. Lô Diệp đột nhiên nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ đây không phải là ngoài ý muốn, ngươi biết thứ gì? Tô Thánh đột nhiên nắm lấy Lô Diệp cổ tay bên trên hai đầu cốt thép dùng sức kéo một cái, nguyên bản hãm sâu ở mặt đất xi măng bên trong cốt thép trong nháy mắt bị tốn đi ra. Thu hoạch được tự do, Lộ Dẻo sững sờ đứng dậy cản trở thân thể cùng Tô Thánh kéo dài khoảng cách, chỉ thấy Tô Thánh nghiêm túc nói, ta biết người này rất có quyền thế, coi như ngươi lấy được chứng cứ đem hắn đem ra công lý cũng có khả năng không nhốt được hắn bao lâu, thậm chí khả năng cũng sẽ không ngồi tù. Ta còn biết hắn đi ra sẽ giết ngươi cùng ngươi phụ thân, thậm chí tương lai khả năng sẽ còn dẫn đến nhiều người hơn mất mạng.
Hắn là ai?
Lộ Dẻo trầm giọng hỏi.
Suy nghĩ thật kỹ là muốn dựa vào pháp luật vì ngươi muội muội thân trường chính nghĩa, hay là giết hắn cứu vớt càng nhiều người.
Nghĩ kỹ liền tới đây tìm ta, ta cho ngươi biết đáp án.
Tô Thánh mỉm cười hướng Lộ Dẻo khoát khoát tay đi đến một bên cầm lấy y phục của mình dẫn vào trong hắc ám.
Ngươi đừng đi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi tên gọi là gì?
Lộ Dẻo vội vàng hô to.
Tô Thánh.
Thanh âm thăm thẳm truyền đến, nghe vậy mà đã cách rất xa.
Lộ Dẻo dừng một chút đi qua tìm tới y phục của mình, quả nhiên đều đã rõ ràng sạch sẽ thậm chí khô rồi, từng cái mặc vào, Lộ Dẻo vội vàng tìm tới bọc của mình lật ra điện thoại khởi động máy.
Không lo được nhìn Miss Cồn cùng tin nhắn trực tiếp gọi cho quẹn tình lãn sở.
Điện thoại kết nối, Lộ Dẻo lúc đầu muốn nói cho phụ thân bản thân bị bắt cóc, nhưng còn chưa mở miệng chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến phụ thân có chút gấp nóng nảy thanh âm.
Đáng chết, ngươi cuối cùng mở máy.
Nghe, ta không muốn theo ngươi cãi nhau nhưng ngươi cũng không nên tắt máy. Xa dạ.
Xa dạ, nếu như không có tắt máy mà nói ta liền sẽ không tìm không đến nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện, cho nên nhớ kỹ, bất kể là bất cứ lúc nào, tuyệt đối không muốn đem điện thoại tắt máy.
Uy, ngươi vẫn còn ở nghe sao?
Ta lập tức trở về.
Lô Duy trầm mặc chốc lát đáp lại nói.
Chương 23, ngươi là công chúa Bạch Tuyết sao?
Quyền công nghiệp cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, sắt thép chế tạo cùng mối hàn công xưởng.
Ba cái công xưởng này sớm tại Kim Bài Quỳnh Hào xảy ra chuyện trước liền đã đóng lại bỏ phế, Lô Dẻo không nghĩ tới bản thân sẽ bị hắn nhốt ở chỗ này, nàng có chút không phân biệt được Tô Thánh là thật nghĩ bắt cóc bản thân hay là còn có mục đích khác, nhưng mặc kệ như thế nào nàng đều quyết định muốn đem người này điều tra rõ ràng.
Điều tra Tô Thánh cũng không chỉ Lô Dẻo một cái, ở phía xa gọt thảm, bà tổ mạn bà bạ giả gọt đồn cùng phụ thân dêm gọt đồn cũng đang điều tra Tô Thánh tình huống, vụ trộm tạ lý ạ.
Ăn.
Gồm tự nhiên cũng đang điều tra.
Trừ bỏ các nàng bên ngoài còn có một đám thế lực khổng lồ đồng dạng đang điều tra Tô Thánh.
ARZUS, tên đầy đủ là Ảt Vạn Sẹt Dệ Sệ Ấp G Giúp U Nhì Tỉnh Xuất Tơ Hù Mạn, biệt danh là Ảt Vạn Sẹt Dệ Sệ Ấp G Giúp U Nhì Tỉnh Xuất Tơ, là Mỹ quốc chính phủ quan phương tổ chức ngầm, tính chất cùng mạ với SHIELG không sai biệt lắm.
Đương nhiệm lãnh đạo, quan chỉ huy Ả Mãn Đạ Hỏa Lợ là cái rất có thủ đoạn nữ nhân, gây dựng một chi gọi là đệ thất tiểu đội ngũ nhưng cũng lại không hài lòng. Thân làm AEZUS lãnh đạo, bỡ lệ dị vợ ngục giam giám ngục trưởng, nàng càng muốn chiêu mộ một chút siêu cấp nhân vật phản diện cùng phản anh hùng thành lập một chi chuyên môn chấp hành nguy hiểm lại tràn ngập tính chất tự sát chất tiểu đội tới làm những cái kia Mỹ quốc chính phủ không tiện ra mặt việc bẩn cùng phổ thông đặc công không.
Cách nào hoàn thành nhiệm vụ?
Gọ thảm sự kiện bùng nổ thời điểm A Mãn đã hỏa lở thuận thế hướng lên phía trên đưa ra tổ kiến xỉn xí đỡ sở quốc, biệt đội cảm tử, ý nghĩ, nhưng không đợi phía trên phê chuẩn gọ thảm nguy cơ liền đã giải quyết. Xin xì đờ sơ quân, biệt đội cảm tử, bởi vậy mắc cạn xuống tới, cũng bởi vậy Ả Mãn đã hỏa lở theo dõi Tô Thánh để cho người ta triển khai điều tra, đồng thời đem Tô Thánh đã biết tư liệu tình báo làm thành cao cấp quyền hạn cấm chế cảnh sát tìm đọc tránh khỏi phức tạp. Tất cả những thứ này Tô Thánh đều không biết, coi như biết rõ cũng sẽ không để ý, có lẽ sẽ còn chủ động gia nhập xin xì đờ sơ quân, biệt đội cảm tử, tìm xem kích thích.
Ba lúc này hắn chính hử phát điệu hát dân gian ở phệ lỉn xì ti trong căn hộ làm lấy cơm tối. Ngươi nói mua thức ăn tiền từ đâu tới?
Đương nhiên là Lộ Dẻo trong ví tiền á không có chìa khóa vào bằng cách nào.
Lâu năm mà thôi lại không tính đặc biệt cao.
Từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn ra nổi bày trên bàn, chìa khóa tiếng mở cửa vang lên theo.
Thời gian vừa vặn.
Tô Thánh sán lạn cười một tiếng lấy xuống tạp dề đi về phía đẩy cửa tiến vào Phệ Lìn City.
Thơm quá a, thứ gì?
Mới vừa vào đến Phệ Lìn City liền vô ý thức nói.
Bữa tối.
Tô Thánh tới đón qua Phệ Lìn Xỉ Tỷ túi bỏ qua một bên thuận thế giúp nàng cởi áo khoác ra treo lên, Phệ Lìn Xỉ Tỷ ngơ ngác nhìn Tô Thánh, đầu tiên là làm bữa tối, sau đó lại ôn nhu như vậy ân cần nên đón bản thân, loại này bạn trai thị cảm là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ?
Lạch cạch.
Phệ Lìn Xỉ Tỷ cảm giác gò má của chính mình bị Tô Thánh hôn một cái theo sát lấy chỉ nghe thấy hắn nhanh nhẹn thanh âm.
Thất thần làm gì, đi rửa tay một cái thay quần áo chuẩn bị dọn cơm.
Phệ Lìn Xỉ Tỷ ngơ ngác bị Tô Thánh tiến lên phòng vệ sinh rửa tay, mơ mơ hồ hồ đi phòng ngủ đổi thân nhà ở thoải mái quần áo lúc này mới đi ra.
Phệ Lìn Xỉ Tỷ đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống nhìn xem Tô Thánh làm tới làm lui, mãi cho đến hắn tại chính mình đối diện ngồi xuống mới nhịn không được hỏi, ngươi thật giống như tâm tình rất tốt.
Đúng nha. Tô Thánh cười nói.
Là đã xảy ra chuyện gì sao?
Ngươi không phải nói ngươi không có tiền sao?
Những vật này ở đâu ra, còn có ngươi ra cửa?
Không có chìa khóa vào bằng cách nào?
Phế Lìn Sĩ Tì lúc này mới phản ứng được vội vàng hỏi.
Tô Thánh nói, cái này không trọng yếu là ăn cơm trước.
A.
Phế Lìn Sĩ Tì ngơ ngác ứng thanh cũng chỉ có thể đè xuống tò mò trong lòng. Nói đến hắn không nghĩ tới Tô Thánh tay nghề tốt như vậy, so trước đó thức ăn ngoài ăn ngon nhiều lắm, lúc đầu Phệ Lĩnh Sĩ Tỷ còn có chút mờ mịt, kết quả lại dần dần biến thành ăn hàng.
Ăn quá ngon, một lần này lại muốn béo.
Hài lòng Phệ Lĩnh Sĩ Tỷ nhịn không được vỗ vỗ bụng của mình cảm thán nói ra.
Đẹp xấu có mệnh, mập gầy ở thiên.
Người ốm ăn hai ngụm liền no bụng, người no bụng về sau còn nói ta còn có thể lại đến.
Tô Thánh cười khẽ nói ra.
Phệ Lĩnh Sĩ Tỷ mặt đỏ lên.
Đều tại ngươi làm ăn quá ngon.
Dựa chén công việc liền giao cho ngươi.
Tô Thánh nói.
Để Phệ Lìn Sĩ Tì nấu cơm nàng không bản sự này, nhưng rửa chén vẫn là có thể.
Tô Thánh rửa vào ở trên ghế salon xem TV, chỉ chốc lát sau Phệ Lìn Sĩ Tì rửa xong bát đĩa tới ở hắn một bên ngồi xuống.
Bây giờ có thể nói rồi a, ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Tô Thánh nhẹ nhàng cười một tiếng thuận thế nằm ở Phệ Lìn Sĩ Tì trên đùi. Phệ Lìn Sĩ Tì hơi hơi cứng đờ theo sát lấy liền gặp được tay của hắn theo áo phông phía dưới mò vào dọa nàng vội vàng bắt hắn lại tay.
Ngươi làm gì?
Ngoan, tay lấy ra.
Trong mắt màu đen, thanh âm ôn nhu, Phệ Lìn Sĩ Tì sững sờ buông lỏng tay ra, theo sát lấy nàng đỏ mặt lên, cơ thể hơi lay động, hai tay tựa hồ không chỗ sắp đặt nắm thật chặt quyền, không bị khống chế phát ra một loại nào đó động vật họ mèo tiếng hử.
Phệ Lìn Sĩ Tì quả nhiên so hạ lì quỷ thú vị a.
Nhìn xem phản ứng của nàng, Tô Thánh bỗng nhiên vừa cười vừa nói, công chúa Bạch Tuyết bị bảy chú lùn cứu sống về sau liền trong rừng rậm sinh sống một đoạn thời gian, mãi cho đến vương tử cưỡi bạch mã tới đón nàng. Sau đó nàng gả cho vương tử, nhưng là đêm tân hôn sau vương tử liền từ bỏ nàng, bởi vì vương tử phát hiện, công chúa Bạch Tuyết trên người cũng có hắc địa phương.
Ngươi là công chúa Bạch Tuyết sao?
Phế Lìn Sĩ Tì biểu lộ hoảng hốt ánh mắt mờ mịt nhìn xem Tô Thánh sau một lúc lâu mới phản ứng được nói.
Dĩ nhiên không phải.
Vậy liền để ta tới nhìn xem.
Tô Thánh nói xong đống nhiên xoay người ngồi dậy ở Phế Lìn Sĩ Tì còn chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp đưa nàng bế lên, ở nàng kinh ngạc trong tiếng kêu thẳng vào phòng ngủ.
Chương 24, thổ lộ có tác dụng gì?
Ngôn ngữ là môn nghệ thuật, rõ ràng mỗi một chữ đều như thế nhưng lại có thể căn cứ bất đồng ngữ khí, dấu chấm sinh ra hiệu quả khác nhau.
Từ không muốn.
Ngưng A đến đừng có ngừng A lại đến không muốn.
Ngưng A, ba câu nói đủ để đem Phệ Lìn Sĩ Tì trong lòng cùng trạng thái thân thể biểu đạt rõ rõ ràng ràng.
Cùng phong mưa rào, sóng biển liên tục, lần đầu ra biển Phệ Lìn Sĩ Tì còn lòng vẫn còn sợ hai đắm chìm trong sống sót sau tai nạn cảm giác bên trong.
Hai mắt vô thần nhìn xem Tô Thánh, Phế Lìn Sĩ Tỷ cảm thấy gặp được hắn về sau cuộc sống của mình hoàn toàn không bị khống chế.
Ba chúng ta,
hiện tại tính là gì?
Nàng ngơ ngác hướng Tô Thánh hỏi.
Tô Thánh khẽ cười nói, có thể là bằng hữu, cũng có thể là tình lữ.
Có bằng hữu như vậy sao?
Phế Lìn Sĩ Tỷ sâu kín nói ra.
Hữu nghị dường nhỏ, nói lên liền lên nha.
Trước ngươi như vậy ân cần chính là vì cái này.
Hay là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nhường ngươi cảm thấy ta là bích chỉ? Rất dễ dàng cầm tới tay.
Phế Lìn Sĩ Tì hồi tưởng đến bản thân tan tầm trở về sau Tô Thánh cử động, không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không sớm có dự mưu.
Tô Thánh yên lặng lắc đầu nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, ánh mắt ôn nhu, ngựa khí nghiêm túc.
Không phải tối hôm qua, là vừa mới.
Cho nên ngươi thật là nghĩ như vậy.
Phế Lìn Sĩ Tì tức giận xoay người lên đe dọa nhìn Tô Thánh.
Đừng nóng giận nha, ngươi thế nhưng là ta đi tới trên cái thế giới này đời thứ nhất bạn gái.
Tô Thánh ôm nàng hôn một cái ôn nhu dụ dỗ nói.
Nếu không phải là vừa rồi phản ứng của ngươi thú vị nhưng là không có cơ hội này.
Thực.
Phế Lìn Sĩ Tì hoài nghi nhìn xem Tô Thánh, nguyên bản còn có chút tức giận cảm xúc cũng bởi vậy biến mất không thấy gì nữa.
Nàng chậm rãi ghé vào Tô Thánh trên thân.
Ngươi nói một chút sự tình a, ta đối với ngươi một chút cũng không lý giải.
Ngươi, ta là nói ngươi ngay từ đầu là thật dự định bức hiếp.
Hoặc là bắt cóc ta.
Phế Lìn Sĩ Tì phát hiện mình rất khó tinh chuẩn để hình dung loại tình huống đó.
Đúng nha.
Tô Thánh sán lạn cười một tiếng.
Ta trước đó ở gõ thảm chính là làm như vậy, đơn giản mau lẹ, thuận tiện còn thuận tay.
Nói đến bắt cóc, lúc ban ngày ta còn bắt cóc một nữ nhân, một người cảnh sát nữ nhi.
Chuyện đùa này cũng không buồn cười.
Phế Lìn Sĩ Tì cười nói.
Ta không có nói đùa a.
Phế Lìn Sĩ Tì ngẩn người lần nữa xoay người lên.
Ngươi là nghiêm túc.
Ngươi lúc ban ngày thực bắt cóc cảnh sát nữ nhi.
Đúng nha, chí ít nàng là cho là như vậy, thoạt nhìn nàng hẳn là không có báo cảnh.
Tô Thánh suy nghĩ một chút nói.
Ngươi điên a.
Phế Lìn Xỉ Tỉ hô to cuống quýt đứng dậy chạy tới phòng khách, không bao lâu cầm bản thân túi laptop trở về bật máy tính lên. Khởi động máy, tìm tới mắt kính của mình đeo lên, Phế Lìn Xỉ Tỉ ngón tay giống như con bướm vũ động một dạng nhanh chóng ở trên bàn phím gõ, mười mấy giây đồng hồ liền xâm lấn Sở Tắt Lĩnh City cảnh sát nội bộ hệ thống tra tìm. Có phát hiện không liên quan tới Tô Thánh ghi chép lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu nghiêm túc nhìn về phía hắn hỏi, ngươi thực không phải đang nói đùa. Lô Gieo Lạn Sơ, phụ thân nàng là Quẽn Tín Lạn Sơ, ngươi điều tra thêm. Tô Thánh nói. Phế Lìn Sỉ Tì rất nhanh điều ra hai người tư liệu, nhíu mày trầm mặc nhìn xem Tô Thánh. Vì sao bắt cóc nàng? Sau một lúc lâu Phế Lìn Sỉ Tì tựa hồ có chút chịu không được Tô Thánh loại kia cái gì cũng chưa từng xảy ra thần thái nhịn không được hỏi lên. Ta đối với nàng có chút hứng thú. Ngươi đối với nàng có hứng thú liền bắt cóc nàng. Đúng nha, bạn trai ngươi chính là như vậy tùy hứng. Tô Thánh đứng dậy từ phía sau ôm lấy Phế Lìn City. Phế Lìn City nhíu mày lần nữa ở trên bàn phím gõ lên, lông mày nhăn chặt. Nàng phát hiện không đơn thuần không cùng hắn có liên quan bắt cóc ghi chép cảnh sát hệ thống bên trong thậm chí đều không có tư liệu của hắn. Nàng nghĩ đến Tô Thánh là từ gõ thảm đến liền lại xâm lấn gõ thảm cảnh sát hệ thống kết quả không ngờ phát hiện Tô Thánh hồ sơ tư liệu vậy mà thuộc về cao cấp cơ mật liền xem như cục trưởng cũng không có tư cách tìm đọc, nàng tuy nhiên có thể phá giải đi vào nhưng bằng bản này nổ tệ bục lại làm không được. Ngươi đến cùng là ai? Phế Lìn City quay đầu nhìn Tô Thánh. Tô Thánh chú ý tới mình hồ sơ bị làm thành cao cấp cơ mật lại không để ý, sán lạng cười một tiếng. Nam nhân của ngươi à? Liền nhanh như vậy quên cũng là ngươi có mới nối cũ tốc độ còn nhanh hơn ta. Có mới nối cũ? Phế Lìn Sỉ Tỉ vừa định hỏi có mới nối cũ là chuyện gì xảy ra chỉ nghe thấy Tô Thánh tiếp tục nói, tra một chút quyền công nghiệp cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, sắt thép chế tạo cùng mối hàng công xưởng. Phế Lìn Sỉ Tỉ thuận tay xâm lấn phụ cận giám sát rất nhanh liền xuất hiện hình ảnh. Ngươi làm gì? Sau khi làm xong Phế Lìn Sỉ Tỉ mới phản ứng được hỏi. Tô Thánh nói, ta liền là ở nơi này bắt cóc nàng. Ta theo nàng nói nếu như muốn gặp ta liền đi nơi này tìm ta. Ngươi còn muốn gặp nàng. Ngươi nói đối với nàng có hứng thú, ngươi thích nàng. Phế Lìn City có chút không thoải mái hỏi. Thích ta liền đi cường lên, làm sao có thể đợi nàng tới tìm ta. Tô Thánh cười nói. Mạnh, mạnh hơn. Ngươi đều là dùng dạng này qua phương thức thổ lộ sao. Thổ lộ có tác dụng gì, nhất định sẽ bị cự tuyệt ta, đuổi không kịp liền lên, lên không được liền dùng dược, trở mặt liền phát quả chiếu. Cùng lắm thì ngồi sổn ngục giam đi ra lại tiếp tục, liền ngồi sổn ngục giam dũng khí đều không có còn nói cái gì ưa thích. Tô Thánh chứng trạc đàng hoàng phi thường nghiêm túc nói. Phế Lìn Sỉ Tì ngơ ngác nhìn hắn, đây là cái gì phản xã hội logo y cờ A. Chương 25, Phế Lìn Sỉ Tì, vì cơ trí của người điểm khen. Phế Lìn Sỉ Tì cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Mơ mơ hồ hồ nhiều hơn người bạn trai giao ra bản thân hơn 20 năm thân thể thì cũng thôi đi. Kết quả lại phát hiện hắn là cái có được phản xã hội hành vi bắt cóc phạm. Nhưng hết lần này tới lần khác hồ sơ của hắn lại bị thiết lập là cao cấp cơ mật, đây cũng không phải là một cái bắt cóc phạm có thể có đãi ngộ. Phế Lìn Sỉ Tỉ càng ngày càng cảm thấy Tô Thánh thần bí, cũng càng ngày càng cảm thấy luống cuống không biết nên làm sao đối mặt. Nàng duy nhất tin chắc chính là cùng Tô Thánh cùng một chỗ khẳng định so với bản thân 17 tuổi năm đó xâm lấn bộ quốc phòng muốn kích thích. Nhìn xem nằm xuống Tô Thánh, Phế Lìn Sỉ Tỉ nghĩ nghĩ khép máy vi tính lại cũng nằm xuống. Tất nhiên nàng không biết nên làm cái gì, liền đem vấn đề giao cho thời gian đi giải quyết A bị Tô Thánh ôm vào lòng. Hơn 20 năm lần thứ nhất như vậy thể xác tinh thần đều mệt Phế Lìn Sỉ Tỉ rất nhanh liền ngủ thật say. Tục ngữ nói đối với hôm nay giải quyết không được sự tình không nên gấp gáp, bởi vì ngày mai khả năng vẫn là không giải quyết được. Tỉnh lại sau giấc ngủ Phế Lìn Sỉ Tỉ cũng không có đốn ngộ nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết, thời gian khả năng mặc kệ cái này cục diện rối rắm. Cho nên, mặc quần áo, rửa mặt, ăn cơm. Phế Lìn Sỉ Tỉ quyết định đi làm trước. Bất quá trước khi đi nàng cho Tô Thánh một cái chìa khóa, tuy nhiên nàng không biết hôm qua Tô Thánh là làm sao trở về nhưng khẳng định. Không phải là cái gì thông thường phương thức. Có chìa khóa Tô Thánh ngược lại không có đi ra ngoài lười biếng nằm trên ghế salon phơi nắng suy nghĩ dần dần phát tán. Nếu như Phế Lìn Sỉ Tỉ là gờ zin ạ rào bạn gái như vậy bản thân coi như là cho hắn đưa một đỉnh sáng cho ngũ, chơi chán liền đi nhìn thấy hắn còn có thể nói một câu bạn gái của người không sai. Nhưng bây giờ Phế Lìn Sỉ Tỉ còn không có cùng gờ zin ạ rào nhận biết biến thành bạn gái của mình, tình huống tự nhiên liền không giống nhau. Tô Thánh không có ý định từ bỏ bản thân tật xấu có mới nối cũ, tuy nhiên hắn không ngại chia tay, càng không ngại vì yêu sinh hận, thậm chí tương ái tương sát đều có thể dù sao cầu huyết nhưng là kích thích nha, có lẽ còn có thể tỏa sáng đệ nhị xuân đây, nhưng hắn ngại là có người như chính mình nổ nước bọt gờ zin ạ rào như thế đến nổ nước bọt hắn. Nhân sinh bất quá là trận du lịch, ta đi ngang qua ngươi, ngươi đi ngang qua ta. Có thể. Nhưng người khác cũng muốn đi ngang qua. Đi qua đánh đánh giắm. Tô Thánh càng nghĩ cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là cho nàng tìm chút sự tình, loại kia mỗi ngày qua phong phú còn có thể vì đó phấn đấu cả đời sự tình. Nói thí dụ như là một cái anh hùng. Phế Lìn Sĩ Tỷ tính cách vốn là mang theo tinh thần trọng nghĩa, tuy nhiên tố chất thân thể không được nhưng nàng hacker kỹ thuật lại phi thường lợi hại là một cái hậu cần anh hùng dư xài. Xác định quan hệ ngày đầu tiên sẽ vì chia tay về sau làm chuẩn bị sợ là cũng không ai, xúc động là ma quỷ a. Tô Thánh sâu kín thở dài một tiếng, dù sao hắn cũng dự định dạy dỗ lộ trở thành Black Canary liền thuận tay đóng gói đem Phệ Lìn Sỉ Tỷ cũng thay đổi thành thủ vọng giả a. Nếu như đến lúc đó Phệ Lìn Sỉ Tỷ trở thành bạn gái cũ hơn nữa trở thành một tòa thành thị biểu tượng tựa hồ cũng không tệ a, nếu là bản thân đi đến đâu sóng đến đó, nhiều mấy cái bạn gái cũ, nhiều mấy tòa thành thị. Đi đến đâu đều có bạn gái cũ có thể hay không quá sóng điểm. Bất quá suy nghĩ một chút thật là có chút ít kích thích đây. Cho nên khi Phệ Lìn Sỉ Tỷ tan tầm trở về Tô Thánh vẫn như cũ ân cần làm xong bữa tối giúp nàng treo xong áo khoác sau đó lôi kéo nàng đến phòng khách ngồi xuống đem chính mình bắt cóc lộ ra quá trình cùng nguyên nhân, cùng đối với nàng cảm giác hứng thú nguyên nhân cặn kẽ nói một lần. Kim bài Quỳnh Hào sự cố cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là người làm, ba đây chính là kinh thiên tin tức lớn. Phệ Lìn Sỉ Tỷ kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Chuyện bí ẩn như vậy ngươi là làm sao mà biết được? Ta tự nhiên có phương pháp của ta a. Tô Thánh nói. Hắn không chịu nói Phệ Lìn Sỉ Tỷ lại bản thân bổ não, có lẽ hắn là chính phủ bí mật đặc công. Cho nên tư liệu của hắn mới có thể bị làm thành cao cấp cơ mật, cho nên thật giống như nằm vùng như thế để cho tiện chấp hành nhiệm vụ tìm hiểu tình báo hắn mới chịu giả trang ra một bộ người xấu bộ dáng. Không thể không nói bổ não rất đáng sợ, đơn thuần càng đáng sợ a. Vừa nghĩ như thế Phệ Lìn Sỉ Tỷ trong nháy mắt an tâm, chí ít không cần xoắn xuýt lo lắng làm sao đối mặt hắn. Kéo Tô Thánh cánh tay sán lạn cười một tiếng, Phệ Lìn Sỉ Tỷ chủ động hỏi, vậy, cần muốn ta giúp ngươi làm những gì sao? Giám thị lô dẻo là được rồi. Tô Thánh nói, không có vấn đề, giao cho ta. Phệ Lìn Sỉ Tỷ vỗ ngực bảo đảm nói. Sau bữa ăn tối Phệ Lìn Sỉ Tỷ bật máy tính lên bắt đầu giam khống lô dẻo tình huống. Không có bất kỳ cái gì tiếp xúc cùng thiết bị liên tiếp muốn giám thị một người là rất khó, nhưng Phệ Lìn Sỉ Tỷ là ai? Liên bộ quốc phòng đều có thể vào xâm thành công siêu cấp hacker. Nàng xâm lấn thông tin công ty tìm tới lộ ra số điện thoại hơn nữa thu hoạch nội bộ dấu hiệu tín hiệu tùy thời có thể biết rõ điện thoại tín hiệu vị trí, thậm chí mỗi một lần nói chuyện điện thoại nội dung đều sẽ quay xuống lấy điện thư phương thức truyền thâu đến nàng hồng thư. Ok. Phệ Lìn Sỉ Tỷ khoe miệng giơ lên trên mặt nụ cười đắc ý hướng Tô Thành nói, chỉ cần nàng mang theo điện thoại bất kể là hỏng hay là tắt máy đều có thể thông qua phần mềm này tùy thời xem xét vị trí của nàng. Máy vi tính này để lại trong nhà, ta dạy cho ngươi làm thế nào phần mềm này. Tô Thánh gật gật đầu nghe, sau một lúc lâu hắn tò mò hỏi, chỉ cần có thông tin nội bộ công ty dấu hiệu tín hiệu liền tùy thời có thể giám sát vị trí của đối phương, đây là ngươi bản thân biên soạn phần mềm sao? Đúng vậy a. Phệ Lìn Sỉ Tỷ cười đáp. Cái này tựa như là vi pháp a. Ngươi định dùng tới làm gì? Lúc ấy ta bạn cùng phòng bạn trai có nàng phách chân thời gian thật dài, đoạn thời gian kia ta lại vừa lúc rảnh đến nhàm chán cho nên liền biên soạn phần mềm này, bất quá ta một lần cũng chưa dùng qua. Phệ Lìn Sỉ Tỷ ngượng ngùng giải thích một câu, lúng túng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi thật giống như không có điện thoại di động a. Nếu không ta đưa ngươi một đài. Đây thật là giải thích, không phải ám chỉ sao. Tô Thánh rội ra ngón tay cái vì Phệ Lìn Sỉ Tỷ cơ trí điểm cái khen. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, phục chế súng điện lực lượng. Két 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 lắc lư tiếng ở một trận hùng dũng chập trùng âm thanh bên trong dần dần ngừng. Phệ Lìn Sỉ Tỷ hai mắt mê ly nằm ở Tô Thánh trong ngực sau một lúc lâu mới dần dần tập trung, biến có thần. Sửa sang lại có chút đầu tóc rối bời, đầu gối ở Tô Thánh bả vai lười biếng nói ra, thân yêu, ngươi quá tuyệt vời. Ngươi cũng không tệ. Tuy nhiên hắn tư duy phát tán cân nhắc qua chia tay tình huống. Nhưng bây giờ thân thể của nàng, biểu hiện, còn có tiến hành bên trong vui vẻ phản ứng đều để Tô Thánh tràn ngập nhiệt tình. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tô Thánh ôm Phệ Lìn Sỉ Tỷ đi phòng vệ sinh, dòng nước cọ rửa lấy hai người mỏi mệt lười biếng thân thể sau đó trở lại phòng ngủ, ôm nhau ngủ. Thích hợp vận động có thể tăng cường người giấc ngủ chất lượng, cũng tương tự thích hợp với nói sang chuyện khác, chí ít Phệ Lìn Sỉ Tỷ muốn đưa Tô Thánh điện thoại sự tình đã bị xóa đi qua. Một đêm đến trời sáng. Ăn sáng xong Phệ Lìn Sỉ Tỷ đi làm. Tô Thánh cầm bản bút ký đến phòng khách, một bên giám thị lấy lộ dự tình huống một bên lên mạng xem tin tức. Gõ thảm, Central City, mẹ tỏ bọt ly. Liên tiếp mấy ngày lộ dẻo đều không đi qua quyển công nghiệp cái công xưởng kia, phảng phất sự tình lần trước đã hoàn toàn là quá khứ thức. Cuộc sống của nàng phi thường quy luật mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng, buổi sáng từ trong nhà đi ra đi trường học, sau khi tan học trực tiếp về nhà, quy củ giống như học sinh tiểu học mở dạng. Bởi vậy Tô Thánh mấy ngày này sinh hoạt cũng trở nên rất quy luật, ba ngày lên mạng thuận tiện giám thị lấy lộ dẹo vị trí, buổi tối phê lỉn xỉ tỉ trở về tâm sự nhìn xem TV, sau đó trước khi ngủ kịch liệt vận động một phen. Phê lỉn xỉ tỉ những ngày này có thể càng ngày càng tươi cười rạng rỡ. Két 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 thanh âm đúng giờ vang lên, phê lỉn xỉ tỉ bỗng nhiên kích động hô. Động, động. Ta không phải một mực đang động sao? Ta là nói lộ dẹo vị trí động. Phê lỉn xỉ tỉ nghiêng người chỉ bên cạnh bản bút ký. Phía trên biểu hiện lộ dẻo vị trí điểm đỏ đúng là di động, tựa hồ là từ trong nhà đi ra. Đã trễ thế như vậy từ trong nhà đi ra, nàng có thể hay không đi tìm ngươi? Phế Lìn Sì Tì kích động nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh viết một cái thu hồi ánh mắt, tuy nhiên lộ dẻo rốt cục có hành động nhường hắn thật cao hứng nhưng bây giờ còn là muốn trước làm tốt chuyện trước mắt. Phế Lìn Sì Tì rất nhanh không rảnh cân nhắc mặt khác. Ánh trăng trong sáng huy sái đại địa. Khu dân nghèo trên đường phố cơ hồ nhìn không thấy cái gì người đi đường, chỉ có ở góc hẻo lánh ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy cái đầu đường xó chợ kẻ lang thang. Quyền công nghiệp công xưởng phía trước, Lô Gia An mặc đồ thể thao đeo túi sách tả hữu quan sát vài lần, hít một hơi thật sâu, bắt đầu lui lại, trong đông, nhảy lên thật cao bắt được cửa sắt. Cao hơn 2 mét cửa sắt để cho nàng có chút cố hết sức, bò nửa ngày mới là tới. Sau khi hạ xuống lộ dẻo mở túi ra lấy ra hai dạng đồ vật. Đèn tin, súng điện. Hãng bỏ hoang hắc ám ở trống trải để đèn tin cầm tay quang mang lộ ra dị thường sáng ngời, dựa theo ký ức lộ dẻo rất nhanh đi tới lần trước bị bắt cóc địa phương. Con thanh thép còn trên mặt đất, an tĩnh không gian quanh quẩn thanh âm của nàng. Có ai không? Ta tới. Tô Thánh, ngươi ở đâu? Lộ dẻo thăm dò nhẹ giọng hỏi thăm lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, chẳng lẽ hắn không ở? Một cỗ hô hấp nhiệt khí đột nhiên thổi tới cần cổ, lộ dẻo theo bản năng run rẩy quay người mở ra súng điện hướng sau lưng đối tới. Xì xì xì. Súng điện phát ra hơi yếu điện quang cùng tiếng vang, Lô Diệp chỉ cảm thấy cổ tay siết chặt liền bị bắt, đèn tin theo bản năng chiếu qua thình lình phát hiện Tô Thánh nắm lấy bản thân nắm súng điện cổ tay đứng ở trước mặt. Tô Thánh cười híp mắt nhìn một chút trên tay nàng súng điện, nắm lấy cổ tay nàng ngón tay hơi hơi dùng sức, Lô Diệp kêu lên một tiếng đau đớn, súng điện trong nháy mắt tuột tay rơi trên mặt đất. Lạch cạch. Tiếng rơi xuống đất rõ ràng, Lô Diệp bản năng hơi hơi lắc một cái. Ngay sau đó phát hiện Tô Thánh nắm lấy cổ tay mình tay vậy mà quỷ dị sáng lên hào quang màu xanh lam, thật giống như súng điện điện quang một dạng. Đùng đùng thanh âm rung động, Lô Diệp trong nháy mắt cảm giác được một cỗ dòng điện từ trên tay của hắn truyền đến để cho mình toàn thân run rẩy. Nàng khó tin chừng mắt to nhìn Tô Thánh sau đó liền trực tiếp bị điện giật hôn mê bất tỉnh, ngã xuống đất sau thân thể còn hơi hơi co quắp mấy lần. Không để ý đến ngã xuống đất Lô Diệp, Tô Thánh cúi đầu nhìn mình hai tay. Dòng điện ở đầu ngón tay xuyên toa. Theo hắn điệp ra uy lực bắt đầu biến càng ngày càng thô, càng ngày càng sáng, cuối cùng trải rộng toàn thân. Trong không khí tiếng tí tách rung động, màu xanh thăm thẳm hào quang chói sáng chiếu sáng bốn phía, lúc này Tô Thánh giống như lôi thần giáng lâm, uy nghiêm không thể kháng cự. Tuy nhiên Tô Thánh biết rõ cỡ rõ tỷ năng lực xác thực có thể phục chế vật chất lực lượng nhưng một mực không có cơ hội thử nghiệm, trước kia phục chế thuộc về thụ động tiếp nhận, phục chế đến cái gì chính là cái gì. Vừa mới nhìn thấy súng điện hắn mới ý tưởng đột phát thử xem có thể hay không phục chế súng điện lực lượng, kết quả phi thường thuận lợi. Loại này dùng để phòng thân súng điện uy lực tuy nhiên không mạnh, nhưng đối với Tô Thánh mà nói ban đầu lực lượng mạnh yếu cũng không trọng yếu, bởi vì hắn có thể vô hạn điệp ra uy lực, dù chỉ là súng điện nho nhỏ dòng điện hắn cũng có thể điệp ra đến có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Chương 27, AEZUS tìm tới cửa. Gen gen gen. Tiếng chuông từ lộ giữa túi sách vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tô Thánh thu hồi dòng điện, xoay người từ nàng túi sách tìm được điện thoại. Không có tiêu ký tên họ số xa lạ. Tô Thánh nghĩ nhân xuống kết nối, theo sát lấy từ bên trong truyền đến Phệ Lĩnh Sĩ Tỷ vội vàng thanh âm. Là ngươi sao? Phệ Lĩnh Sĩ Tỷ. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn nàng vậy mà đánh tới lộ dược trên điện thoại. Nghe thấy Tô Thánh thanh âm Phệ Lĩnh Sĩ Tỷ nhẹ nhàng thở ra đi theo vội vàng nói, bên ngoài có 7-8 cái trang bị tinh lương tuyệt đối không phải cảnh sát người chính đang đi vào, ngươi mau rời đi nơi đó. Có thể phân biệt thân phận của bọn hắn sao? Tô Thánh viết một cái ngã xuống đất ngất đi lộ giữa khỏe miệng dơ lên cười khẽ hỏi. Có thể, nhưng là... Cha được nói cho ta biết. Tô Thánh không có cúp điện thoại chỉ là tiện tay bỏ vào túi, đi theo trên mặt đất nhặt lên hai cái thanh thép hai tay nhẹ nhàng một tách ra, chỉ ít hai ngón tay thô thanh thép trong nháy mắt uốn lượn thành lũ hình. Sau đó Tô Thánh đem lộ giữa từ dưới đất kéo dậy dẫn tới bên tường, thân thể đỡ thẳng, hai tay duỗi thẳng. U thép hình đầu bao vây lấy cánh tay của nàng trực tiếp bị đối vào trong tường. Kiên cố mặt tường giống như bã đậu công trình một dạng bị tùy tiện xuyên qua, một bên khác bắt chước làm theo, trong nháy mắt lộ dẻo liền bị cố định ở trên tường. Đáng thương Lộ Dẻo mới thấy qua Tô Thánh hai lần, kết quả hai lần đều hôn mê bất tỉnh, hai lần đều bị thanh thép cho cố định. Ba lần trước là ở trên mặt đất, lần này là ở trên tường. Cũng may một lần này Tô Thánh không lột sạch y phục của nàng, chí ít bây giờ không có. Cha được. Phế Lìn Sĩ Tì thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Tô Thánh lấy điện thoại ra lên tiếng, chỉ nghe thấy Phế Lìn Sĩ Tì hơi kinh ngạc nói, phần lớn người đều mang mặt nạ rất khó phát hiện tướng mạo cùng đặc thù, bất quá có một người hẳn là lãnh đạo của bọn hắn. Đi nạ Lạn Sơ, quen tín Lạn Sơ vợ trước, Lộ Dẻo mẫu thân. Ta thử điều tra nàng cặn kẽ tình báo lại phát hiện cùng ngươi một dạng bảo mật cấp bậc rất cao. Nàng sẽ không cùng ngươi có quan hệ gì a? Ta theo nàng có thể không có quan hệ gì. Tô Thánh cười khẽ nói ra, ngươi làm rất tốt, chờ ta trở về ban thưởng ngươi, cúp trước. Chính ngươi cẩn thận. Tô Thánh cúp điện thoại tiện tay xóa bỏ trò chuyện ghi chép, đi theo đem Lộ Dẻo mang tới đèn tin nhắm ngay nàng. Sáng ngời chùm sáng đánh vào trên người của nàng, Tô Thánh đứng ở bên cạnh. Nhà máy cửa ra vào, cửa bị nhẹ nhàng kéo ra khe hở. Ung ngô cục. Một quả bom sáng bị ném vào, quang mang chói mắt chiếu sáng toàn bộ nhà máy. Theo sát lấy cửa đột nhiên bị đại lực kéo ra, nguyên một đám ăn mặc y phục tác chiến đeo mặt nạ người vọt lên. Những người này ngay ngắn trật tự kinh nghiệm phong phú, tiến vào trong nháy mắt liền phát hiện mục tiêu họng súng trong nháy mắt nhắm chuẩn, chỉ là bọn họ lại phát hiện mục tiêu nhân vật tựa hồ cũng không có bị bom sáng lấp đến, ngược lại dù bận vận ung dung mỉm cười nhìn bọn họ. Cốc cốc cốc. Giày cao gót thanh âm từ cửa ra vào vang lên, một cái có chút mặt tê liệt tựa như trung niên nữ nhân đi từ cửa vào. Nhìn thoáng qua Tô Thánh cùng trên tường Lộ Dẻo, nàng hơi hơi nhíu mày vừa muốn mở miệng. Ba lúc này, mỉm cười Tô Thánh lại đột nhiên động. Xì xì xì. Điện quang ở trên người hắn phát sáng lên, Tô Thánh đưa tay hướng về phương hướng của bọn hắn mãnh liệt một chỉ. Oeng. Dòng điện tăng lớn vô số lần mãnh liệt vọt ra ngoài, trên không trung biến thành một đầu mở ra miệng to như chậu máu màu lam cự mãng trong nháy mắt đem những người này nuốt vào. Bụng rắn bên trong, điện quang bên trong, trong tay những người này thương trong nháy mắt bạo tạc, kêu thảm cùng tiếng rên rỉ vang lên, những người này nhao nhao ngã xuống đất. Điện quang cự mãng gào thét mà tới lại ở trung niên nữ nhân trước mặt đột nhiên dừng lại, đi theo chậm rãi chuyển động, màu xanh nhạt điện quang thân thể quay trùng quanh ở bên cạnh nàng, to lớn đầu rắn lơ lửng một bên, một đầu giống như lưới đồng dạng dòng điện ở bên người nàng không ngừng lấp lóe lấy, trong không khí dòng điện để tóc của nàng từng cây phiêu khởi, nàng không núp ních, mắt nhìn thẳng nhìn xem đến gần Tô Thánh lộ ra cực kỳ chấn định. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Tô Thánh mỉm cười dò hỏi. Phù phù. Trung niên nữ nhân đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất, vừa mới còn mắt nhìn thẳng ánh mắt lấp lóe rung động cùng kinh khủng. Ta còn tưởng rằng ngươi kiến thức rộng rãi cho nên mới chấn định như vậy đây. Trước sau tương phản để Tô Thánh hơi hơi ngẩn người sau đó nhịn không được cười lên. Nói một chút đi, ngươi thân phận. Đi nạ Lạn Sở theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh điện quang cự mãng lại nhìn một chút nơi xa bị cố định ở trên tường nữ nhi cùng ngã trên mặt đất không biết sinh tử đặc công tiểu đội, tiết hầu không kiểm hãm được hơi hơi nhúc nhích. Điều tra tư liệu bên trên cũng không có nói hắn còn có dạng này siêu năng lực. Ngươi nghe qua AERJUS sao? AERJUS là lệ thuộc vào Mỹ quốc chính phủ ngành đặc biệt, chuyên môn phụ trách tìm hiểu xử lý siêu nhân loại sự kiện. Nàng chưa tỉnh hồn nhìn xem Tô Thánh chậm rãi mở miệng. Ngươi ở gò thảm hành động đã uy hiếp đến xã hội nhân loại an toàn cùng hòa bình, cho nên chúng ta cần cùng ngươi nói chuyện. Tuy nhiên giờ cờ thế giới bên trong chính phủ tổ chức không giống mạ vào thế giới như thế có tồn tại cảm giác. Nhưng AERJUS Tô Thánh vẫn là nghe qua. Chỉ là không nghĩ tới Lộ Dẻo mẫu thân đi nạ Lạn Sở dĩ nhiên là AERJUS người, cho nên là AERJUS đem hồ sơ của chính mình làm thành cao cấp cơ mật. Đây chính là ngươi cái gọi là nói một chút phương thức. Tô Thánh viết một cái sau lưng những cái kia nằm dưới đất đặc công lắc đầu cười khẽ. Đi nạ Lạn Sở nói, ở không xác định thái độ của ngươi trước đó đây là cần thiết bảo hộ thủ đoạn, cho nên bọn họ cũng không có nổ súng không phải sao. Húng chi ngươi bây giờ còn giống như bắt cóc một cái người vô tội, ta không cách nào phán đoán ngươi muốn làm gì. Nếu như ngươi thả nàng rời đi, ta nguyện ý trịnh trọng giải thích với ngươi hơn nữa hảo hảo nói một chút. Chương 28, tiểu hài tử mới phân đúng sai, đại nhân chỉ nhìn lợi và hại. Lại là một cái đem xin lỗi xem như đàm phán thẻ đánh bạc. Tô Thánh khẽ lắc đầu. Vì sao các ngươi chính là không minh bạch đây? Khi các ngươi không có thẻ đánh bạc thời điểm liền nên rất sớm xin lỗi tranh thủ cơ hội. Mà có thể đánh bạc thời điểm căn bản không cần xin lỗi. Vừa nói, Tô Thánh quay người hướng đi còn không có tỉnh lại Lộ Dẻo. Nhiều gương mặt xinh đẹp a. Nhìn xem hơi hơi rũ đầu Lộ Dẻo, Tô Thánh cười khẽ đưa tay ra chỉ, đầu ngón tay lóe lên điện quang nhẹ vỗ về gương mặt của nàng. Xì xì xì. Lộ Dẻo mặt run nhẹ nhẹ. Ngươi muốn làm gì? Đi nạ Lạn Sở trong nháy mắt kích động hô. Ngươi cho rằng ta không biết nàng là con gái của ngươi. Tô Thánh híp mắt nhìn về phía Đi Nạ Lạn Sở. Lúc đầu nàng không có nguy hiểm, ta chỉ là muốn cho nàng một lựa chọn. Đương nhiên, cái này cũng là vì thỏa mãn ta bản thân hứng thú. Nhưng bây giờ không nhất định. Thật xin lỗi. Đi Nạ Lạn Sở ngây cả người, theo sát lấy dứt khoát nói xin lỗi. Không đủ. Tô Thánh khẽ lắc đầu. Đi Nạ Lạn Sở chậm rãi đứng lên trầm mặc chậm rãi hướng đi Tô Thánh. Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Từng bước một. Đi Nạ Lạn Sở đi tới Tô Thánh khoảng cách mấy bước vị trí sau ngừng lại, đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ xuống. Thật xin lỗi là ta lựa chọn sai lầm phương thức cùng ngươi gặp mặt, nếu như bởi vì hành vi của ta dẫn đến ngươi tức giận mà nói, hy vọng ngươi có thể nhằm vào ta tới buông tha nữ nhi của ta. Ta. Chỉ còn lại có nàng một người con gái. Dứt khoát quyết đoán, thái độ thành khẩn. Tô Thánh nhìn xem quỳ dưới đất Đi Nạ Lạn Sở vừa cười vừa nói, nhìn ngươi tuổi đã cao lại nóng lòng ái nữ dựa theo đạo lý ta hẳn là tha thứ ngươi. Nhưng, ta không nghĩ. Ngươi nói ta ở gõ thảm hành động đã uy hiếp đến xã hội nhân loại an toàn cùng hòa bình, ngươi không có tìm sai người à. Ta gọi Tô Thánh, không gọi bạn. Ba tuy nhiên cùng chính nghĩa không quan hệ, nhưng, là ta giết bạn, là ta cứu vớt gõ thảm. Ngươi nói ta uy hiếp đến xã hội nhân loại an toàn cùng hòa bình. Nghe cái này giống như là một cái nhân vật phản diện tiêu chuẩn phối trí à. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Đáng tiếc khó mà cân nhắc được, ai mà không bản thân ích kỷ. Nếu như Lộ Dược không phải con gái của ngươi, ngươi sẽ như vậy dứt khoát quỳ xuống nói xin lỗi sao? Ngươi tâm tình tốt thời điểm cũng sẽ đối với người thân mật dễ dàng ở chung, tâm tình không tốt thời điểm cũng sẽ lạnh lùng đối mặt thậm chí cùng người cãi nhau động thủ đi. Uống nước, ăn cơm, mua sắm, ai không phải thụ bản năng nguyện vọng thúc đẩy? Ngươi muốn mới sẽ đi làm. Vẹn vẹn từ tính cách phân tích thì đem ta xác định làm uy hiếp, nhân vật phản diện, thậm chí không thấy ta cứu vớt gõ thảm hành vi. Đây mới là điển hình cực đoan bản thân tâm lý a. Để cho ta đoán xem, nếu như ta phối hợp thuận theo, các ngươi có thể sẽ đem ta khống chế lại, nhẹ thì mất đi tự do, nặng thì khả năng mất đi tính mệnh hoặc là lưu lạc làm thay các ngươi làm việc phá hôi. Nếu như ta cũng không phối hợp các ngươi liền sẽ đem ta coi là uy hiếp, tiêu diệt ta. Kỳ thật cùng tính cách hành vi không quan hệ cũng cùng chính nghĩa tà ác không quan hệ, nói như vậy đường hoàng kỳ thật liền một câu, tiểu hai tử mới phân đúng sai, đại nhân chỉ nhìn lợi và hại, đúng không? Đi Nạ Lạn Sở trầm mặc nửa ngày chậm rãi gật gật đầu. Đúng. Cho nên nói cái mông quyết định đầu. Tô Thánh cười. Ta thích ngươi thẳng thắn, như vậy Lộ Diệp tiểu thư ngươi hẳn là cũng đều nghe rõ ràng à, loại tình huống này ngươi nói ta nên làm thế nào mới tốt đây. Lộ Diệp tỉnh. Đi Nạ Lạn Sở theo bản năng nhìn về phía nữ nhi, chỉ thấy nữ nhi ngẩng đầu mở mắt ra ánh mắt phức tạp trầm mặc không nói. Mấy ngày nay Lộ Diệp đều không có đặt xuống quyết tâm muốn hay không đi tìm Tô Thánh, cho tới hôm nay buổi tối. Mẫu thân đột nhiên xuất hiện ở trong nhà cùng với nàng nói rõ ASJUS bí mật đặc công thân phận sau đó hỏi Tô Thánh tìm tới nàng nguyên nhân. Ở nàng nói xong sau mẫu thân nói Tô Thánh rất nguy hiểm cần bị khống chế lại, còn nói sẽ từ trong miệng hắn biết rõ liên quan tới thủ phạm thật phía sau màn tin tức, cho nên Lộ Dẻo mới có thể quyết định hôm nay tới tìm Tô Thánh. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa nhìn thấy Tô Thánh liền bị quỷ dị kinh hãi phương pháp điện ngất, càng không có nghĩ tới tỉnh lại chỉ nghe thấy mẫu thân cùng Tô Thánh đối thoại. Bất kể là chính nghĩa mẫu thân hay là tà ác Tô Thánh đều cùng với nàng trước đó tưởng tượng, cho là không giống nhau. Xem ra ngươi cũng không biết ta nên làm cái gì, vậy cứ dựa theo phương pháp của ta tới đi. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Cũng nên chết một cái a. Nghe thấy Tô Thánh mà nói Đi Nạ Lạn Sở cùng Lô Dẻo đột nhiên mở người, đây là muốn ở mẹ con các nàng tầm đó chọn một sao. Ta. Hai người gần như đồng thời hô lên. Tô Thánh nhịn không được cười lên. Mẹ con tình thâm là rất cảm động. Nhưng ít ra nghe ta nói hết lời A. Người chết hoặc là ASJUS người phụ trách, hoặc là kim bài quỷ hào thủ phạm thật phía sau màn, các ngươi chọn một A. Chương 29, dự định tùy thời cùng ta chạy trốn sao? Không phải bọn họ mẹ con, ngược lại là ASJUS người phụ trách hoặc là kim bài quỷ hào thủ phạm thật phía sau màn. Đây còn cần chọn sao? Đi Nạ Lạn Sở xem như ASJUS đặc công rất rõ ràng ạ mạn đạ họa lở có bao nhiêu khó giết. Coi như may mắn thành công cũng sẽ bị ASJUS bị Mỹ quốc chính phủ vô cùng tận đuổi bắt. Tương phản tuy nhiên nàng không biết dẫn đến kim bài quỷ hào tai nạn thủ phạm thật phía sau màn rốt cuộc là ai, có như thế nào thực lực cùng quyền thế, nhưng giết hắn vì nữ nhi báo thù Đi Nạ Lạn Sở lại một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, sau đó còn có thể dùng ASJUS lực lượng giải quyết tốt hậu quả. Nếu như chúng ta đều không chọn đây. Đi Nạ Lạn Sở hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh buông tay một cái không nói chuyện. Nhưng loại tình huống này, nếu như đều không chọn có thể sẽ giết các nàng A. Đi Nạ Lạn Sở hít một hơi thật sâu nói. Tất nhiên như vậy, ta tuyển hại chết con gái ta hung thủ. Nói cho ta biết hắn thân phận, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất giết nàng.
Tuyền Liên không thể sửa a, ngươi xác định sao?
Xác định.
Ngươi đây.
Tô Thánh nhìn về phía Lô Dẻo, nàng tuy nhiên cũng không nghĩ Tuyền nhưng ở giờ phút này cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Tô Thánh hài lòng vỗ vỗ Lô Dẻo khuôn mặt nhỏ nhắn đối với Đi Nạ Lạn Sờ nói, ngươi sẽ giao cho nàng tới giết, ngươi có thể đi.
Đi Nạ Lạn Sờ trong nháy mắt cấp bách.
Nàng chỉ là người bình thường, ngươi làm như vậy chính là để cho nàng đi chịu chết, nói cho ta biết thân phận của người kia, một tuần, không, ba ngày, ngươi cho ta ba ngày thời gian ta cam đoan giết hắn.
Ta không quan tâm hắn lúc nào chết nhưng ngươi nhất định phải từ nàng tới giết, ngươi không có trả giá tư cách, dù sao ta là nhân vật phản diện nha.
Tô Thánh sán lạn cười một tiếng.
Nhân vật phản diện.
Nghe được cái từ này Đi Nạ Lạn Sờ cảm thấy rất trâm trọng.
Ngươi có thể chú ý nàng động thái. Nhưng ta khuyên ngươi không muốn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, tuy nhiên ta sẽ không giết ngươi cũng sẽ không giết nàng, nhưng ta sẽ giết quẹn tình Lạn Sở.
Tô Thánh thảnh thơi nhẹ nhõm nói ra.
Đi Nạ Lạn Sở có thể sẽ vì nữ nhi hy sinh chống trước, nhưng Lộ Dẻo tuyệt đối sẽ không hại cha mình, cho nên coi như nàng cung cấp trợ giúp Lộ Dẻo cũng sẽ không tiếp nhận thậm chí khả năng sẽ còn lo lắng cho mình hiểu lầm mà chủ động vạch trần.
Đi Nạ Lạn Sở cùng Lộ Dẻo sắc mặt đều khó coi.
Đừng hề vải cái mặt nha. Không thể cho Lộ Dược cung cấp trợ giúp ngươi còn có thể tiếp tục tìm ta làm phiền a, vạn nhất vận khí tốt giết ta đây.
Vậy cũng không cần lo lắng an toàn của nàng cũng không cần bị ta uy hiếp a, lại không cách nào các ngươi cũng có thể cao chạy xa bay a, có lẽ ta nhất thời nửa khắc tìm không thấy các ngươi liền mất đi hứng thú đây.
Nhìn xem hai người khó coi thần sắc, Tô Thánh hết sức chăm chú vì bọn nàng bày mưu tinh kế.
Ủng hộ, ta xem trọng các ngươi nha.
Ngày mai ta sẽ liên hệ ngươi.
Tô Thánh hướng Lộ Dược cười cười quay người đi ra.
Làm thân ảnh của hắn rời đi nhà xưởng thời điểm lơ lửng ở xa xa điện quang cự mãng tiêu tán theo, nhà máy bên trong trong nháy mắt lâm vào lờ mờ, chỉ có đèn tin cầm tay quang lẻ loi trơ trọi chiếu vào Lộ Dẻo trên thân.
Mẹ con hai người liếc nhau, Đi Nạ Lạn Sở trầm mặc đi qua muốn đem nữ nhi buông ra, thế nhưng là
thanh thép không nhúc nhích tí nào.
Làm Đi Nạ Lạn Sở phí chín châu hai hổ lực lượng mới đưa nữ nhi buông ra thời điểm, Tô Thánh đã về tới nhà trọ.
Mở cửa mới vừa vào đến Tô Thánh liền gặp được Phệ Lĩnh Sĩ Tỷ ăn mặc chỉnh tề từ trên ghế xạ lòn chạy tới trực tiếp nhào vào trong ngực của mình.
Người không sao chứ?
Lo lắng chết ta rồi.
Nhìn ra.
Tô Thánh vỗ Phệ Lĩnh Sĩ Tỷ phía sau lưng cười khẽ nói ra.
Hơn nửa đêm trong nhà mặc thành dạng này, ngươi là dự định tùy thời cùng ta chạy trốn sao?
Không phải thật muốn chạy trốn à?
Phệ Lĩnh Sĩ Tỷ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh.
Tạm thời còn không có cần thiết này. Cho nên cởi quần áo ra đi phòng ngủ chờ ta à, rồi cái nước ta liền đi qua.
Tô Thánh cúi đầu hôn một cái buông nàng ra đi phòng vệ sinh.
Phệ Lĩnh Sĩ Tỷ thật dài nhẹ nhàng thở ra quay người đi trở về phòng ngủ.
Không bao lâu Phệ Lĩnh Sĩ Tỷ chỉ thấy Tô Thánh tắm xong tiến đến, vốn còn muốn hỏi một chút hắn xảy ra chuyện gì kết quả Tô Thánh thoáng qua một cái đến ôm mình hôn lên, chỉ chốc lát sau két thanh âm liền lần nữa lại từ trong phòng ngủ vang lên, đợi nàng còn muốn hỏi thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng.
Bởi vì tối hôm qua vận động dẫn đến lên tương đối trễ, Phệ Lĩnh Sĩ Tỷ chỉ kịp cùng Tô Thánh xác nhận không cần chạy trốn sau liền vội và đi ra ngoài đi làm, mặt khác chờ trở về sau lại hỏi đi.
Nàng sau khi ra cửa không lâu, Tô Thánh liền chú ý tới Lộ Dẻo cũng từ trong nhà đi ra chuẩn bị đi trường học.
Nhớ lộ tuyến, mang lên chìa khóa đeo túi sách.
Tô Thánh cũng ra cửa.
Dừng lại đừng chạy.
Ép cờ cờ, ngươi có bản lãnh liền đuổi kịp ta, chết cảnh sát.
Mới từ nhà trọ đi ra Tô Thánh chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng gào, theo thanh âm nhìn lại tựa hồ có cái cảnh sát trung niên chính đang truy một cái rực bóp người da đen.
Phu cận người đi đường nhao nhao hoảng sợ tránh ra, người da đen đắc ý một bên mỉa mai phía sau cảnh sát, một bên hướng về Tô Thánh phương hướng chạy tới.
Chương 30, ta, Tô Thánh, thu tiền.
Quen tính làn sờ.
Tô Thánh có chút ngoài ý muốn nhận ra đuổi theo người da đen cảnh sát trung niên, đây không phải Lộ Dẻo phụ thân sao.
Nhìn xem bọn hắn khoảng cách càng kéo càng xa, người da đen cách mình càng ngày càng gần, vừa lúc cản đường Tô Thánh lui về phía sau một bước tránh ra.
Nhìn thấy cử động của hắn người da đen vẻ mặt phách lối đắc ý, quẽn tín lản sơ lại khuôn mặt không cam lòng.
Đây chính là sở tạt lỉnh City, vậy mà không có một cái nào thị dân nguyện ý trợ giúp cảnh sát.
Người da đen bước đi như bay chạy tới, chạy bên trong hắn còn dành thời gian nhìn thoáng qua Tô Thánh lộ ra một cái tính ngươi thức thời biểu lộ.
Tô Thánh mỉm cười đáp lại đồng thời chân trái hướng về phía trước. Chạy bên trong người da đen thân thể hướng về phía trước nghiêng trong nháy mắt bay ra ngoài, bộ mặt chạm đất lướt đi ra thật xa mới ngừng lại được.
Chung quanh yên tĩnh hết sức.
Ai cũng không nghĩ đến cái này mặt nở nụ cười thiếu niên vậy mà sẽ làm như vậy.
Quẹn tín lản sờ ngẩn người bước nhanh đuổi theo án lấy người da đen cánh tay mang còng tay, đồng thời hướng Tô Thánh cảm kích nói.
Cảm ơn ngươi trợ giúp.
Thiện tay mà thôi nha.
Tô Thánh sán lạn cười một tiếng nhìn xem quẹn tỉn lạn sơ đem máu me đầy mặt người da đen xách lên, chậc chậc, đây chính là trong truyền thuyết mặt sát ta. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm một cái thở hồng hộc mặc đồ chức nghiệp nữ nhân từ phía sau chạy tới, thoáng qua một cái đến liền cảm kích hướng quẹn tỉn lạn sơ nói, tạ ơn, thực sự là rất cảm tạ, trong túi sách này có phần rất trọng yếu pháp luật văn bản tài liệu, nếu như đánh mất mà nói sẽ rất phiền phức. Muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn à, nếu như không phải hắn đồng ý hỗ trợ chỉ sợ cầm không trở về túi sách của ngươi. Quẹn tin lản sở đem túi đưa tới đồng thời hướng bốn phía nhìn một chút. Trung quanh người đi đường riêng phần mình túi đầu bước nhanh hơn, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp. Trang phục nghề nghiệp nữ nhân từ túi sách lấy ra một tấm danh thiếp, trịnh trọng đưa về phía Tô Thánh. Ta gọi Anna Dạo Lĩnh, là một gã luật sư, nếu có ta có thể giúp địa phương tùy thời có thể gọi cho ta.
Tốt.
Tô Thánh tiện tay tiếp nhận danh thiếp quay đầu đối với quẹn tỉnh lạn sơ nói. Có thể hay không mượn dùng điện thoại của ngươi? Ta lúc đầu cùng người hẹn xong muốn gặp mặt, nhưng bây giờ... Đương nhiên có thể. Quẹn tỉnh lạn sơ rất nhiệt tâm đem điện thoại đưa tới. Tô Thánh cảm tạ hướng hắn cười cười cầm điện thoại quay người bấm lộ dẻo dây số, mấy tiếng qua đi chỉ nghe thấy lộ dẻo có chút nghi hoặc thanh âm vang lên. Cha, có chuyện gì sao? Ba chúng ta hẹn xong hôm nay gặp mặt, ngươi hẳn là chưa quên a. Tô Thánh giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi. Là ngươi? Ngươi làm sao có cha ta điện thoại? Ngươi đem hắn thế nào? Ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi, vì sao ngươi lộ dẻo nhận ra Tô Thánh thanh âm, nghĩ đến hôm qua uy hiếp của hắn hiện tại lại đem điện thoại của cha gọi cho bản thân, nàng một lần liền hoảng. Thân ái ngươi trước đừng nóng giận, chúng ta gặp mặt nói xong sao? Vẫn là chỗ cũ, ta đại khái nửa giờ liền có thể đến. Tô Thánh ôn nhu nói xong liền cúp máy điện thoại trả cho quẹn tỉnh lãn sở. Tạ ơn. Giống ngươi nói tiện tay mà thôi nha. Quẹn tỉnh lãn sở cười thu hồi điện thoại, hắn có thể không biết mình tiện tay mà thôi lại đem nữ nhi dọa quá sức. Ta có thể đi được chưa? Tô Thánh hỏi. Đương nhiên. Tô Thánh hướng quẹn tỉnh lãn sở cùng Anna giáo lĩnh lễ phép cười cười, rời đi. Sau 20 phút, quỳnh cổng chính nhà máy phía trước, vẻ mặt lo lắng lộ dẻo nhìn thấy Tô Thánh xuất hiện vội vàng nên đón. Ngươi đem phụ thân ta thế nào? Tô Thánh khẽ cười một tiếng nói, ta chỉ là ngẫu nhiên gặp được phụ thân ngươi giúp hắn bắt một cái cướp túi sách, thuận tiện mượn điện thoại của hắn liên hệ ngươi mà thôi.
Thực!
Lộ dẻo nửa tin nửa ngờ. Cho hắn đánh một cái chẳng phải sẽ biết sao? Tô Thánh tùy ý nói. Lộ dẻo do dự xuất ra điện thoại đánh qua, vài giây đồng hồ sau trong điện thoại truyền đến ầm ĩ bận rộn thanh âm. Có chuyện gì sao? Ta bên này đang bận đây.
Không, không có việc gì.
Vậy trước tiên treo. Không đợi lộ dẻo nói câu thứ hai đây quẹn tỉnh lạn sở liền cúp điện thoại. Vừa muốn buông xuống quẹn tỉnh lạn sở theo bản năng mở ra trò chuyện ghi chép, không có số xa lạ, gần nhất gọi chính là nữ nhi điện thoại. Là đánh xong thuận tay xóa bỏ sao? Quẹn tỉnh lạn sở lầm bầm một câu cũng không suy nghĩ nhiều, thu hồi điện thoại bận rộn. Về sau nhớ kỹ đừng như vậy ngu xuẩn. Nếu có nhân vật phản diện dùng ngươi nhận biết người điện thoại gọi cho ngươi nhớ kỹ trước xác nhận tình huống, đừng ngốc hồ hồ trực tiếp tới. Nhìn xem nhẹ nhàng thở ra thu hồi điện thoại lộ dẻo, Tô Thánh cảm thấy nếu có người cho nàng phát ta, Tô Thánh, thu tiền. Dạng này tin nhắn nàng khả năng đều sẽ làm theo. Ai biết ngươi sẽ làm ra chuyện gì? Lộ dẻo ở trong lòng ú oán lẩm bẩm một câu. Mang tiền sao? Tô Thánh đột nhiên hỏi.
Mang, mang a.
Đi theo ta đi. Tô Thánh vô vô bờ vai của nàng. Đằng trước dẫn đường. Đi ước chừng có thể có hơn 10 phút, Tô Thánh mang theo nàng đi tới một gian cửa quán trọ.
Tới đây làm gì?
Lộ dẻo cảnh giác nghi ngờ hỏi.
Mướn phòng A, hay là nói ngươi nghĩ ở bên ngoài?
Ngươi không ngại ta cũng không để ý. Chương 31, vạn sự khởi đầu nan, sau đó trung gian khó, cuối cùng phần cuối khó. Mướn phòng hay là tại bên ngoài lộ dẻo cũng không muốn tuyển, nhưng làm Tô Thánh gặp nàng lâu không trả lời chuẩn bị lôi kéo nàng rời đi thời điểm nàng cũng chỉ có thể lựa chọn mướn phòng. Tiến vào quán trọ, mướn phòng, giao tiền, cầm lên chìa khóa. Tô Thánh ôm vẻ mặt không tình nguyện lộ dẻo vào phòng. Cửa đóng lại, khẩn trương lộ dẻo nhìn thấy Tô Thánh vậy mà từ túi sách lấy ra máy ảnh nhắm ngay mình trong nháy mắt biến sắc mặt trắng bệch.
Thoát!
Tô Thánh nói. Lộ dẻo cắn răng oán giận nhìn xem Tô Thánh, bất đắc dĩ cởi ra. Nàng không dám phản kháng. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ Tô Thánh không chịu buông tha người nhà của mình. Từng cái, đợi đến nàng thân vô thốn lũ. Tô Thánh lúc này mới tìm xong góc độ đem máy ảnh cố định cất kỹ, lại quay người từ túi sách lấy ra thước cuộn đi tới trước mặt của nàng bắt đầu cẩn thận lượng lên thân hình của nàng.
Ngươi muốn làm gì?
Lô Gia không dám phản kháng tùy ý bài bố.
Giúp ngươi làm bộ y y phục.
Tô Thánh thuận miệng trả lời, đồng thời bóp một cái.
Ngươi dáng người so bạn gái của ta muốn tốt ta.
Loại người như ngươi còn sẽ có bạn gái.
Lô Gia cười khẩy nói.
Quay đầu giới thiệu các ngươi nhận biết. Tô Thánh thu hồi thước cuộn quay người trở về cầm lấy máy ảnh nhìn một chút, cuối cùng cùng một chỗ thả lại túi sách. Thân hình của ngươi mặc dù không tệ nhưng tố chất thân thể chỉ có thể coi là bình thường, tương lai trong một đoạn thời gian ngươi cần tăng cường thể lực cùng lực lượng rèn luyện, nắm giữ một cái tốt thân thể mới có thể đánh bại địch nhân của ngươi. Thì như ngươi, tỷ như dẫn đến Kim Bài Quỷ Hào xảy ra tai nạn, hại ngươi muội muội xảy ra chuyện hung thủ sau màn. Tô Thánh cũng không thèm để ý Lộ Dẻo nho nhỏ phản kháng. Quyền thế của hắn trải rộng Sở Tạt Lĩnh City cho nên ngươi thân phận một khi lộ ra ánh sáng liền phiền toái. Hơn nữa hắn cá nhân thực lực rất mạnh, chỉ từ thể thuật mà nói coi như ta huấn luyện ngươi đến chết lấy thiên phú của ngươi đều chưa hẳn có thể đánh thắng, cho nên ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị chút ít ngoạn ý. Ngươi cần phải làm là huấn luyện, lại huấn luyện, sau đó trước từ hắn nhanh bước bắt đầu. Nhìn xem Tô Thánh nghiêm túc bộ dáng, Lộ Dẻo mê mang. Tuy nhiên nàng biết rõ Tô Thánh chưa chắc đã là hỏng người, nhưng từ cái kia chút muốn làm gì thì làm không cố kỵ chút nào cử chỉ cũng có thể xác định hắn không coi là người tốt. Có thể Lộ Dẻo không minh bạch hắn vì sao theo dõi bản thân, càng không minh bạch hắn rốt cuộc là muốn hại mình hay là giúp mình. Ngươi biết Sa Dạ? Lộ Dẻo nhịn không được hỏi. Sa Dạ? Chúng ta chưa thấy qua. Tô Thánh lắc đầu. Vậy ngươi vì sao như vậy chấp nhất để cho ta giúp Sa Dạ báo thù? Lộ Dẻo khó hiểu truy vấn. Đương nhiên là muốn cho ngươi sớm trở thành Black Canary để cho lệ gần ở góc tổ mò giật tìm ta xong a. Thuận tiện lại cho phệ lỉn xỉ ti an bài một cái kiêm chức công việc. Tô Thánh nhìn xem Lộ Dẻo vừa cười vừa nói, muốn biết. Không nói cho ngươi. Ngươi bây giờ chỉ cần để cho mình mạnh lên là có thể. Đơn giản huấn luyện thân thể phương pháp hẳn biết chứ. Bắt đầu đi. Hiện tại, Lộ Dẻo ngẩn người chuẩn bị nhặt y phục mặc lên. Không, cứ như vậy luyện, chí ít con mắt của ta không đến mức nhàm chán. Tô Thánh trước một bước đem y phục của nàng lấy đi tiếp theo ném tới trên giường, cái cằm hơi hơi dơ lên. Bắt đầu ngươi biểu diễn a. Lộ Dẻo cắn răng xấu hổ trừng mắt liếc Tô Thánh. Không núp đích. Tô Thánh cười không nói giơ ngón tay lên, xì xì xì, dòng điện lấp lóe nhảy lên trực tiếp chạy qua. A. Lộ Dẻo bị điện giật mãnh liệt khẽ run rẩy. Ta không có thúc giục ngươi ý tứ, nhưng là nó có. Tô Thánh mỉm cười giơ ngón tay lên. Lộ Dẻo bất đắc dĩ bắt đầu. Loại này bị bức bách thân mật cảm giác ngay từ đầu để cho nàng rất không được tự nhiên hận không thể tìm một chỗ khe hở chui vào, nhưng thời gian dần trôi qua Lộ Dẻo phát hiện Tô Thánh căn bản không nhìn chằm chằm vào bản thân. Coi như ánh mắt rơi vào trên người của nàng ánh mắt cũng không có loại kia để cho người ta cảm giác chán ghét, ngược lại thật giống đang giám sát bản thân một dạng. Một khi dừng lại hoặc là chậm lại, hắn liền sẽ giơ ngón tay lên kích thích bản thân tiếp tục huấn luyện. Thời gian dần trôi qua Lộ Dẻo bắt đầu chuyên chú. Mặc kệ Tô Thánh có mục đích gì, bản thân có thể mạnh lên luôn luôn không sai. Pháp luật có lẽ có thể giữ gìn chính nghĩa, nhưng thực lực mới có thể bảo vệ bản thân. Bất chi bất giác cho tới chưa cứ như vậy mồ hôi đổ như mưa đi qua. Khi nghe thấy Tô Thánh nói có thể dừng lại thời điểm Lộ Dẻo phảng phất nghe thấy được tiếng trời, cái gì thân mật, cái gì phẫn nộ, nàng hiện tại chỉ muốn nằm dạp trên mặt đất không núp đích. Nhìn xem giống như chó chết tựa như Lộ Dẻo, Tô Thánh yên lặng cười cười, lười biếng xuống giường nhấc chân đá đá. Đừng giả bộ chết, lên rồi cái nước mặc quần áo chuẩn bị đi. Để cho ta nghỉ một lát. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan, sau đó trung gian khó, cuối cùng phần cuối khó. Dù sao đều khó như vậy ngươi còn nghỉ cái gì nghỉ, nhanh lên một chút. Tô Thánh một điểm thương hương tiếc ngọc ý nghĩa đều không có, nhìn thấy Lộ Dẻo không chịu lên trực tiếp liền mở điện. Xì xì xì. Lộ Dẻo đống nhiên ai nha một tiếng đứng lên, như gió một dạng nữ tử tựa như chạy vào phòng vệ sinh. Trong chốc lát Lộ Dẻo tắm rửa xong mặc chỉnh tề cùng Tô Thánh đi ra, vừa đúng lúc này sắt vách phòng cửa mở đi ra một cái trung niên nam nhân, người này nhìn một chút chân cẳng như nhũn ra vẻ mặt đỏ thắm, Lộ Dẻo lại nhìn một chút thần sắc như thường nhẹ nhàng thoải mái, Tô Thánh rũi ra ngón tay cái, bội phục bội phục. Tô Thánh mỉm cười đáp lại khiêm tốn gật đầu, giống nhau giống nhau. Chương 32, Thò gan thiếu nữ. Trời nắng chang chang, ánh nắng chói mắt. Mới từ quán trọ đi ra Tô Thánh hơi hơi nghiêng đầu, ánh nắng huy sai ở Lộ Dẻo trên thân, mái tóc dài màu nâu xóa vai, khuôn mặt tinh xảo trong trắng lộ hồng, hơi hơi lười biếng thần sắc tản ra mê người mị lực. Chúng ta trở về đi. Tô Thánh đột nhiên mở miệng. Trở về? Không phải mới ra tới sao? Phòng đều lui. Lộ Dẻo ngẩn người quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Vừa mới quay đầu liền gặp được hắn chính nhìn mình, trong mắt đen nhánh bên trong tràn đầy hứng thú cùng chiếm hữu dục. Cái này cùng trước đó giám sát tự rèn luyện lúc ánh mắt khác biệt, là loại kia muốn chiếm hữu bản thân nam nữ chi dục. Loại này trực tiếp ánh mắt để Lộ Dẻo theo bản năng tránh đi ánh mắt tiếp xúc, rõ ràng bản thân mặc cực kỳ chặt chẽ lại so trước đó xích lóa rèn luyện lúc bị hắn nhìn còn muốn ngượng ngùng. Lộ Dẻo có chút không biết nên làm cái gì. Nếu như mới vừa mướn phòng thời điểm hoặc là vừa mới rèn luyện lúc kết thúc hắn bức bách bản thân,
có lẽ trong lòng oán giận không cam lòng nhưng là sẽ khuất phục, nhưng bây giờ Tô Thánh một hỏi này nàng ngược lại có chút không biết mình nên làm gì.
Được rồi, chưa chút cảm giác mới mẹ a.
Đang lúc Lộ Dư khổ sở thời điểm Tô Thánh nhẹ nhàng nói một câu.
Buổi chiều rèn luyện liền không dám sát ngươi, bản thân an bài a.
Lộ Dư theo bản năng gật đầu chỉ thấy Tô Thánh đã phất tay đi, ngơ ngác chốc lát nàng cũng rời khỏi nơi này. Vừa đi không bao xa chỉ thấy mẫu thân vẻ mặt lo lắng tức giận đón.
Ngươi không sao chứ?
Tên kia không đem ngươi thế nào a?
Lộ Dư lắc đầu.
Thực.
Đi nạ lản sờ có chút không tin.
Sáng sớm liền mang nữ nhi của mình đi quán trọ. Ra đến thời điểm nữ nhi đỏ mặt run chân, xem như người từng trải tự nhiên sẽ nghĩ đến phương diện kia.
Lô Dẻo gật gật đầu đem sự tình nói chuyện, Đi Nạ Lạn Sở không khỏi nhíu mày.
Không nói thủ phạm thật phía sau màn là ai,
cũng không khi dễ nữ nhi, chỉ là giám sát nàng rèn luyện.
Đi Nạ Lạn Sở nghĩ nghĩ quyết định tạm thời quan sát nhìn xem, chuyện tối ngày hôm qua nàng đã báo lên, dù sao mấy tên đặc công chết đi cũng không coi là chuyện nhỏ, phía trên cho nàng chỉ lệnh là tạm thời án binh bất động hết khả năng sưu tập Tô Thánh tình báo.
Cùng Lô Dược tách ra sau Tô Thánh cũng không trở về nhà trọ mà là chẳng có mục đích đi ở trên đường, anh hùng tiêu chuẩn phối trí cái gì.
Chế phục cùng trang bị, tất nhiên muốn bồi dưỡng Lô Dược sớm trở thành Black Kana gì vậy hai loại này ắt không thể thiếu.
Tô Thánh đã sớm nghĩ tới, chế phục có thể đi bên sĩ nghiệp làm, dù sao tạ lý ạ.
Ăn.
Gồm thân phận cũng không có lộ ra ánh sáng bây giờ là bên tập đoàn lớn nhất cổ đông, dựa vào vô qua chiếu quan hệ làm một chế phục hẳn rất nhẹ nhõm a.
Thông thường trang bị cũng có thể từ bên xí nghiệp lấy một chút, về phần ký hiệu đặc thù trang bị sóng âm trang bị có thể đi Central City tìm Cisco giả mọn.
Mặc dù không nhận thức, mặc dù không có tiền, nhưng có trọng yếu không?
Không trọng yếu.
Bất chi bất giác Tô Thánh phát hiện mình vậy mà đi tới một cái công viên, tuy nhiên trời nắng chang chang vẫn như cũ có không ít người ở trong này cơm trưa hoặc là ước hội.
Tìm một gốc dâm mát đại thụ ngồi trên đồng cỏ. Tô Thánh không lo lắng nhìn xem bốn phía suy nghĩ chờ phệ lỉn xỉ tỉ tan tầm trở về để cho nàng giúp mình cùng tạ lì ạ.
Ăn.
Gún liên hệ.
Ánh nắng xuyên thấu qua nhánh cây, phía sau cây đột nhiên chui ra một nữ nhân, tiểu hồng sắc tóc dài, màu đen váy dài, chạy tới sau quay đầu nhìn quanh tựa hồ có người nào đang đuổi nàng mở dạng.
Một lần này quay đầu nàng xem gặp tựa ở trên cây đang ngồi Tô Thánh, con mắt trong nháy mắt sáng lên.
Chỉ thấy nàng quay người bước nhanh đi tới Tô Thánh mặt trực tiếp ngồi ở trên đùi của hắn. Lôi kéo Tô Thánh tay ôm lấy bản thân, đồng thời hai tay ôm lấy Tô Thánh cổ trực tiếp hôn một cái đi.
Rất chủ động, rất nhiệt tình, rất đầu nhập.
Phảng phất sau một khắc trời làm chăn đất làm chiếu trực tiếp khai kiền như vậy.
Kỹ xảo của nàng rất không lưu loát nhưng lại rất chủ động, ôm thật chặt Tô Thánh phảng phất muốn dung nhập trong thân thể của hắn một dạng.
Hừ hừ.
Nàng đột nhiên hừ một tiếng đi theo cũng cảm giác ôm bản thân tay dùng sức đưa nàng từ trên người chuyển xuống dưới nằm trên mặt đất, sau một khắc cũng cảm giác được đối phương đặt ở trên người mình. Hai tay tại chính mình bả vai phía trên trèo chống hai tay ôm lấy đầu của mình lần nữa hôn một cái.
Ba cái này khiến nàng có chút phẫn nộ, có chút bối rối, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng cái tư thế này có thể đem bản thân che chắn càng nhiều.
Hơi kinh hãi sau nàng rất nhanh trầm tĩnh lại đáp lại đối phương, bất chi bất giác từ trang đầu nhập biến thành thực đầu nhập.
Chạy nhanh tiếng bước chân từ một bên vang lên, hai cái bộ vest đen quần đen đeo kính đen, tiêu chuẩn hắc ý liễu nhân ăn mặc nam nhân chạy tới.
Nhìn thoáng qua trên mặt đất thân thiết nam nữ ánh mắt rất nhanh tránh ra, coi như Âu Mỹ người mở ra tại công viên loại này nơi công chúng nhìn thấy như vậy thân mật hành vi vẫn sẽ có chút xấu hổ, theo bản năng liền sẽ né tránh.
Thách ra tìm.
Ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện mục tiêu, hai người quần áo đen thấp giọng nói một câu tách ra tìm.
Chương 33, Hồn Chịt Helena.
Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, thân thiết nam nữ nhưng không có dừng lại.
Một hồi lâu sau.
Đám chìm trong đó thiếu nữ đột nhiên cảm giác được đối phương rời đi mở mịt mở mắt ra, chỉ thấy đối phương thanh tú anh tuấn trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu.
Mặc dù có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, thiếu nữ lại nhoẻn miệng cười.
Có thể trước từ trên người ta lên sao?
Tô Thánh cười nhẹ xoay người nằm vật xuống một bên, thiếu nữ ngồi dậy sửa sang lấy quần áo cùng mái tóc, đồng thời xác nhận hắc y hệ nhân đã rời đi công viên lúc này mới hướng Tô Thánh nói.
Cảm ơn ngươi giúp ta gọi Helena, ngươi đây.
Tô Thánh.
Ngươi kỹ thuật rất tuyệt.
Ngươi không phải thứ nhất cái nói như vậy, cũng sẽ không phải cái cuối cùng.
Tô Thánh nghiêng người sang nhìn xem Helena, một tay chống đỡ đầu một tay đặt ở trên đùi của nàng khẽ cười nói, ba nơi này không thi triển được, nghị chuyển sang nơi khác tiếp tục sao.
Helena nhìn một chút Tô Thánh tay, giống như cười mà không phải cười nói, muốn thượng ta.
Ta sợ ngươi không dám.
Ta gọi Helena bở tì nẻo lì, phụ thân ta phở răng bở tì nẻo lì sở tắt lĩnh City chứ danh tập đoàn phạm tội đầu mục, muốn thượng ta.
Ngươi không sợ bị phụ thân ta giết, chìm biển cho cá ăn sao?
Sợ cái gì,
ta lại không dự định cùng ngươi yêu đương, lên xong liền chạy nhiều kích thích ra. Tô Thánh cười hát hát nói. Ngươi thật không sợ. Thử xem. Nhìn xem Tô Thánh dáng vẻ nhao nhao muốn thử, Helena phốc phốc cười. Hôm nay không được, ta thật vất vả hất ra bọn họ là muốn đi một chuyến Central City. Ta có thể nói cho ngươi mã số của ta, nếu như ngươi thực không sợ tùy thời có thể gọi cho ta. Tô Thánh vô đùi một cái vừa cười vừa nói, này không khéo sao. Ta cũng muốn đi Central City. Ngươi là thật muốn đi Central City hay là sợ bỏ lỡ cơ hội? Helena ngạc nhiên qua đi nửa tin nửa ngờ hỏi. Đều có. Được rồi, ta đi lái xe, ngươi đi ven đường chờ ta a. Tốt. Hai người tách ra, Tô Thánh hướng đi ven đường. Hơn 10 phút tả hữu một chiếc xe thể thao đứng tại Tô Thánh trước mặt, cửa xe mở ra, Helena xoay người hướng hắn hô một tiếng. Tô Thánh lên xe, tiếng oanh minh vang lên theo. Xe thể thao siêu một tiếng vọt ra ngoài. Sở Tạt Lĩnh City cách Central City có bao xa Tô Thánh thật đúng là không rõ ràng, bất quá Helena lựa chọn cái này thời gian đi phải có nắm chắc trước lúc trời tối trở về. Nói đến nàng thế nhưng là am hiểu bấy cha kỳ nữ, vẫn là không hố chết còn chưa xong cái chủng loại kia, thân làm mạ phỉ ạ, tập đoàn phạm tội đầu mục nữ nhi nàng lại chuyên môn cùng bản thân lão tử đối đầu, ngay từ đầu vẫn chỉ là thu thập chứng cứ chuẩn bị báo cáo, đằng sau dứt khoát trực tiếp hóa thân hủn chịt mấy lần chuẩn bị quân pháp bất vị thân. Mai cho đến phụ thân hắn ở giao chiến bên trong ngoài ý muốn bị người khác giết chết, nàng vua hố hành trình mới tính kết thúc. Nàng ngắn ngủi gia nhập qua ạ gạo đoàn đội cùng bạt mạn family, còn làm qua một đoạn thời gian bạ tua mạn, đáng tiếc nàng xuất thủ tàn nhẫn lại không có không giết người tiêu chuẩn cho nên lý niệm không hợp lần nữa phủ thêm hùn chỉ táo ngoài. Về sau nàng gia nhập giờ tại sở lít, học xong khống chế bản thân tính tình cùng tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng là bạt mạn lấy liên minh không cần sát thủ làm lý do đưa nàng đuổi. Không mang theo ta chơi. Được. Vậy tự ta tìm người chơi. Nàng cùng Black Canary lộ dẹo lạn sơ, bại liệt thời kỳ thay đổi danh hiệu làm họ giả cân bạ giả gọt đồn tạo thành một cái tiểu tổ chức, bật gì. Kết quả càng chơi càng lớn, cả tuột mạn, cả ta nạ, và sần ý vị đều từng gia nhập qua cái tiểu đội này, đương nhiên hiện tại xem ra Helena còn thuộc về bấy cha cất bước thời kỳ. Còn không có tê liệt bạ giả gọt đồn, vừa mới bắt đầu huấn luyện lộ dẹo lạn sơ, lại tăng thêm trước mắt Helena. Ba đây là muốn giải khóa bật phốp gì tiết tấu a? Tô Thánh không khỏi cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Helena quay đầu nhìn về Tô Thánh hỏi. Ngươi đi Central City làm gì? Tô Thánh cười lắc đầu hỏi. Định làm ít đồ. Helena tùy ý nói ra. Ngươi đây. Ngươi đi làm cái gì? Muốn tìm người định làm chút đồ vật. Helena liếc hắn một cái nói. Ta đi địa phương không tiện mang ngươi, nếu như ngươi thật không sợ chết, chờ ta cầm xong đồ vật ngươi có thời gian 2 tiếng. Tô Thánh mỉm cười đáp. Tiến vào Central City, Helena dừng xe ở một nhà cấp bậc không sai khách sạn. Ngươi ở nơi này xuống xe A. Nửa giờ sau ta tới nơi này tìm ngươi. Helena nói. Tô Thánh dứt khoát gật đầu xuống xe, qua đến thời điểm hắn trông thấy STAR lặp cách nơi này cũng không xa. Đưa mắt nhìn Helena lái xe rời đi, Tô Thánh thoải mái nhàn nhã hướng đi STAR lặp. Hạt nổ lớn còn không có phát sinh, STAR lặp cũng không đóng lại. Tô Thánh mới vừa đi tới cửa liền bị bảo an cản lại. Thật xin lỗi tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Ta tìm Cisco Già Mọn. Tô Thánh mỉm cười nói ra. Xin hỏi tên của ngươi là? Bảo an một bên hỏi thăm một bên chuẩn bị liên lạc, kết quả lúc này cửa lại mở từ bên trong đi ra 2 người. Một nam một nữ. Nữ tóc dài quăn xóa vai, nụ cười sán lạng cử chỉ thuộc nữ, nam vóc dáng không cao màu da hơi đen giữ lại một đầu sóng vai tóc. Chính là tương lai song chấn động xịt cổ dạ mòn cùng kỳ nở phở cái lìn sơ nào. Chương 34, hệ lẹt chỉ sóc. Tô Thánh đối với bảo an cười cười hướng về vừa đi vừa nói xịt cổ dạ mòn cùng cái lìn sơ nào đi tới. Quấy rầy một lần. Tô Thánh đứng ở trước mặt 2 người mỉm cười mở miệng, 2 người nghi ngờ dừng lại nhìn xem Tô Thánh, xịt cổ dạ mòn hỏi. Có chuyện gì không? Ta muốn để ngươi giúp ta làm chút đồ vật. Ba cái gì? Xịt cổ dạ mòn ngẩn người cười nói. Xin lỗi. Ta không nhận biết ngươi. Không quan hệ cái này không trọng yếu, ta muốn làm một cái loại sách tay hình sóng âm trang bị, vòng cổ hình dạng liền có thể, bất quá ta không có vật liệu cũng không có trả thù lao chỉ có thể ngươi tự nghĩ biện pháp, còn có tốt nhất là có thể ở nửa giờ bên trong hoàn thành. Tô Thánh tiếp tục mỉm cười nói ra yêu cầu của mình. Xịt cổ ra mòn như mày, mình là gặp được người điên sao. Ta sẽ không làm cho ngươi bất kỳ vật gì, mời ngươi tránh ra. Thực không làm. Tô Thánh hỏi tới một lần. Mời ngươi tránh ra. Xịt cổ dạ mòn thái độ kiên quyết lặp lại một lần. Tốt ta. Tô Thánh thất vọng thán một tiếng chậm rãi giơ tay lên, xì 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 dòng điện tiếng trong nháy mắt hướng lên, dòng điện trên tay hắn xuyên toa, chạm hào quang màu xanh lam chiếu vào xịt cổ dạ mòn cùng cái lìn sờ nào khiếp sợ trên mặt, Tô Thánh phảng phất không cam tâm lại hỏi một lần. Hiện tại, có thể làm sao? Xịt cổ dạ mòn ngơ ngác nhìn Tô Thánh cái kia tràn ngập điện quang bàn tay, siêu năng lực, đây là siêu năng lực, thật sự có siêu năng lực tồn tại a? Phản ứng lại xịt cổ dạ mòn không lùi mà tiến tới, khiếp sợ trên mặt hiện ra phấn khởi cùng thần sắc kích động, ngữ tốc thật nhanh hỏi. Ngươi là làm sao làm được? Ngươi có thể tùy tâm sở dục phát điện sao? To lớn nhất dòng điện có bao nhiêu? Sẽ không điện giật chính ngươi sao? Nhìn xem xịt cổ dạ mòn phấn khởi rất có bàn tay thử một lần tư thế, Tô Thánh tiện tay chỉ hướng rút súng qua đến bảo an. Điện quang trong nháy mắt đánh trúng bảo an. Tiêu thảm cùng lay động bên trong bảo an chậm rãi ngã xuống đất ngất đi. A. Xịt cổ dạ mòn rốt cục kịp phản ứng, theo bản năng ngăn tại cái lìn sờ nào trước mặt của. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a, bằng không ta. Chúng ta báo cảnh sát ta. Lúc đầu không muốn đem tràng diện làm khẩn trương như vậy, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta làm kiện sóng âm trang bị mà thôi. Nhìn xem run rẩy từ túi sách lấy điện thoại ra cái lìn sơ nào, Tô Thánh bất đắc dĩ lắc đầu đưa tay thả ra dòng điện. Á á á á. Cái lìn sơ nào điện kêu to, xịt cổ dạ mòn cũng bị truyền đi dòng điện điện lay động. Ẩm. Dòng điện biến mất, cái lìn sơ nào choáng đến trên mặt đất. Xịt cô dạ mòn cũng chân cẳng như nhún ra bang bang lui lại mấy bước một cái mông ngồi trên mặt đất. Nửa giờ, ta muốn thấy gặp vật của ta muốn. Tô Thánh đi qua đem té xỉu cái lìn sơ nào khiêng lên, hướng xịt cô dạ mòn nói một tiếng sau đó xoay người đi. Cái lìn. Xịt cô dạ mòn kịp phản ứng rất nhỏ co giật muốn lật điện thoại của mình báo cảnh lại bị người ngăn lại, đi theo bị đỡ lên. Vèo sơ giáo sư. Xịt cô dạ mòn nhìn mình đạo sư STASR lạp người sở hữu hạ dịt sởn nhờ sơ kích động hô. Cái lìn bị hệ lẹt chỉ sọc bắt đi. Hệ lẹt chỉ sọc. Xịt cô dạ mòn nữa thích cho người ta đặt tên thói quen đã xâm nhập linh hồn. Hạ di sờ như sơ mặt có chút co lại, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, ta biết, ta đều nhìn thấy, hắn vì sao lại tìm tới các ngươi? Ta không biết, ta căn bản không biết hắn. Đột nhiên chạy tới nói để cho ta giúp hắn chế tác một kiện sóng âm trang bị, không có vật liệu, không có trả thù lao để cho ta tự nghĩ biện pháp, đúng rồi, còn nói chỉ cấp ta thời gian nửa tiếng. Xịt cổ ra mòn vội vàng nói. Hắn là vì sóng âm trang bị đến, cho nên cái lìn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Trước đừng báo cảnh sát, ngươi đem sóng âm trang bị làm ra, ta thử xem có thể hay không tìm tới hắn. Hạ di sờ như sơ vô vô xịt cổ ra mòn bả vai nghiêm túc chấn an nói. Cái lìn sẽ không có chuyện gì, yên tâm. Xịt cổ ra mòn thở dài ra một hơi nặng nề gật đầu nói. Ta đây liền đi. Trở lại phòng thí nghiệm xịt cổ ra mòn bắt đầu chế tác sóng âm trang bị. Hạ Di Sơn nhớ sơ thần sắc thâm thúy ở trên máy vi tính tìm kiếm cái lìn tung tích. Ba lúc này, STAR là phụ cận một khu dân cư trên nóc nhà, bị điện giật ngất đi cái lìn thăm thẳm tỉnh lại. Vừa mở mắt cái lìn liền gặp được gần trong gang tấc Tô Thánh, dọa quát to một tiếng dùng cả tay chân vội vàng lui lại. Tô Thánh không có tiếp cận, nhìn xem thất kinh cái lìn sờ nào có chút ấy này nói. Khả năng mới vừa thu hoạch được năng lực mới cảm giác mới mẽ tương đối mạnh, gần nhất rất ưa thích điện người, cho nên rất xin lỗi đưa người điện ngất. Ngươi đừng tới đây. Cái lìn ngồi liệt trên mặt đất tựa hồ căn bản không nghe rõ Tô Thánh nói, lung tung khoát tay lớn tiếng hô. Ta không đi qua, ta chỉ là... Đừng tới đây, ngươi đừng tới. Tô Thánh thở dài một hơi trên tay trong nháy mắt sáng lên điện quang, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Ngậm miệng, nếu không thì ta điện giật chết ngươi. Cái lìn sơ nào dọa thân thể cứng đờ, trong nháy mắt đóng chặt môi đỏ. Đừng tới đây, tới, ngươi nói cho ta biết, ta cờ mở nở động sao. Tô Thánh tức giận hướng cái lìn sờ nào nói. Ta phát hiện các ngươi những người này có phải bị bệnh hay không? Hay có ngược khuynh hướng? Nói rõ ràng không nghe, không phải trở mặt mới được sao? Chương 35, khắc chồng cái lìn sờ nào. Nhìn xem cái lìn sờ nào run lẩy bẩy an tĩnh lại, Tô Thánh đi tới trước mặt nàng ngồi xuống nhoẻn miệng cười nói. Vậy thì đúng rồi, tỉnh táo lại an tĩnh chút đừng như cầu huyết kịch truyền hình nhân vật nữ chính như thế động một chút lại la to, cái này sẽ phá hư ngươi trong lòng ta hình tượng. Tuy nhiên ta đối với một cái khác ngươi cảm thấy hứng thú hơn. Cái lìn sơ nào run rẩy nghi hoặc nhìn hắn, một cái khác ta. Có ý tứ gì? Ta không có ý định tổn thương ngươi, nửa giờ sau xịt cổ dạ mòn làm tốt thứ ta muốn ngươi liền có thể rời đi, bất quá ở trước đó ta hy vọng ngươi có thể ngoan ngoãn, có thể làm được sao? Tô Thánh ôn nhu hỏi. Cái lìn sơ nào gật gật đầu. Ngoan. Tô Thánh hài lòng vỗ vỗ cái lìn sơ nào đầu, tùy ý hỏi. Giao bạn trai sao? Cái lìn sơ nào lắc đầu. Không giao. Cũng tốt, ngươi vẫn tương đối thích hợp độc thân. Tô Thánh khẽ cười nói. Cái lìn sơ nào không vui, cái gì gọi là ta tương đối thích hợp độc thân. Nàng tức giận chất vấn,
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?
Đương nhiên là bằng ngươi khắc chồng bản sự A. Đầu tiên là do Nì Dậy Mẩn, đồng dạng là STAEZ lập thành viên cái lìn sờ não vị hôn phu, hạt nổ lớn sau cùng Martin sở tiền hợp thể thành phi rẻ tỏm cuối cùng vì cứu vớt Central City, treo. Đi theo là hờn tờ rộ lộ mọn, EA2 dùm. Thống trị EA2, đánh khe phở Las Bazi ạ lần không muốn kết quả cũng treo. Cái cuối cùng đọc tỏ ản trệ mì dù lì ản đòn tuy nhiên không treo, nhưng trực tiếp trốn mất. Cái lìn sờ não nhất định cô độc sống quãng đời còn lại tiết ấu. Vỗ cái lìn sờ não bả vai, Tô Thánh nghiêm túc phát huy không biết sợ tinh thần. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng giao bạn trai, nếu quả thật có cần có thể tìm ta, Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Mệnh ta cứng rắn, ngươi khác không chết ta. Cái gì gọi là có cần có thể tìm ngươi? Cái gì gọi là ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cái gì gọi là ngươi mệnh cứng, ta khác không chết ngươi. Nếu không phải là đánh không lại ngươi ta liền liều mạng với ngươi. Cái lìn sờ não quay đầu không nhìn Tô Thánh, một bộ bảo bảo rất tức giận, bảo bảo không để ý tới ngươi tư thế. Bất quá sinh khí về sinh khí, cái lìn sờ não nhưng không có trước đó sợ hãi như vậy, người này mặc dù nói chuyện rất chán ghét nhưng giống như thật không có ý muốn thương tổn chính mình. Cảm giác sợ hãi vừa biến mất, lòng hiếu kỳ tự nhiên liền lên tới. Tuy nhiên nàng không giống xịt cổ dạ mòn như thế đối với siêu năng lực si mê, nhưng xem như sinh vật công trình học ra nàng rất ngạc nhiên Tô Thánh là thế nào sinh ra dòng điện. Nếu như có thể nàng thậm chí muốn làm một hoàn chỉnh kiểm tra số liệu. Người tên gọi là gì? Cái lìn sơ nào thăm dò hỏi. Tô Thánh. Ngươi là người Hoa A. Ngươi là thiên sinh thì có siêu năng lực hay là hậu thiên bởi vì cái gì biến cố đưa đến? Ngươi đã kiểm tra thân thể sao? Tô Thánh cười hỏi. Làm sao? Ngươi nghĩ giúp ta kiểm tra một chút không?